Chương 168, tìm mắng trong đại sảnh, Thẩm Hành Đồ mới vừa xuất hiện, liền lập tức thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. Theo mọi người, Triệu Húc cái này tân tấn thương nghiệp cự tử, mặc dù cũng có chút thực lực, nhưng cùng Thẩm Hành Đồ loại này cấp cao nhất phú hào so sánh, còn kém cách xa vạn dặm. Triệu Húc cũng bất quá là gần nhất 2 năm mới quật khởi, mà Thẩm Hành Đồ cũng đã xuất trá phong vân 2, 30 năm. Cho nên mọi người cho rằng, lấy Thẩm Hành Đồ qua nhiều năm như vậy tích lũy nhân mạch, cùng xa sẽ ảnh hưởng lực, nghĩ muốn đối phó Triệu Húc, đơn giản so nghiền chết một con kiến khó không có bao nhiêu. Cái này có tính không là đánh nhỏ, tới lão. Triệu Húc gãi đầu một cái, cười khổ nói: "Ngươi cẩn thận một chút, Thẩm Hành Đồ là cái tâm ngoan thủ là người, ngươi đánh cho tàn phế con của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Trung sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng nhắc nhở. Thẩm Hành Đồ có tài phú, hoàn toàn chính xác lệnh người không thể không kiêng kỵ, nhưng người này địa phương đáng sợ nhất, kỳ thật là người của hắn mạch tài nguyên, nhờ vào trước kia tham chính kinh lịch, cùng nhiều năm như vậy tận lực bồi dưỡng, Thẩm Hành Đồ tại chính phủ cao tầng đều có cực sức ảnh hưởng lớn. Lúc này, Thẩm Hành Đồ chậm rãi đi tới, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Triệu Húc: "Ngươi chính là Triệu Húc?" "Không sai." Triệu Húc nhíu mày gật đầu nói: "Rất tốt." Thẩm Hành Đồ sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới ngươi cùng quân đội người cũng có quan hệ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bất quá không dùng đến ý, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta Thẩm con trai của Hành Đồ, không phải là cái gì người đều có thể động. Một câu, để trong đại sảnh tất cả mọi người trở nên trầm mặc, bị Thẩm Hành Đồ loại này mánh khóe thông thiên người uy hiếp, tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Đám người nhao nhao nhìn về phía Triệu Húc, trong ánh mắt toát ra thương hại, theo bọn hắn nghĩ, Triệu Húc cái này vừa mới quật khởi tân tấn thương nghiệp cự tử, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Thẩm Hành Đồ sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, đám người im lặng nhìn chăm chú. Thế nhưng là đột nhiên, một cái trào phúng thanh âm trong đại sảnh vang lên, ngớ ngẩn. Thẩm Hành Đồ toàn thân cứng đờ, trong nháy mắt xoay người, hai mắt như dao gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Húc, "Ngươi nói cái gì?" "Không có nghe rõ a." Triệu Húc móc móc lỗ tai, niệm ai nhìn xem Thẩm Hành Đồ, "Ta nói ngươi là ngớ ngẩn." Hoa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người bị Triệu Húc sợ ngây người, rất nhiều người đều lấy tay bấm một cái chính mình, muốn xác định chính mình có nghe lầm hay không. Không có người nghĩ đến Triệu Húc lại dám ở trong nhục mạ Thẩm Hành Đồ, đây quả thực là quá không chút kiêng kỵ, đây chính là Trung Quốc trên thực tế thủ phủ, đây chính là tại chính phủ cao tầng đều có được lực ảnh hưởng cực lớn Thẩm Hành Đồ. Bên cạnh Trung Chính cười khổ một cái, chính mình sớm nên nghĩ đến, Triệu Húc gia hỏa này liền là cái con lừa tính tình, cái gì nhà giàu nhất, cái gì quyền quý, hắn thấy đều là cầu thí. Gia hỏa này làm việc luôn luôn liền là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Làm bằng hữu, hắn có thể cùng ngươi cười toe toét, chuyện gì đều không so đo, nhưng nếu như ngươi dám dâm hắn, gia hỏa này không trực tiếp cầm chân đánh ngươi cũng không tệ rồi. Thẩm Hành Đồ tựa như là ăn con ruồi, sắc mặt đen cùng đáy nổi, đã bao nhiêu năm không người nào dám ở trước mặt hắn kiêng kỵ như vậy. Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn lời nói lạnh như băng, như cùng từng chữ từ trong hàm răng đụng tới, trong đôi mắt sát khí giống như thực chất, tức giận nghiêm nghị. Nguyên lai nhà giàu nhất cũng ưa thích tìm mắng, làm sao, nói ngươi ngớ ngẩn còn không phục. Triệu Húc tiến lên trước hai bước, cùng Thẩm Hành Đồ cách xa nhau một mét, mặt đối mặt đứng đấy, hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng, Thẩm Hạo Nam hắn hại người không thành, rơi vào loại kia hạ chẳng liền là tự tìm. Ngươi còn có mặt mũi uy hiếp ta? Ngươi lại uy hiếp một cái thử một chút. Triệu Húc chắp tay sau lưng, thân thể như tiêu thương thẳng tắp, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, nhà giàu nhất làm sao vậy, lực ảnh hưởng lớn làm sao vậy, cho là ta liền không có cách nào đối phó ngươi, thử, thật coi mình là thiên vương lão tử. Trong đại sảnh yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Không có người nghĩ đến, Triệu Húc không chỉ có nhục mạ Thẩm Hành Đồ, thậm chí còn dám trái lại uy hiếp, thật có thể coi là không sợ trời không sợ đất. Không ít người đều âm thầm giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ tiểu tử này là cái đàn ông. Thẩm Hành Đồ ngực kịch liệt chập trùng, năm năm đấm tay, móng tay cơ hồ ấn vào trong thịt, tốt, rất tốt, quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt, có một cỗ nhuệ khí, ngươi nói không sai, uy hiếp chỉ là chiếm chút ngoài miệng tiện nghi, không có ý gì, ha ha, Thẩm Mỗ hy vọng có cơ hội thấy tận mắt gặp Triệu lao bản thủ đoạn của ngươi. Hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người đi ra đại sảnh. Ngươi làm gì ở trước công chúng chọc giận hắn, lần này ngươi thật sự là đem hắn làm mất lòng. Trung Chính đi lên thở dài nói ra, coi như ta cho hắn mặt mũi, hắn sẽ bỏ qua ta. Triệu Húc lắc đầu, nhi tử đều bị ta phế đi, hắn đã sớm cùng ta không chết không thôi. Hiện tại bất quá là triệt để vạch mặt mà thôi, được rồi, trước mặc kệ cái này, chúng ta đi thôi, ngươi không là có chuyện nói với ta sao? Hai người rời đi cục công an, tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Đến cùng có chuyện gì? Triệu Húc tò mò hỏi. Mẹ tiên sinh tỉnh. Trung Chính nhấp miệng cà phê nói, không qua thân thể của hắn lại trở nên hết sức yếu đất, liền ngay cả đứng lên cũng không nổi, mà lại hắn hiện tại trí thông minh, cũng chỉ là tương đương với 4-5 tuổi tiểu hài, cái này cũng đều là cường hóa dược hoàn di chứng. Triệu Húc âm thầm may mắn, nếu như không phải có được chế tạo nguyên năng, chính mình chỉ sợ hiện tại cũng cùng mẹ tiên sinh. Mặt khác, loại thuốc này hoàn cường hóa tác dụng, xem ra cũng là có thời gian hạn chế, bất quá chính mình bởi vì chế tạo nguyên năng đối dược lực chuyển hóa, lại là có được mãi mãi cường hóa. Mễ tiên sinh mặc dù trí thông minh bất lui, nhưng khi tiểu hài tử hống, làm sao cũng có thể từ trong miệng hắn đạt được điểm tin tức hữu dụng à? Triệu Húc nghĩ hỏi. Ừm, chúng ta ngay tại làm phương diện này làm việc. Trung Chính nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, không nghĩ tới Thẩm Hạo Nam thế mà cũng có thể xuất ra cường hóa dược hoàn, đây cũng là Thẩm Hành Đồ trước kia từ tự do đồng minh lấy được, hiện tại xem ra, mễ tiên sinh phía sau tổ chức hẳn là tự do đồng minh. Ừ, hẳn là không sai được. Triệu Húc sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm mà nói, xem ra cái này tự do đồng minh quả nhiên trong lòng còn có làm loạn, người người đều cho là bọn họ không tranh quyền thế, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà ở Trung Quốc sắp xếp chuột đồng. Ta đoán chừng không chỉ là chúng ta quốc gia, rất có thể thế giới các quốc gia, bọn hắn đều sắp xếp chuột đồng. Chuyện này chúng ta sẽ thử nhìn, có thể hay không từ Mễ Tiên Sinh miệng bên trong moi ra đến. Mễ Tiên Sinh hẳn phải biết tự do đồng minh không ý chuyện, như loại này lòng mang ý đồ xấu tổ chức, vì bảo thủ bí mật, rất có thể sẽ giết người diệt khẩu. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng đem duy nhất nguồn tin tức cũng làm hết rồi. Phương diện này chúng ta sẽ chú ý. Trung Chính suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, Triệu Húc, ngươi không phải cũng ăn loại kia cường hóa dược mà sao? Vì cái gì ngươi không có biểu hiện ra chút nào gì chứng? Không biết, có lẽ là thể chất của ta tương đối đặc thù đi. Cái kia, có cần hay không ta liên hệ một chút chuyên gia, giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể? Trung Chính bỗng nhiên giống nhìn chuột bạch nói. Triệu Húc bị loại này bị dị ánh mắt thấy run lập cập, ha ha, được rồi, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ta sẽ tìm rằng kia thần bí sở nghiên cứu nhà khoa học kiểm tra. Mãi mãi, anh em cũng không muốn bị cắt miếng nghiên cứu. Ai, đáng tiếc. Trung Chính thất vọng lắc đầu, đúng rồi, còn có một việc, phía trên đã đáp ứng để quân đội sở nghiên cứu, giúp ngươi thiết kế sản phẩm mới dây chuyền sản xuất, ngươi chừng nào thì đem hàng mẫu đưa tới. Thật, vậy nhưng quá tốt rồi, ta ngày mai liền đem hàng mẫu đưa qua. Triệu Húc nghe xong lập tức toét ra miệng, chỉ cần dây chuyền sản xuất chế tạo ra, mộng tưởng công ty liền có thể lần nữa triển khai cao tốc phát triển, hắn dám cam đoan, đến lúc đó tiền kiếm được, tuyệt đối viễn siêu người hình chiếu dụng cụ. Đương nhiên, cách hắn thành lập đệ nhất thế giới căn cứ nghiên cứu mộng tưởng, cũng liền càng gần một bước. Bất quá kiếm tiền hay vẫn là thứ yếu, hắn hiện tại càng muốn làm hơn, nhưng thật ra là mượn nhờ lần này sản phẩm mới, đến gia tốc mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Mặc dù hôm nay dám cùng Thẩm Hành Đồ đối chọi gay gắt, nhưng hắn biết rõ, Thẩm Hành Đồ lực ảnh hưởng tuyệt đối không thể khinh thường, cho nên hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo, hết sức mở rộng thực lực của mình, mới có thể chân chính cùng Thẩm Hành Đồ đối kháng. Chương 169, tuyệt hảo vật thí nghiệm một tòa xa hoa trong biệt thự, Thẩm Hành Đồ vẫy lui tất cả người hầu, đột nhiên nắm lên một cái chén trà, hung hăng ném xuống đất, "Ba, đáng giận. Hôm nay thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử trước mặt mọi người nhục nhã, Thẩm Hành Đồ cảm giác mình thật sắp bị tức nổ tung. Qua nhiều năm như vậy, hắn sớm liền đã thành thói quen cao cao tại thượng, quen thuộc tất cả mọi người đối với hắn a du linh hót, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến uy tín của mình. Cho nên hắn thề, coi như không có Thẩm Hạo Nam bị đánh tàn phế sự tình, hắn cũng nhất định phải đem Triệu Húc nghiền xương thành tro. Hít sâu mấy hơi, Thẩm Hành Đồ lắng lại một cái phẫn nộ của mình, sau đó hắn cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số, "Uy, là ta muốn từ nước ngoài điều mấy người cao thủ, không, thương pháp không trọng yếu, tốt nhất giỏi về ngụy trang, có thể chui vào bất kỳ địa phương nào cho người hạ độc, ân, ta." Bí bo. Đột nhiên, điện thoại thế mà không hiểu thấu giật máy. Thẩm Hành Đồ vô cùng kinh ngạc, quay đầu đường phí phát hiện sau lưng không biết lúc nào, thế mà đứng một người, mà người này một cái tay, chính đặt tại điện thoại cút máy khóa bên trên. Thẩm Hành Đồ tâm thần cực chấn, theo bản năng coi là đối phương là sát thủ, nhưng ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, nếu như đối phương muốn giết hắn, chỉ sợ vừa rồi hắn liền đã bị cắt cổ. "Người là ai?" Thẩm Hành Đồ thần sắc cảnh giác mà hỏi. "Ha ha, Trầm tiên sinh không cần khẩn trương, ta là Quý công tử bằng hữu, ta gọi Phùng Đào. Ta chưa từng nghe Hạo Nam nói qua ngươi." Thẩm Hành Đồ hé mắt. "Ha ha, Quý công tử đương nhiên sẽ không nhắc lên ta, dù sao thân phận của ta đối với ngươi mà nói là cái kiên kỵ." Phùng Đào nhạt vừa cười vừa nói. "Ta kiên kỵ?" Thẩm Hành Đồ nghi ngờ một lát, uổng phí hai mắt bắn ra lạnh lẽo hàn mang, "Ngươi là tự do đồng minh người." "Ha ha, Trầm tiên sinh quả nhiên thông minh, bất quá ngươi phải nói, chúng ta đều là tự do đồng minh người." Phùng Đào nhẹ nhõm ngồi ở trên ghế salon, bộ dáng tựa như đang ở nhà mình tùy tiện. Thẩm Hành Đồ khỏe mắt kéo ra, đồng dạng tọa hạ nói, "Về sau không nên nói nữa chúng ta hai chữ này, ta cũng sớm đã rời khỏi tự do đồng minh." "Rời khỏi?" "Ha ha, loại lời này cũng liền lừa gạt một chút ngoại nhân." Phùng Đào mang theo trào phúng lắc đầu, "Chúng ta đều biết, chỉ muốn gia nhập tự do đồng minh, như vậy cả đời này liền tuyệt không có khả năng chân chính tối lui ra khỏi, ngươi hẳn là minh bạch, những năm này tổ chức sở dĩ không có tìm được ngươi, chỉ là bởi vì chuyện năm đó, để nếu như ngươi lại xuất hiện tại trong tổ chức, sẽ làm cho tất cả mọi người đều rất xấu hổ." Thẩm Hành Đồ không có phủ nhận, hỏi ngược lại, "Như vậy hiện tại đâu, ngươi hôm nay lại vì cái gì tới tìm ta?" Phùng Đào nhìn thật sâu một chút Thẩm Hành Đồ, "Mục đích của ta là muốn cho ngươi từ bỏ ám sát Triệu Húc." "Ha ha, ngươi cảm thấy điều này có thể sao?" Thẩm Hành Đồ phảng phất nghe được chuyện cười lớn. "Vì cái gì không có khả năng? Ngươi hẳn là minh bạch, đã ta hôm nay xuất hiện ở đây, tự nhiên là có đầy đủ thẻ đánh bạc để ngươi đáp ứng." Phùng Đào lộ ra thập phần tự tin, "Huống chi, chúng ta cũng không phải khiến ngươi từ bỏ đối phó Triệu Húc, chỉ là không cho ngươi ám sát hắn mà thôi." "Ồ." Thẩm Hành Đồ mí mắt nhẹ nhàng nâng một cái, "Ta cũng rất có hứng thú biết ngươi có cái gì thẻ đánh bạc. Thứ nhất, đương nhiên là đem Quý công tử chữa cho tốt, ngươi hẳn là rõ ràng, tổ chức có năng lực như thế." Phùng Đào duỗi ra một đầu ngón tay. Thẩm Hành Đồ từ chối cho ý kiến, hiển nhiên đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. "Thứ hai." Phùng Đào vươn cái thứ hai đầu ngón tay, "Nếu như ngươi đáp ứng từ bỏ ám sát Triệu Húc, đồng thời dựa theo yêu cầu của chúng ta đi đối phó hắn, như vậy tổ chức hứa hẹn có thể cho ngươi tiếp nhận đời tiếp theo tiên tri." "Cái gì? Tiếp nhận đời tiếp theo tiên tri?" Lần này, Thẩm Hành Đồ cũng không còn cách nào bình tĩnh, thậm chí trên mặt của hắn tràn đầy kinh hãi, bởi vì tiên tri, thế nhưng là tự do đồng minh lãnh đạo tối cao nhất người, cái kia không chỉ có đại biểu to lớn quyền thế, đồng dạng cũng đại biểu lực lượng cường đại, thậm chí ngoại giới một mực cũng không biết, hắn lúc trước vì cái gì tuyên bố rời khỏi tự do liên minh, kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn tại tranh đoạt tiên tri vị trí quá trình bên trong thất bại, đến mức tại trong tổ chức không có đất dung thân. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện lần nữa kế nhiệm tiên tri cơ hội, cái này khiến hắn làm sao có thể không tâm động. Ngươi nói là sự thật. Thẩm Hành Đồ hai mắt xích hồng, nhìn chòng chọc vào Phùng Đào. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Phùng Đào nhàn nhạt cười nói, ha ha, tin tưởng những năm này, Trầm tiên sinh ngươi cùng trong tổ chức người, cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn hắn liên lạc một chút, nhìn xem ta nói có phải thật vậy hay không. Thiên Chi, Thiên Chi. Thẩm Hành Đồ tựa hồ có chút thất thần, sau một lúc lâu, hắn mới hỏi lần nữa, ta muốn biết cái này Triệu Húc vì cái gì, có thể nhường tổ chức nguyện ý nỗ lực như thế đại giới. Ngươi đây hẳn là có thể đoán được, tổ chức đối Triệu Húc phía sau cái gian phòng kia thần bí sở nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú, mặt khác quý công tử chuyện lần này, cũng làm cho tổ chức càng thêm kiên định muốn mời chào Triệu Húc. Phùng Đào tựa như là đạt được bà bối, cười đến vô cùng sán lạ, Triệu Húc tiểu tử này, thực sự cho chúng ta rất lớn kinh hỉ, hắn ăn cường hóa dược hoàn về sau, thế mà không có biểu hiện ra chút nào di chứng, thậm chí cho tới bây giờ, y nguyên duy trì cường hóa trạng thái, chúng ta rất muốn biết hắn đến cùng là làm sao làm được, ha ha, ngươi không cảm thấy, tiểu tử này là cái tuyệt hảo vật thí nghiệm sao? Theo ta được biết, mỗi một cái bị tổ chức coi là vật thí nghiệm người, cuối cùng giống như hạ chẳng đều tương đối thê thảm. Thẩm Hành Đồ cười đến có chút tàn nhẫn, ha ha, nói một chút đi, các ngươi muốn cho ta làm sao đối phó Triệu Húc? Kỳ thật chuyện này vốn là quý công tử tại làm, đáng tiếc hắn thực sự quá vọng động rồi. Phùng Đào lấy ra một cái ưu bàn, trong này là một loại mô đen mới nhất nước bẩn xử lý kỹ thuật, chúng ta hy vọng Trầm tiên sinh có thể nhờ vào đó, tại nước bẩn xử lý trên thị trường chén ép Triệu Húc. Xem ra tổ chức vì cái này Triệu Húc, thật đúng là sát phí tâm cơ. Thẩm Hành Đồ tiếp nhận ưu bàn cười nói, người ở bên ngoài xem ra, ta cùng tự do đồng minh như nước với lửa, để ta tới chen ép Triệu Húc, sau đó các ngươi lại kịp thời xuất hiện, đối với hắn làm biện thủ, dạng này đã sẽ không khiến cho hắn hoài nghi, lại có thể có thuyết phục hắn gia nhập tổ chức, ha ha, kế sách hay. Ha ha, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Phùng Đào mỉm cười nhắc nhở, đúng rồi, Trầm tiên sinh, chuyện này cũng coi như là khảo nghiệm đối với ngươi, cuối cùng có thể hay không kế nhiệm tiên tri, liền nhìn ngươi có thể thành công hay không chen ép Triệu Húc. Sau khi nói xong, Phùng Đào liền trực tiếp đứng dậy ra cửa. Thẩm Hành Đồ đi tới trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy cái hắc y nhân vây quanh Phùng Đào rời đi, mà hắn biệt thự mấy cái người hầu thì là cũng sớm đã bị đánh ngất xỉu. Thiên Chi, Thẩm Hành Đồ hít mắt, tự lẩm bẩm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chính mình thế mà lần nữa thu được cơ hội này, ha ha, xem ra các ngươi cũng không có tìm được mới kế nhiệm nhân tuyển. Thiên Chi mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể kế nhiệm, chỉ có thần kinh truyền thâu tốc độ trời sinh so với người bình thường cao hơn gấp 3 trở lên người, mới có tư cách kế nhiệm. Bất quá loại người này tựa như là trong tiểu thuyết tiên thiên đạo thể, nói là vạn người không được một cũng không đủ, cho nên cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới. Mà chính mình là bởi vì có được loại này đặc thù thiên tư, sở dĩ năm đó mới thăng nộ cùng đối tiên tri vị trí cạnh tranh, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, bại bởi đương nhiệm tiên tri. Bất quá Thẩm Hành Đồ hiện tại trong lòng lại là nghi hoặc trung điệp, theo hắn biết, mỗi một đời tiên tri nhiệm kỳ, chí ít đều tại 50 năm trở lên. Thế nhưng là đương nhiệm tiên tri vừa mới kế nhiệm cũng bất quá hơn 10 năm, vì sao lại đột nhiên lần nữa tìm kiếm mới kế nhiệm người đâu? Thẩm Hành Đồ duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân, liền là đương nhiệm tiên tri xảy ra vấn đề, về phần là vấn đề gì. Vừa rồi hắn rất sáng suốt không hỏi Phùng Đào, hắn biết rõ coi như hỏi, Phùng Đào cũng tuyệt đối sẽ không nói, bởi vì hắn hiện tại dù sao vẫn là nửa cái ngoại nhân. Trừ phi, hắn lần này có thể hoàn thành đối Triệu Húc chèn ép, thông qua khảo nghiệm, một lần nữa trở thành tự do đồng minh nội bộ nhân viên, đến lúc đó tự nhiên có thể biết hết thảy tất cả. Ha ha, xem ra là thời điểm cùng Triệu Húc tiểu tử kia chơi bùa. Thẩm Hành Đồ trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đối với chèn ép Triệu Húc, hắn tự nhận có được niềm tin tuyệt đối. Chương 170, độ không tuyệt đối mô phỏng kho thời gian một tháng đội vàng mà qua, mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Triệu Húc chính trong phòng làm việc đọc qua tòa nhà tin tức, trong khoảng thời gian này một mực ở tại trong tiểu điểm, để hắn luôn có một loại không nhà để về cảm giác, tương đương khó chịu, cho nên mấy ngày gần đây nhất dự định đi mua một phòng nhỏ. Lúc này, đột nhiên tại Trấn Vũ đi đến, "Tiểu Húc, chúng ta chỉ sợ có phiền toái." "Chuyện gì xảy ra?" Triệu Húc đem tòa nhà tin tức để qua một bên, ngẩng đầu hỏi. Tại Trấn Vũ ngồi xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương, "Ta vừa mới nhận được tin tức, Thẩm Hành Đồ khiển trách tư trên 100 ức nhân dân tệ, chuẩn bị tiến quân trong nước nước bận xử lý thiết bị thị trường." Thẩm Hành Đồ không phải kinh doanh hành nghề điện tử nha, làm sao đột nhiên muốn đổi nghề rồi? Triệu Húc có chút kinh ngạc. Tạ Chấn Vũ cười khổ nói, chỉ sợ hắn là sông ngươi tới, dù sao Thẩm Hạo Nam sự tình, các ngươi còn không có kết thúc. Chậc chậc, xem ra hắn là muốn tại trên buôn bán chen ép ta, lão gia hỏa này thật đúng là ngoài dự liệu, ta còn vẫn cho là hắn sẽ chơi ám sát loại hình thủ đoạn đâu. Triệu Húc cảm giác có chút ngoài ý muốn, sờ lên cái cằm hỏi, Tạ ca, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ta nhìn Thẩm Hành Đồ đến có chuẩn bị, tục truyền nghe Thẩm Hành Đồ đã từ nước ngoài mua đến một loại đường kim trên thế giới tân tiến nhất nước bẩn xử lý kỹ thuật, cho nên hắn cũng không phải là bắn tên không đích. Tạ Chấn Vũ hai tay mười ngón giao nhau, cười nói, mà lại ta nghe nói Thẩm Hành Đồ đã mời trong nước đứng đầu nhất mấy nhà nước bẩn xử lý thiết bị thương, chuẩn bị tạo thành một cái thương nghiệp liên minh, ha ha, người ta đây chính là muốn đem chúng ta đổi tiến tử lộ. Triệu Húc càng nghe càng không phải khẩu vị, dùng tiên tiến kỹ thuật tổ kiến thương nghiệp liên minh, sau đó tại trên thị trường hình thành quyền chủ đạo, cái này tựa như là hắn tại người hình chiếu nghi thượng mặt làm sự tình, không nghĩ tới chiêu này hiện tại thế mà bị người dùng tới đối phó chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, phân phó nói, chuyện này xác thực đối kế hoạch của chúng ta sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, dạng này Tạ ca, ngươi tiếp tục chú ý Thẩm Hành Đồ bên kia tin tức, ta hiện tại đi tìm một cái quân đội người, nhìn xem chúng ta dây chuyển sản xuất thiết kế thế nào. Một tháng trước, hắn đã đem nhất sản phẩm mới hàng mẫu đưa đi quân đội, mà lại vi biểu thành ý, quân đội còn cố ý điều tới Hoắc Đông Phương, phụ trách lần này dây chuyển sản xuất thiết kế. Hoắc Đông Phương liền là lần trước, Triệu Húc đưa cho quân đội bạc mạng chiến xa lúc, thấy qua vị kia lão nghiên cứu viên. Triệu Húc suy nghĩ một tháng quá khứ, hiện tại làm sao cũng hẳn là có chút thành quả. Cáo biệt tại Trấn Vũ rời đi công ty về sau, Triệu Húc liền lái xe chạy tới ở vào vùng ngoại thành, một nhà lệ thuộc vào quân đội sở nghiên cứu. Đang nghiên cứu trong sở, Triệu Húc gặp được Hồng Quang đẩy mặt Hoắc Đông Phương. Hai người tùy tiện nói hai câu, chủ đề liền bị Triệu Húc dẫn tới dây chuyển sản xuất thượng. Hắc, Hoắc lão, không biết ta cái kia dây chuyển sản xuất thiết kế thế nào? Ngươi tiểu tử này tận cho lão đầu tử ra nan đề. Hoắc Đông Phương trầm ngâm một chút, ngươi lấy tới sản phẩm chúng ta nghiên cứu qua, nói thật, loại sản phẩm này dây chuyển sản xuất chúng ta chế. Triệu Húc nghe được lông mày cau chặt, nếu như dây chuyển sản xuất chế, cái kia anh em phát tài đại kế chẳng phải là ngâm nước nóng rồi? Hắn nuốt nuốt mặt hỏi, Hoắc lão, ngài có thể nói rõ chi tiết nói sao? Tốt a. Hoắc Đông Phương nhẹ gật đầu, chúng ta đi qua nghiên cứu phát hiện, nghị muốn tạo ra ngươi cái chủng loại kia sản phẩm, nhất định phải đem mấy loại nguyên liệu để vào tới gần độ không tuyệt đối trong hoàn cảnh, tại đình chỉ cái khác động năng, chỉ còn lại có chân không không điểm có thể trạng thái, mới có thể hoàn mỹ hợp thành, có thể hỏi đề nằm ở chỗ làm sao thực hiện độ không tuyệt đối hoàn cảnh lên. Theo ta được biết lấy hiện nay khoa học kỹ thuật, giống như đã có thể nhân công chế tạo ra, thập phần tiếp cận độ không tuyệt đối hoàn cảnh a. Triệu Húc nghi ngờ hỏi. Độ không tuyệt đối là nhiệt lực học thượng lý luận độ ấm thấp nhất, ước bằng không hạ 273 độ C. Chúng ta đều biết, vật chất là từ các loại hạt tạo thành, tỉ như nói nguyên tử cùng phân tử, mà vật thể chi cho nên sẽ có nhiệt độ, cũng là bởi vì nguyên tử, điện tử chờ hạt đang không ngừng vận động, sinh ra động năng. Nói cách khác, vật thể nhiệt độ càng cao, nói rõ trong đó bộ hạt động năng lại càng lớn, mà tại trên lý luận, khi vật thể đạt tới độ không tuyệt đối lúc, động năng liền sẽ biến mất, mà hạt cũng sẽ tùy theo đình chỉ vận động. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, bởi vì bất luận cái gì không gian đều nhất định tồn tại năng lượng, cho nên động năng là không thể nào hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, độ không tuyệt đối tại trong giới tự nhiên không có khả năng thực hiện, chỉ có thể vô hạn tới gần. Mặt khác, liền xem như thật sự có thể đạt tới độ không tuyệt đối, tất cả năng lượng đều hẳn là biến mất trạng thái. Trên thực tế, y nguyên có một loại năng lượng tồn tại, tên của nó liền cứ gọi là chân không không điểm có thể. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chính xác có thể sáng tạo ra vô hạn tới gần độ không tuyệt đối hoàn cảnh, nhưng đây chẳng qua là ở trong phòng thí nghiệm, ngươi chừng nào thì gặp qua nó tại công nghiệp sản xuất bên trong, đại quy mô lợi dụng. Hoắc Đông Phương bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, Tiểu Húc, nói thật, ngươi lấy ra hàng mẫu rất để cho ta chấn kinh, cái kia cũng hẳn là sau lưng ngươi sở nghiên cứu chế tạo ra à. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ngươi lấy ra sản phẩm, ta cũng không tin trên cái thế giới này có người tại độ không tuyệt đối hoàn cảnh vận dụng lên, đã đạt đến loại độ cao này, đối với răng kia sở nghiên cứu nhà khoa học, lao đầu tử thế nhưng là càng ngày càng bội phục. Triệu Húc dở khóc dở cười, rất muốn nói cho Hoắc Đông Phương, cái gọi là sở nghiên cứu chỉ là giả dối không có thật mà thôi. Ta nói Hoắc lão, ngày trước chớ vội bội phục, hay vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp, nhìn làm sao có thể giúp ta đem dây chuyển sản xuất lấy ra. Triệu Húc cười khổ nói. Hoắc Đông Phương bất đắc dĩ khoát tay áo, không phải lão đầu tử không giúp đỡ, thật sự là không có cách nào, nếu như là nhóm nhỏ lượng chế tạo, ta còn có thể giúp ngươi làm một cái trong phòng thí nghiệm dùng, độ không tuyệt đối hoàn cảnh mô phỏng kho, nhưng ngươi dù sao cũng là đại lượng chế tạo, ta đây liền không có cách nào giải quyết. Dạng này a? Triệu Húc khổ não nghĩ nghĩ, đúng như nói, Hoắc lão, nếu như ta có thể xuất ra có thể đạt tới yêu cầu độ không tuyệt đối mô phỏng kho, cái kia các ngươi có phải hay không liền có thể coi đây là cơ sở hoàn thành dây chuyển sản xuất thiết kế? Đương nhiên không có vấn đề, ngoại trừ độ không tuyệt đối mô phỏng kho, cái khác bất quá chỉ là một chút cánh tay máy băng truyền loại hình đồ vật, hoàn toàn không có khó khăn. Bất quá, ngươi thật có thể làm ra phù hợp yêu cầu mô phỏng kho? Hoắc Đông Phương hầu nghi hỏi. Ta thử một chút đi. Triệu Húc cắn răng. Này lão đầu tử chờ lấy, ngươi mau chóng. Hoắc Đông Phương đung nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nháy mắt ra hiệu hỏi, cái kia, Tiểu Húc à, ngươi nếu là thật có thể lấy được thích hợp độ không tuyệt đối mô phỏng kho, vậy thì làm nhiều cái mười mấy 20 bộ trở lại. Hắc hắc, đây cũng là siêu việt hiện nay khoa học kỹ thuật đồ tốt, nếu như có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, nhất định có thể tăng lên nước ta khoa học kỹ thuật thực lực. Lão nhân này nước bọt đều nhanh chảy xuống. Lão gia tử, ngài coi là đây là rau cải trắng đâu, tùy tiện nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Triệu Húc liếc mắt. Hoắc Đông Phương trừng hai mắt, Tiểu Húc đồng chí, ngươi phải có vì nước kính dâng tinh thần có biết hay không? Ngươi muốn vì tập thể, bỏ qua bản thân, dốc hết toàn lực vì tổ quốc phát triển làm ra công hiến. Lão gia tử, kính dâng tinh thần ta tuyệt đối không thể so với người khác ít, bằng không quang tử lực trường hộp số những vật này, ta làm sao lại lấy ra? Điều này cũng đúng. Hoắc Đông vừa mới nghĩ thật đúng là dạng này, cho đến tận này, Triệu Húc thế nhưng là đã công hiến ra không ít đồ tốt. Cho nên nha, kỳ thật muốn cho ta làm nhiều về mấy bộ mô phỏng kho cũng không phải không được, bất quá. Hắc hắc. Triệu Húc như tên trộm nháy nháy mắt. Chương 171, cấu kiện mô hình nói đi, tiểu tử ngươi muốn cho lão đầu tử làm gì? Hoắc Đông vừa mới nhìn Triệu Húc biểu lộ, liền biết tiểu tử này đang đánh như ma trước quỷ. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Triệu Húc liếm môi một cái, nói ra, ta chính là muốn cho ngài dựa theo chính mình suy nghĩ, đem độ không tuyệt đối mô phỏng kho kỹ thuật chi tiết cùng kết cấu phân bố thiết kế ra được giao cho ta, ta mới tốt tìm người hỗ trợ chế tạo. Hắn là muốn dùng lão gia tử thiết kế ra kỹ thuật tư liệu làm tham khảo, sau đó lại mượn nhờ nguyên năng tinh thạch tạo dựng ra mô hình, dạng này mới có thể chế tạo ra thích hợp nhất dây chuyển sản xuất sử dụng độ không tuyệt đối mô phỏng kho. Cái này hẳn là không cần lão đầu tử a? Hoắc Đông Phương kinh ngạc hỏi. Giang kia sở nghiên cứu nhà khoa học như là đã chế tạo ra sản phẩm, vậy bọn hắn cũng đã có được mô phỏng kho, ngươi trực tiếp cùng bọn hắn muốn đi qua không phải? Nha nha cái phi, quả nhiên là tắt một cái láo, liền phải dùng 100 cái láo đến chọn, anh em đi đâu tìm cái kia giả dối không có thật sở nghiên cứu a. Triệu Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt nói, lão gia tử ngài cũng đã nói, hiện tại mô phỏng kho chỉ có thể thực hiện nhóm nhỏ lượng sản xuất, cái kia sở nghiên cứu cũng giống vậy, mà lại hiện đang nghiên cứu trong sở các nhà khoa học, đã đầu nhập vào kỹ thuật mới nghiên cứu, để bọn hắn lại quay đầu, nghiên cứu ra thích hợp đại lượng sản xuất mô phỏng kho, có chút khả năng không lớn, cho nên, đây ý là nói, người ta chơi còn lại, không nhìn chúng, mới khiến cho lao đầu tử tới đón đúng không? Hoắc Đông Phương dựng râu trừng mắt, nhìn nghĩ một cục gạch chụp chết Triệu Húc. Ngài vất vả. Triệu Húc cười đùa tí từng nói, mà lại ngài đã muốn cho tiểu tử làm nhiều về mấy bộ thiết bị, vậy ngài còn có thể không ra thêm chút sức, cái này ngài có ý tốt sao? Ê! Hoắc Đông Phương bị chẹn họng một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, xem ra lao đầu tử liền là làm khổ lực mệnh, cũng đem, lao đầu tử liền giúp ngươi thiết kế một cái, bất quá nhắc nhở trước ngươi, tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, cùng thực tế ứng dụng thế nhưng là kém lấy cách xa vạn dặm đâu. Ha ha, không quan hệ, lao gia tử ngài chỉ cần thiết kế là được rồi, cái khác ta đến quan tâm, mà lại ngài cũng không cần thiết kế quá cẩn thận, chỉ cần có cái phương hướng tính số liệu, cùng kết cấu hình là được rồi. Triệu Húc một phát miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. Hắn tin tưởng chỉ cần có đại khái kỹ thuật tham số, muốn dùng nguyên năng tinh thạch tạo dựng ra mô hình, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Một tuần lễ sau, Triệu Húc từ Hoắc Đông Phương cầm trong tay đến kỹ thuật tư liệu, sau đó lại bắt đầu độ không tuyệt đối mô phỏng kho mô hình tạo dựng. Hoắc Đông Phương nói không sai, tưởng tượng cùng tình huống thực tế, đích thật là kém chi ngàn dặm. Cho nên những này kỹ thuật tư liệu tham số, nếu như thả trong tay người khác muốn thực hiện, có thể nói là gần như không có khả năng. Nhưng là đối với có được chế tạo nguyên năng Triệu Húc tới nói, lại là một chuyện khác. Nguyên năng tinh thạch chỗ lợi hại nhất, liền là chỉ cần biết rằng kết quả, không cần cân nhắc quá trình, liền có thể chế tạo ra cần có vật phẩm. Theo Triệu Húc, những này thiết tưởng lý luận tham số, liền là mô phỏng kho cuối cùng cần thiết đạt tới kỹ thuật yêu cầu cùng công năng, chỉ cần có những vật này làm tham khảo, nguyên năng tinh thạch hoàn toàn có thể tự hành làm ra điều chỉnh, sau đó làm ra phù hợp nhất yêu cầu mô phỏng kho. Tại đem tất cả tham số đều nhớ kỹ về sau, Triệu Húc an vị trên đế, như là lao tăng nhập định nhắm mắt lại, bắt đầu lợi dụng nguyên năng tinh thạch tạo dựng mô hình. Kỳ thật lúc trước cùng Hoắc Đông Phương nói chuyện với nhau, tại biết lấy quân đội khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp chế tạo ra độ không tuyệt đối mô phỏng kho thời điểm. Triệu Húc mặc dù ngay từ đầu có hơi thất vọng, nhưng là ngay sau đó, trong lòng liền đỗng nhiên hưng phấn lên, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đã ngay cả quân đội cũng chế tạo không được, vậy có phải hay không nói lấy quốc gia khác trình độ khoa học kỹ thuật, đồng dạng cũng bất lực. Ha ha, cứ như vậy, nếu như anh em chế tạo ra mô phỏng kho, há không phải liền là bỏ cạp đi phần độc nhất. Triệu Húc trong lòng thầm vui. Trên đời này dạng gì sản phẩm kiếm lợi nhiều nhất? Đầu tiên là thụ chúng đầy đủ rộng, thứ hai liền là có thể lũng đoạn. Hiện tại đã chỉ có mình có thể chế tạo ra phù hợp yêu cầu mô phỏng kho, cái này chẳng lẽ không phải liền là một loại lũng đoạn? Chính mình hoàn toàn có thể chỉ làm trên nhất du nhà sản xuất, đến lúc đó chiêu mộ đông đảo đại diện thương, chính mình mỗi ngày chỉ cần hướng đại diện thương cung hóa, sau đó từ đại diện thương đem sản phẩm tiêu thụ đến các nơi trên thế giới là được rồi. Cứ như vậy, chính mình chỉ cần ngồi trong nhà, liền có thể dễ dàng đem tiền kiếm về. Mà lại bởi vì phù hợp yêu cầu mô phỏng kho, chỉ có mình có thể chế tạo, như vậy sản phẩm sản xuất đương nhiên cũng liền bị lũng đoạn, như vậy chính mình liền có thể trình độ lớn nhất đối những cái kia đại diện thương tiến hành khống chế. Mặt khác, Triệu Húc đối chính mình cái này sản phẩm mới lợi nhuận khá có lòng tin, hắn rất khẳng định những cái kia đại diện thương coi như biết rõ sẽ bị khống chế, vì lợi nhuận to lớn cũng sẽ cam tâm tình nguyện phục tùng. Mà lại Triệu Húc cho rằng chiêu mộ đại diện thương thời điểm hoàn toàn có thể lựa chọn những cái kia có bối cảnh, lực ảnh hưởng to lớn người, tỉ như một chút quan viên tử đệ hoặc là con nhà giàu. Dạng này chẳng phải là tương đương ở một mức độ nào đó làm lớn ra sức ảnh hưởng của mình. Triệu Húc nghĩ đến đây cái, trong lòng liền càng thêm sung sướng. Ha ha, Thẩm Hành Đồ dùng 2-30 năm tạo dựng lên nhân mạch tài nguyên, Kaka ta phải dùng thời gian 2-3 năm liền vượt qua hắn, đến lúc đó nhìn lại là ai bóp chết ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên năng tinh thạch bên trong, từng đạo cam sắc quang mang lấp lóe, dần dần ngưng tụ ra từng đạo sợi tơ, sau đó những sợi tơ này như là mạng lưới, bắt đầu lẫn nhau xen kẽ, tạo thành một cái hình vuông vật thể. Liền ngay cả bên trong vật thể các cái linh kiện, đồng dạng cũng là từ mạng lưới sợi tơ tạo thành. Loại kia bộ dáng, tựa như là lập trình viên đang dùng máy tính phần mềm tạo dựng vật phẩm trạng thái tính mô hình, nhìn qua rất là thần kỳ. Theo thời gian tiếp tục trôi qua, vật mặt ngoài thân thể dạng mạng lưới sợi tơ càng ngày càng dày đặc, thời gian dần trôi qua, toàn bộ vật thể liền ngưng tụ thành một cái màu cam vật thật. Lúc này, nguyên năng tinh thạch bên trong đống nhiên sinh ra một loại quỷ dị ba động, loại ba động này tựa như là triều tịch, bắt đầu không ngừng chấn động màu cam vật thể. Chỉ gặp tại loại ba động này chấn động dưới, màu cam vật thể bắt đầu chuyển biến hình dạng, hắn nội bộ cấu tạo cũng bắt đầu cấp tốc chuyển biến. Triệu Húc biết, đây là nguyên năng tinh thạch tại căn cứ trong đầu hắn những cái kia kỹ thuật tham số, đối sắp thành hình độ không tuyệt đối mô phỏng kho tiến hành điều chỉnh, lấy khiến cho nó trở nên càng thêm phù hợp yêu cầu. Không biết qua bao lâu, quỷ dị ba động dần dần biến mất, độ không tuyệt đối mô phỏng kho kết cấu bên trong, cùng các loại kỹ thuật tham số, rốt cục điều chỉnh hoàn thành. Ngay sau đó, từng đạo màu cam chế tạo nguyên năng lần nữa vào tới, chỉ gặp tại chế tạo nguyên năng cọ rửa dưới, mô phỏng kho màu cam mặt ngoài bắt đầu dần dần biến sâu. Đây là nguyên năng tinh thạch, tại đối mô phỏng kho tiến hành một bước cuối cùng điều chỉnh. Trước lúc trước cái loại này màu cam trạng thái, nói rõ mô phỏng kho hay vẫn là từ chế tạo nguyên năng tạo thành, hiện tại một bước cuối cùng chính là muốn đem chế tạo nguyên năng chuyển biến làm cấu thành máy móc các loại tài liệu, tỉ như nói vật liệu thép, dầu đôi chân các loại. Bước cuối cùng này điều chỉnh cũng không có kéo dài bao lâu, đại khái là 5 sau 6 phút, màu cam mô phỏng kho đã biến thành trắng đen xen kẽ nhan sắc, nhìn qua rất có một loại kim loại nặng nề cảm giác. Tại mô phòng kho mặt ngoài có rất nhiều dáng vẻ, ấn tay cầm, màn hình loại hình đồ vật, mặt khác còn dọc theo rất nhiều mối nối, những này mối nối là muốn dùng để dính liền dây chuyển sản xuất cái khác bộ kiện. Ha ha, cuối cùng hoàn thành. Sau một lúc lâu, Triệu Húc rốt cục mở mắt, hắn đáp ý cười một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn chuẩn bị lập tức đi tìm Hoắc Đông Vương, để lão gia tử nhìn xem cái này mô phòng kho phù không phù hợp yêu cầu. Chương 172, hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề tiến về vùng ngoại thành trên đường cái, một chiếc xe buýt chính đều đặn nhanh chạy lấy, Triệu Húc ngồi đang điều khiển bị, một bên cầm tay lái, miệng bên trong còn một bên khẽ hát, nhìn tâm tình coi như không tệ. Bây giờ cách mô hình tạo dựng hoàn thành đã qua hơn 2 tháng, lúc đầu ngày đó Triệu Húc một cái kích động, nghĩ phải lập tức liền đi tìm Hoắc Đông Vương. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một cái, hắn mới thầm mắng mình hồ đồ, ngày đó mới từ Hoắc Đông Phương cầm trong tay đến kỹ thuật tư liệu, nếu như quay đầu liền đem mô phỏng kho đưa qua, chẳng phải là sẽ khiến Hoắc Đông Phương hoài nghi. Dù sao liền xem như cái kia giả dối không có thật sở nghiên cứu lại thần kỳ, chế tạo một kiện đồ vật cũng cần thời gian a. Cho nên hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình đợi 2 tháng, cho tới hôm nay chuẩn bị đem mô phỏng kho cho Hoắc Đông Phương đưa đi. Sau một lúc lâu, xe tải mở ra một cái yên lặng đoạn đường, hai bên đường cái cây cối xanh um tươi tốt. Liền là cái này. Triệu Húc đem thẻ xe dừng lại đến, sau đó xuống xe tải hữu ngóng nó, phát hiện phụ cận không ai về sau, trực tiếp tung người một cái, liền nhảy lên xe đỉnh đổ bộ. Một màn này nếu như bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kêu to, võ đang thế bất tung. Ha ha. Triệu Húc rất vì mình bây giờ tố chất thân thể hài lòng, hắn quay người nhìn một chút giống tuyết xe móc thùng xe, hai tay nâng lên lập tức bắn ra một đạo chế tạo nguyên năng. Chỉ gặp theo cam sắc quang mang lấp lóe, một cái cự đại, trắng đen xen kẽ vật thể, liền xuất hiện ở trong xe, chính là Triệu Húc tạo dựng ra độ không tuyệt đối mô phỏng kho. Lúc trước tại nguyên năng tinh thạch bên trong vẫn không cảm giác được đến, nhưng là bây giờ chân chính chế tạo ra, mới cảm giác cái này mô phỏng kho thể tích thật đúng là không nhỏ, cao rộng các 2 mét, dài không hạ 4 mét, thô thô nhìn qua chí ít có 8 mét khối lớn. Ha ha, đại bà bối, về sau ca ca ta coi như trông cậy vào người kiếm tiền. Triệu Húc vô vô mô phỏng kho, sau đó lập tức nhảy đi xuống, tiếp tục mở lấy chiếc xe đi. Sau một hồi, xe tải rốt cục đi tới sở nghiên cứu, chỉ gặp sớm liền nhận được tin tức Hoắc Đông Vương, giờ phút này chính mang theo một đống nghiên cứu viên tại cửa ra vào chờ đợi. Triệu Húc dừng xe lại, đang muốn cùng đám người chào hỏi, đã thấy Hoắc Đông căn thức vốn không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo đám người chạy tới phía sau xe. Đây chính là độ không tuyệt đối mô phỏng kho. Đồ tốt a. Hoắc Đông Vương nước bọt đều nhanh lưu lại, hắn cũng mặc kệ chính mình tay chân lẩm cẩm, trực tiếp bỏ lên trên thùng xe, sau đó hai mắt sáng lên vuốt ve mô phỏng kho mặt ngoài, dạng như vậy nhìn qua phảng phất như là đang sở mỹ nữ, cái khác viện nghiên cứu dáng vẻ cũng kém không nhiều. Choáng a, thật đúng là một đám dân kỹ thuật, trông thấy công nghệ cao liền cái gì cũng mặc kệ. Triệu Húc gãi đầu một cái cười khổ. Bất đắc dĩ chỉ có thể xuống xe đối Hoắc Đông Phương kêu lên, ta nói lao ra tử ngươi chớ có sở, hay vẫn là mau đem đồ vật kéo vào sở nghiên cứu, nhìn xem nó các hạng tham số cùng chỉ tiêu, phụ không phù hợp chúng ta dây chuyển sản xuất yêu cầu đi. Đúng đúng đúng, tranh thủ thời gian kéo vào đi, lao đầu tử muốn đích thân kiểm nghiệm. Hoắc Đông Phương chợt tỉnh ngộ, lập tức khỉ gấp nhảy xuống xe, cái này khiến Triệu Húc nhìn phải cẩn thận bẩn kém chút từ cổ họng đụng tới, sợ lao ra tử này nhảy gãy chân. Hoắc Đông Phương để cho người ta đem xe tiến vào sở nghiên cứu, sau đó dùng cần trục truyền đem mô phỏng kho sâu xuống tới, tiếp lấy ngay tại một đám nghiên cứu viên hiệp trợ dưới, bắt đầu đối mô phỏng kho tiến hành kiểm tra. Mà Triệu Húc thì là sớm liền ngồi vào một bên, thành thơi uống trà chậm rãi chờ đợi. Đại khái qua có hơn nửa giờ, Hoắc Đông Phương rốt cục hồng quang đầy mặt đi tới. Ha ha, Hoắc lão, cái này mô phỏng kho hiệu quả thế nào? Triệu Húc cười híp mắt hỏi. Tốt, quá tốt rồi. Lão đầu tử thực sự không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà thật đem mô phỏng kho lấy ra. Hoắc Đông Phương kích động nốc từ ngực một chén nước, sau đó mới hỏi, Tiểu Húc ngươi nói thật, cái này mô phỏng kho thật là căn cứ ta cái kia phần thiết tưởng kỹ thuật tư liệu chế tạo ra. Đương nhiên, muốn nói công đầu liền là ngài Hoắc lão. Triệu Húc trước thật to đập mông ngựa, sau đó mới cười nói, bất quá ngài hẳn là cũng nhìn ra được, cái này mô phỏng kho cùng ngài kỹ thuật tư liệu so sánh, hay vẫn là có không nhỏ cải tiến. Cái này ta không kỳ quái, tưởng tượng dù sao chỉ là tưởng tượng, ngược lại là đối nó bên trong những cái kia cải tiến địa phương, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Húc, ngươi cho ta giới thiệu sơ lược một cái. Ha ha, kỳ thật khác cải tiến địa phương đều không có cái gì, Hoắc lão ngài chỉ cần mình nghiên cứu một chút, liền có thể nhìn ra trong đó nguyên lý, muốn ta nói mấu chốt nhất, hẳn là bên trong đặc chất hiệu suất cao hợp thành làm lệnh đề. Không sai, tại ta suy nghĩ bên trong, cũng là cần một loại đặc chất làm lệnh đề, mới có thể để cho mô phỏng kho phù hợp yêu cầu, chỉ là lao đầu tử không nghĩ tới, sau lưng ngươi những cái kia nhà khoa học, thế mà thật làm ra loại này làm lệnh đề. Hoắc Đông Phương nhẹ gật đầu, trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Hiện tại trên thế giới đại đa số làm lệnh thiết bị, hắn làm lệnh phương thức đều thuộc về hơi nóng áp xúc làm lệnh. Mọi người đều biết chất lỏng bốc hơi, là cần hấp thu đại lượng nhiệt lượng. Cái gọi là hơi nóng áp xúc làm lạnh, liền là lợi dụng làm lạnh tế bốc hơi, đến hấp thu hết làm lạnh thiết bị nội bộ nhiệt lượng, lấy đạt tới làm lạnh vật thể mục đích. Loại này làm lạnh phương thức, đối với làm lạnh tế yêu cầu nhưng là rất cao, còn lại là muốn để nhiệt độ xuống đến vô hạn tới gần độ không tuyệt đối, càng là khó càng thêm khó. Hoắc Đông Phương mặt mày hớn hở, xoa xoa đôi bàn tay nói, ha ha, Tiểu Húc, có thể hay không đem loại này đặc chế làm lạnh tế lấy ra một chút, để cho chúng ta nghiên cứu một chút. Hắn vốn đang chuẩn bị để Triệu Húc làm nhiều về mấy đài mô phỏng kho, bất quá bây giờ lại là không cần, giống như Triệu Húc nói, đài này mô phỏng kho những bộ phận khác cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất, nhưng thật ra là loại này đặc thù làm lệnh đề. Dễ nói. Triệu Húc sờ lên túi, móc ra một khối bảng đen xoa lớn nhỏ màu vàng khối lập phương, trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Cố thể. Hoắc Đông Phương hơi kinh ngạc. Không sai, chúng ta cho loại này đặc chất làm lệnh tề, đặt tên gọi hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề, nó tại thái độ bình thường hạ liền là cố thể, nhưng là chỉ cần cho nó mở điện, ngay lập tức sẽ hấp thu chung quanh nhiệt lượng chuyển biến làm chất lỏng, sau đó nếu như tiếp tục hấp thu nhiệt lượng, mới có thể bốc hơi thành khí thể. Triệu Húc cười ha hả giới thiệu, nói cách khác, loại này hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề, có thể chia 2 lần sử dụng, để cao thật lớn công hiệu suất, mà lại nó hút nhiệt năng lực, ít nhất là cái khác làm lệnh tề 300 lần, cho nên chỉ cần rất ít đòi, liền có thể để mô phỏng kho mô phỏng gia độ không tuyệt đối hoàn cảnh. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Hoắc Đông Phương vô cùng sợ hãi thán phục, đột nhiên xông một cái viện nghiên cứu vây tay, "Tiểu Lưu, ngươi đi lấy một cái vi hình máy phát điện đến." "Hoắc lão, ngài muốn làm gì?" Triệu Húc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Ngài không phải là muốn hiện trường kiểm nghiệm loại này làm lạnh tề a?" "Ừm, lão đầu tử muốn nhìn một chút nó hút nóng hiệu quả thế nào." Hoắc Đông Phương nhẹ gật đầu. "Vậy ngài tốt nhất tìm cái địa phương rộng rãi một chút, mà lại tất cả mọi người nhất định phải cách khá xa chút, bằng không xảy ra đại sự." Triệu Húc cười khổ, kỳ thật ngày đó tại tạo dựng xong mô hình về sau, hắn cũng bởi vì tò mò đối hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề làm qua đồng dạng thí nghiệm, lấy được kết quả kém chút đem hắn cả kinh cắn rơi đầu lưỡi. Chương 173, kinh người làm lệnh hiệu quả. Một đám người đến trong viện tìm một mảnh đất trống, nơi này hẳn là các nghiên cứu viên bình thường tản bộ nghỉ ngơi địa phương, cho nên chung quanh có mấy cái băng ghế đá, lại xa một chút còn có mấy cây đại thụ. Hoắc Đông Phương đem khối lập phương trạng hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề để dưới đất, sau đó lại đem vi hình máy phát điện hai cây chuyển vận bưng dây điện cắm vào làm lệnh tề bên trong, tiếp lấy liền muốn khởi động máy phát điện. Triệu Húc nhìn xem khỏe mắt giật giật, vội vàng lôi kéo Hoắc Đông Phương về sau rút lui. "Ta nói Hoắc lão à, ngươi cũng là lão nghiên cứu viên, làm thế nào cái thí nghiệm cũng không cẩn thận như vậy, đều nói với ngài tránh xa một chút, gần như vậy ngài là muốn đem chân đông lạnh rơi mất có phải không?" Hoắc Đông Phương nhìn một chút chính mình khoảng cách làm lệnh tề, chí ít đã có cách xa 5 mét, thế là khó hiểu nói, "Khoảng cách này còn gần, ngươi còn muốn để lão đầu tử lui bao xa?" "Ta nói Tiểu Húc, ngươi cũng không cần khoa trương như vậy chứ?" "Không khoa trương, không có chút nào khoa trương, ngài chỉ nếu nghe ta là được rồi." Triệu Húc không quan tâm, liều mạng lôi kéo Hoắc Đông Phương lui về sau. Những nghiên cứu viên khác bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể dơ lên vi hình máy phát điện đi theo lui lại, cuối cùng đám người một mực thối lui ra hơn 50 mét mới dừng lại, cũng may mắn máy phát điện dây điện đầy đủ dài, bằng không cái này thí nghiệm liền không có cách nào làm. "Tốt, lần này an toàn." Triệu Húc hài lòng vùi tay. "Tiểu tử ngươi, liền sẽ cố lộng huyền hư." Hoắc Đông Phương hừ một tiếng, lập tức ra hiệu một cái viện nghiên cứu mở ra vi hình máy phát điện, lập tức một cố dòng điện liền thuận dây điện, rót vào hơn 50 mét bên ngoài hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề. Chỉ gặp tại dòng điện tác dụng dưới, hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, đồng thời hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, mà không khí chung quanh bên trong nhiệt lượng thì là cấp tốc bị hấp thu đi vào. Đám người từ xa nhìn lại, chỉ thấy lấy hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề làm trung tâm, một tầng băng xương nhanh chóng hướng chung quanh quyết tán, cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng mọi người y nguyên có thể cảm giác được rõ ràng hàn khí. Thật cường đại hút nhiệt năng lực. Một cái nghiên cứu viên sợ hãi than kêu lên. Triệu Húc nhếch miệng, nhìn cho thật kỹ đi, lợi hại hơn còn ở phía sau đâu. Còn có lợi hại hơn. Đám người nhao nhao ghé mắt, tựa hồ có chút không tin. Ngay lúc này, một cái khác nghiên cứu viên đột nhiên hô lớn, "Mọi người mau nhìn, làm lệnh tề hút nhiệt năng lực giống như đang nhanh chóng tăng cường." "Không sai, ông trời của ta, cái này, đây cũng quá lợi hại." Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Triệu Húc cười đắc ý nói, "Loại này hiệu suất cao hợp thành làm lệnh tề có một cái đặc tính, liền là tại mở điện về sau, nó hút nhiệt năng lực là lấy cấp số nhân tăng cường, cho nên bắt đầu nhìn hiệu quả còn, nhưng là chỉ cần vượt qua 10 giây về sau, nó hút nhiệt năng lực liền." Soạn. Đột nhiên một tiếng vang lớn, đánh gãy Triệu Húc, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy làm lạnh tề ngưng tụ ra băng xương cấp tốc quyết tán, tại bao trùm lên một cái băng ghế đá về sau, cực hạn nhiệt độ thấp thế mà để băng ghế đá biến giòn, sau đó trực tiếp vỡ vụn một chỗ. "Ông trời của ta, đem băng ghế đá đều đông lạnh nát, cái này cỡ nào thấp nhiệt độ?" Một cái viện nghiên cứu khiếp sợ há to miệng, nhưng không đợi hắn đem miệng khép lại, chỉ thấy tầng kia băng xương lại nhanh chóng bao trùm lên cái khác mấy cái băng ghế đá, sau đó tất cả băng ghế đá đều cùng cái thứ nhất, trong khoảnh khắc liền bị cong đến vỡ vụn một chỗ. Sự tình còn không có như vậy kết thúc, băng xương phạm vi vẫn còn đang cấp tốc mở rộng, một mực mở rộng đến đường kính 20 mét thời điểm, rốt cục đụng phải một gốc gần cao 10 mét, hai tay ôm lại phẩm chất đại thụ. Băng xương cấp tốc hướng trên đại thụ lan tràn, một mực lan tràn đến đại thụ thân cây 1/3 thời điểm, khiến cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ gặp dưới đại thụ phương, bị băng xương bao trùm bộ phận, đột nhiên khối khối vỡ vụn, sau đó cả cây đại thụ liền trực tiếp ầm vang ngã xuống, cả kinh đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Hoắc Đông Phương đứng ở bên cạnh, thấy cảnh này mí mắt cuồng loạn. May mắn vừa rồi Triệu Húc cưỡng ép lôi kéo đám người lui ra phía sau, bằng không đám người này đần độn đứng tại chỗ, hiện tại hạ trạng tuyệt đối so với cây đại thụ kia chẳng tốt đẹp gì. Mọi người ở đây bên trong, cũng liền Triệu Húc còn tương đối bình tĩnh, cũng không phải tâm hắn lý tố chất tốt, mà là bởi vì tương tự chẳng diện, hắn đã nhìn thấy qua một lần. Nhớ kỹ chính hắn làm thí nghiệm thời điểm, liền la đần độn đứng ở làm lạnh tề 10 mét trong vòng địa phương, kết quả trực tiếp liền bị đông lạnh thành băng nhân. May mắn hắn có được chế tạo nguyên năng, kịp thời đem trên người băng xương biến mất, lại thêm thân thể của hắn đi qua cường hóa, tốc độ di chuyển đầy đủ nhanh, mới chạy ra băng xương phạm vi, nếu không lúc ấy hắn cái này cái mạng nhỏ liền bằng hàn dao. Băng xương phạm vi vẫn còn đang quyết tán, mai cho đến đường kính hơn 30m mới rốt cục đình chỉ, loại này đáng sợ làm lạnh hiệu quả, làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thán phục vô cùng. Hoắc Đông Phương kích động, trên mặt cười đến cùng một đóa hoa. Tiểu Húc, ngươi cầm trở về đồ vật, quả nhiên mỗi một dạng đều rất kinh người. Đó là đương nhiên. Triệu Húc lông mày nhíu lại, đắc ý cười nói, hắc hắc, lao gia tử, cái kia mô phỏng kho liền thả các ngươi cái này, ngài nhưng phải tận mau giúp ta đem dây chuyển sản xuất thiết kế ra được. Hoắc Đông Phương vũ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, chuyện này liền giao cho lao đầu tử, đến lúc đó chỉ cần tại mô phỏng kho chung quanh thêm chứa một ít cần thiết cánh tay máy, băng chuyển, giá đỡ, liền có thể phù hợp ngươi sản xuất nhu cầu. Dây chuyển sản xuất sự tình có một kết thúc, Triệu Húc cáo biệt Hoắc Đông Phương, liền mở ra xe tải lớn về công ty. Không nghĩ tới tiếng công ty, chỉ thấy Tạ Trấn Vũ, Chu Hồng Đào cùng Tôn Hạo ngay tại phòng họp chờ lấy hắn. "Ú a, ba người các ngươi làm sao hôm nay tụ một hối?" Triệu Húc kinh ngạc hỏi, ba tên này nhưng là mỗi ngày đều bận bịu chân không chạm đất, hiện tại lại có công phu ở chỗ này chờ hắn, xem ra là xảy ra chuyện. "Húc tử, ngươi xem một chút cái này." Tôn Hạo nói, đưa qua một chương thiệp mời. "Khá lắm, hay vẫn là thiếp bảng, người nào kết hôn lớn như vậy thủ bút." Triệu Húc buồn cười cầm qua thiệp mời mở ra, chỉ thấy cái này không phải kết hôn gì thiệp mời, bên trong rõ ràng biết cả nước nước bận xử lý ngành nghề hiệp thương sẽ mấy chữ này. Triệu Húc hồ nghi như mày, cái này hiệp thương sẽ lai lịch gì? Chẳng lẽ là chính phủ tổ chức? Không phải chính phủ, mà là cả nước các lớn nước bận xử lý thiết bị công ty, trong đó người đề xuất chính là Thẩm Hành Đồ. Chu Hồng Đào lắc đầu, lão đệ, xem ra Thẩm Hành Đồ thật rất gấp đối phó ngươi, vì thế hắn thậm chí không tiếc tốn hao so định giá cao hơn hai thành giá cả, thu mua Hạ Vũ nước bận xử lý thiết bị công ty, lần này hắn liền là lấy Hạ Vũ công ty danh nghĩa, phát khởi hiệp thương sẽ. Hạ Vũ công ty Triệu Húc biết, đây là trong nước lớn nhất nước bận xử lý thiết bị công ty một trong, thực lực hùng hậu, chiếm có rất lớn thị trường số định mức. Không nghĩ tới bây giờ thế mà bị Thẩm Hành Đồ thu mua, như thế tiến quân cái nghề này biện pháp nhanh nhất. Mấu chốt là Thẩm Hành Đồ khởi xướng cái hội nghị này, lại mời chúng ta tham gia, hiện tại người nào không biết ngươi cùng hắn là tử đối đầu, xem ra hắn là muốn cho ngươi một hạ mã uy a. Tạ Trấn Vũ suy nghĩ nói, Tiểu Húc, ngươi nói cái này hiệp thương sẽ chúng ta có đi hay không? Đi, vì cái gì không đi? Triệu Húc nhếch miệng, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ta ngược lại muốn xem Thẩm Hành Đồ đến cùng có ý đồ gì. Chương 174, thứ 174 lao tử chơi còn lại Đông Giang thị bên trong Thịnh Quốc tế khách sạn. Cả nước bận xử lý ngành nghề hiệp thương sẽ, hôm nay liền đem ở chỗ này tổ chức. Lúc này cửa tiểu điếm cờ xí tung bay, từng chiếc ô tô ngay tại lái vào bãi đỗ xe. Tại khách sạn tầng cao nhất hội nghị đại sảnh, cả nước trên trăm nhà nước bận xử lý thiết bị công ty đại biểu đã lần lượt nhập tọa, đám người tương hô ở giữa xì xào bàn tán, cũng đang thảo luận lần này hội nghị một số việc hạng. Triệu Húc cùng Tôn Hạo đi vào hội nghị đại sảnh, nhìn một chút trong đại sảnh cái kia đầy đương đương người, lập tức cười nói, ha ha, thật đúng là náo nhiệt, xem ra Thẩm Hành Đồ lực ảnh hưởng quả nhiên không phải tầm thường. Tôn Hạo nhẹ gật đầu, đúng vậy à, ta nhìn cả nước có chút quy mô nước bận xử lý thiết bị công ty đều tới, lao đệ, Thẩm Hành Đồ đây là muốn đối ngươi bao vây chặn đánh à? Bao vây chặn đánh? Triệu Húc nhíu môi cười khẽ, vậy phải xem hắn đến cùng có bản lĩnh này hay không. Hừ. Đột nhiên, một cái tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy lại là Thẩm Hành Đồ, chính dẫn cái này một đống người đi đến. Đây cũng là hoàn gia ngõ hẹp. Triệu lão bản, hồi lâu không thấy. Thẩm lão bản, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng chào, lập tức đem chúng quanh ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Triệu Húc cùng Thẩm Hành Đồ ân oán cũng không phải là bí mật gì, người ở chỗ này cơ hồ biết tất cả, cho nên khi nhìn thấy hai cái cựu nhân mặt đối mặt đụng tới, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, muốn nhìn một chút chuyện kế tiếp sẽ làm sao phát triển. Thậm chí có người còn lấy nhìn xiếc khỉ tâm thái, ác ý phỏng đoán, hắc hắc, không biết hai người kia có thể hay không lập tức đánh nhau. Đáng tiếc, để đám người thất vọng, hai người chỉ là như đồng tình người, theo tình chậm rãi đối phương một phen về sau, liền riêng phần mình quay đầu phân biệt tìm địa phương ngồi xuống, đừng nói đánh nhau, liền ngay cả một câu ngoan thoại đều không có quần xuống. Ngay sau đó, hội nghị liền chính thức bắt đầu, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, toàn bộ hội nghị quá trình không có chút rung động nào. Mọi người ở đây coi là hội nghị liền muốn như vậy bình tĩnh lại thời điểm, Thẩm Hành Đồ rốt cục vững bước đi lên đài chủ tịch. Đám người không tự chủ được đứng thẳng người lên, mọi người biết, Thẩm Hành Đồ hoa món tiền khổng lồ tiến quân nước bận xử lý ngành nghề, đồng thời còn phát khởi lần này hiệp thương sẽ, nhất định không phải bắn tên không đích, tất cả mọi người muốn nghe xem Thẩm Hành Đồ tại thu mua Hạ Vũ công ty về sau, bước kế tiếp sẽ có cái gì cử động. Mọi người tốt, rất vinh hạnh có thể mời được chư vị ngồi ở đây tới tham gia lần này hội nghị. Thẩm Hành Đồ nói đơn giản mấy câu nói mang tính hình thức, sau đó rất nhanh liền chuyển tới đề tài chính. Ta biết mọi người đối Hạ Vũ công ty bước kế tiếp kế hoạch đều cảm thấy rất hứng thú, bất quá tại tuyên bố Hạ Vũ công ty kế hoạch trước đó, ta cho rằng có một tin tức trước hết hướng mọi người thông báo một chút. Hội nghị trong đại sảnh trong nháy mắt vang lên một mảnh tiếng nghị luận, sau đó rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, tất cả mọi người tại hiếu kỳ Thẩm Hành Đồ nói tới tin tức đến cùng là cái gì. Mọi người đều biết ô nhiễm môi trường hiện tại càng ngày càng được mọi người coi trọng, mà quốc gia ở phương diện này yêu cầu cũng càng ngày càng nghiêm ngặt. Thẩm Hành Đồ nhìn chung quanh giới này, biểu lộ trịnh trọng nói, theo ta được đến tin tức, chính phủ tại trong vòng một năm liền sẽ ra sân khấu một cái nước bẩn xử lý ngành nghề cải cách tạm thi hành biện pháp này nội dung chính là muốn đề cao tại chỗ công nghiệp nước bẩn có hại vật bài phóng tiêu chuẩn. Cái gì? Đề cao nước bẩn bài phóng tiêu chuẩn? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lập tức bị tin tức này đánh cho hồ đồ. Cái gọi là có hại vật bài phóng tiêu chuẩn liền là quốc gia quy định có hại vật chất tại chỗ bài phóng nước bẩn bên trong chiếm đoạt tỷ lệ phần trăm. Đề cao nước bẩn bài phóng tiêu chuẩn, đối với đại đa số người tới nói, đương nhiên là một kiện lợi quốc lợi dân sự tình, nhưng là đối với những thiết bị này công ty tới nói, lại không khác đánh đòn cảnh cáo. Ở đây các công ty lớn chỗ sản xuất thiết bị vẫn luôn là dựa theo cũ tiêu chuẩn tiến hành chế tạo, nếu quả như thật đem tiêu chuẩn đề cao, như vậy bọn hắn nhất định phải đối chỗ sản xuất thiết bị tiến hành kỹ thuật cải tiến, đây chính là vấn đề cao thật lớn chi phí. Hơn nữa còn không chỉ là chi phí vấn đề, tại một chút cỡ lớn xí nghiệp còn tốt chút, dù sao bọn hắn đủng có nhất định kỹ thuật dự trữ, bắt buộc có thể rất nhanh hoàn thành cải tiến kỹ thuật. Thế nhưng là giống những cái kia cỡ trung tiểu xí nghiệp đâu, bọn hắn kỹ thuật dự trữ, nhưng xa xa không có cách nào cùng cỡ lớn xí nghiệp so sánh, thời gian một năm nhìn như không ngắn, nhưng kỳ thật căn bản là không có cách để bọn hắn hoàn thành cải tiến kỹ thuật. Bởi như vậy bọn hắn chỗ sản xuất thiết bị, liền thành không hợp cách sản phẩm, căn bản bán không được. Đám người nghị luận ở Mỹ, không rõ chính phủ vì sao lại đột nhiên ra sân khấu mới chính sách, ấn lý thuyết coi như muốn sách tiêu chuẩn cao, chính phủ cũng hẳn là trở lại một cái tương đối rộng dụ thời gian mới đúng, một năm làm sao đủ, ít nhất phải 2-3 năm mới đúng. Thẩm Hành Đồ nhìn xem trong lòng mọi người cười lạnh, chỉ có hắn biết, chính phủ vì sao lại bỗng nhiên ra sân khấu cái này chính sách, bởi vì cái này chính sách liền là hắn lợi dụng mình tại cao tầng giao thiệp tiến hành thúc đẩy, mục đích của hắn đương nhiên là vì nhờ vào đó cấp tốc mở rộng mình tại nước bận xử lý ngành nghề lực ảnh hưởng. Đương nhiên, thôi động chính sách mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, hắn sẽ đối những xí nghiệp này dở trò, đem bọn hắn toàn bộ đều khống chế ở trong tay chính mình. Hội nghị trong đại sảnh rối bời, tất cả mọi người sắc mặt khó coi, dù sao không người nào nguyện ý chính mình chi phí đề cao, mà những cái kia bên trong tiểu người của xí nghiệp thì là đang lo lắng nếu như không cách nào hoàn thành cải tiến kỹ thuật, sản phẩm không phù hợp tiêu chuẩn bán không được, sẽ để công ty của mình đứng trước phá sản. Thẩm Hành Đồ cảm giác không sai biệt lắm, thế là rốt cục mở miệng lần nữa, ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, kỳ thật chuyện này ta nghĩ qua, trong mắt của ta, đây thật ra là chuyện tốt. Chuyện tốt? Đám người sắc mặt cổ quái, có ít người đã muốn chửi má nó, mãi mãi, lao tử công ty đều nhanh phá sản, ngươi lại còn nói là chuyện tốt. Thẩm Hành Đồ mặc kệ sắc mặt của mọi người, tiếp tục nói, kỳ thật mọi người không nên chỉ đưa ánh mắt tập trung ở thị trường quốc nội, ngẫm lại xem, nếu như chúng ta có thể cải tiến kỹ thuật của mình, mặc dù sẽ sách cao một chút chi phí, nhưng cũng có thể tăng cường sức cạnh tranh của chúng ta, như thế chúng ta liền có thực lực tăng lớn đối quốc tế thị trường cạnh tranh. Thẩm lão bản, ngươi nói chính là ngươi chính mình a? Một cái nam nhân âm dương quái khí cười lạnh nói, ai cũng biết, ngươi từ nước ngoài mua về một loại mô đen mới nhất kỹ thuật, ngươi đương nhiên có thể đi quốc tế trên thị trường cạnh tranh, thế nhưng là chúng ta đây. Hừ, chúng ta nhưng không có kỹ thuật của ngươi. Đây chính là ta sau đó phải tuyên bố. Ta chuẩn bị thành lập một cái nước bẩn xử lý thiết bị ngành nghề hiệp hội, đối thị trường quốc nội tiến hành quy hoạch, đồng thời tích cực kỳ lớn nhà phát triển quốc tế thị trường. Thẩm Hành Đồ nhìn khắp bốn phía, hưởng phí đề cao ngữ điệu, ta ở chỗ này hứa hẹn, đang ngồi bất luận cái gì một công ty, chỉ cần nguyện ý gia nhập hiệp hội, ta nguyện ý không ràng buộc vì mọi người chia sẻ ta kiểu mới nhất kỹ thuật. Cái gì? Đám người xôn xao, trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, liền là Thẩm Hành Đồ điên rồi, không ràng buộc cho người khác chia sẻ kỹ thuật, cái này không phải là đem ích lợi của mình không công phân cho người khác. Đây quả thực quá không hợp lẽ thường. Mà ngồi ở dưới đài Triệu Húc thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái, chia sẻ kỹ thuật. Cái này tựa như là lão tử chơi còn lại, nha nha cái phi, lão gia hỏa học ta. Không có ai biết Thẩm Hành Đồ đang suy nghĩ gì, chỉ có chính hắn rõ ràng vì cái gì làm như thế. Không sai, nếu như ta còn đơn thuần chỉ là một cái thương nhân, đơn thuần chỉ vì kiếm tiền, như vậy chia sẻ kỹ thuật liền hoàn toàn là cái hành động ngu ngốc, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, kiếm tiền còn trọng yếu hơn sao? Thẩm Hành Đồ đống nhiên đưa ánh mắt, nhắm ngay ngồi tại dưới đài Triệu Húc, mục đích của ta là vì chèn ép tiểu tử này, càng là vì thông qua tự do đồng minh khảo nghiệm, nếu quả như thật có thể kế nhiệm tiên tri, như vậy thì xem như bại quang tất cả gia sản, ta cũng sẽ không tiếc. Chương 175, hẹn bọn tổ hai người Thẩm Hành Đồ đống nhiên tuyên bố nguyện ý chia sẻ kỹ thuật, cái này khiến Triệu Húc cùng Tôn Hạo đồng dạng trở tay không kịp. Lão đệ, ngươi nói Thẩm Hành Đồ đến cùng đang suy nghĩ gì, liền xem như vì mở rộng tại cái nghề này lực ảnh hưởng, hắn bản này tiền hạ cũng quá lớn a. Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chậc chậc, ta còn thực sự nhìn có chút không hiểu hắn. Triệu Húc cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, hắn ban đầu ở hình chiếu dụng cụ ngành nghề, vì mở rộng lực ảnh hưởng, dám đem kỹ thuật của mình chia sẻ ra ngoài. Đó là bởi vì hắn biết không ai có thể chân chính cùng hắn cạnh tranh, những công ty khác coi như đem kỹ thuật học hết, hắn cũng tùy thời có thể dùng chế tạo nguyên năng, làm ra càng thêm tiên tiến thiết bị cùng kỹ thuật. Nhưng Thẩm Hành Đồ dựa vào cái gì dám làm như thế, chẳng lẽ hắn cũng có siêu năng lực? Đừng nói giỡn. Như vậy Thẩm Hành Đồ mục đích là cái gì đây, liền vì tìm ta báo thủ? Có quỷ mới tin đâu. Triệu Húc càng nghĩ càng thấy đến đầu bực não, nha nha cái phi, bất luận ngươi có mục đích gì, phản gặp ngay phải anh em ta, liền cả một đời đừng nghĩ đạt thành. Đúng vào lúc này, Thẩm Hành Đồ lần nữa nói chuyện, mọi người đối đề nghị của ta có ý kiến gì không? Một cái đại biểu đông nhiên lớn tiếng nói, Thẩm tổng, nếu như ngươi thật nguyện ý chia sẻ kỹ thuật, vậy ta đồng ý gia nhập hiệp hội. Những người khác xem xét, vội vàng cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, có thể không công đạt được tiên tiến kỹ thuật hay sẽ không nguyện ý, mà lại hiện tại cũng bèn bèn biểu đạt riêng phần mình mục đích, về sau khẳng định vẫn là muốn tiến hành đàm phán, đến lúc đó nếu như không nguyện ý, tùy thời đều có thể đổi ý nha, dù sao không có ký hợp đồng. Tốt, đã mọi người không có ý kiến, cái kia còn có một chút ta hy vọng có thể đến mọi người hứa hẹn. Thẩm Hành Đồ nhìn chung quanh đám người, ta cho rằng trong nước bận xử lý ngành nghề thị trường là có hạn, hiện tại chúng ta nơi này có trên 100 nhà công ty, đã hoàn toàn có thể thỏa mãn thị trường, nếu như lại xuất hiện những công ty khác, liền tất nhiên sẽ ngầm chiếm rơi thị trường của chúng ta số định mức, cho nên ta đề nghị, từ hôm nay trở đi mọi người muốn hình thành ăn ý, không cho phép lại có mới công ty tiến vào thị trường, nếu không tất cả công ty muốn liên thủ đối nó tiến. Hành khu chủ. Cái gì? Liên thủ khu chủ? Đám người kinh ngạc, không nghĩ tới Thẩm Hành Đồ thế mà đưa ra yêu cầu này. Đương nhiên, có ít người phản ứng lại, nhao nhao đưa ánh mắt nhắm ngay Triệu Húc, mộng tưởng công ty tại cái nghề này bên trong, không phải liền là thuộc về cái gọi là công ty mới sao? Bọn hắn đương nhiên ý thức được, Thẩm Hành Đồ mục đích từ đầu đến cuối cũng là vì đối phó Triệu Húc. Có thể suy ra, nếu quả như thật đối mặt ở đây trên trăm cái xí nghiệp liên thủ giám sát, như vậy thì tính mộng tưởng công ty kỹ thuật lại tiến tiến, cũng không có khả năng xông ra vòng đây. Thẩm Hành Đồ một chiêu này quá độc ác, quả thực là căn bản không cho Triệu Húc vào sân cơ hội, người ngay cả vào sân đều làm không được, còn chơi cái giám à. Ở đây các nhà công ty đại biểu thần sắc khác nhau, có thương hại đáng tiếc, có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là vô luận như thế nào, đều sẽ không có người đứng ra giúp mộng tưởng công ty nói chuyện. Đến một lần cùng Thẩm Hành Đồ hợp tác, tất cả mọi người có thể đạt được chỗ tốt, cho nên không ai nguyện ý đứng tại Thẩm Hành Đồ mặt đối lập. Thứ hai, ở đây vốn là có rất nhiều công ty, đối mộng tưởng công ty đặt chân nước bẩn xử lý ngành nghề cảm thấy bất mãn, hiện tại đương nhiên càng sẽ không để ý, tại rơi vào hạ phong Triệu Húc trên thân giẫm hai cước. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút cổ quái, Triệu Húc cùng Tôn Hạo tựa như là một cái xông vào nữ nhà tắm tí nhất dạng, bị cái kia từng đạo ánh mắt quái dị, thấy tương đương không được tự nhiên. Nha nha cái phi, lão gia hỏa này là muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt ta. Triệu Húc nghiến răng nghiến lợi, có loại bỗng nhiên mắc tiểu, lại phát hiện cửa nhà cầu bị khóa lại cảm giác, biệt quất à. Bất quá hắn cũng không phải cái người chịu thua thiệt, huống chi hôm nay bên người còn có cái đồng lõa. Hắn nhíu mày, đông nhiên xông Tôn Hạo đưa cái ánh mắt, Tôn Hạo lập tức hiểu ý, tặc tặc nở nụ cười. Thế là hai người trong nháy mắt mở ra hèn mọn tổ hai người hình thức. Biết cái gì gọi là tức chết người không đền mạng sao? Hắc hắc, hai anh em ta hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là huynh đệ hát đôi, chừng ai ai mang thai. Đón ánh mắt của mọi người, Triệu Húc một mặt nặng nề mở miệng, Hạo ca, xem ra chúng ta hay vẫn là kỳ xoa một chiều, ai, Thẩm tổng một câu, liền để cho chúng ta không đường có thể đi. Tôn Hạo than thở, ai, huynh đệ, nén bi thương a. Xem ra không có biện pháp, quả nhiên gừng càng già càng cay, chúng ta không phải Thẩm tổng đối thủ. Triệu Húc ngữ khí bi tráng, khoa trương nháy mắt, muốn gạt ra hai điểm nước mắt đến. Lời này của ngươi có phải hay không nói, Thẩm tổng liền là cái lao hồ ly. Tôn Hạo vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Ta không có nói như vậy, chỉ là nghĩ như vậy mà thôi. Triệu Húc gãi đầu một cái, một mặt thuần khiết vô tội, ai, ta thật vì mọi người lo lắng à, lão hồ ly bình thường đều là ăn tươi nuốt sống. Tôn Hạo lập tức giúp Thẩm Hành Đồ kêu an, thôi đi, ngươi lo lắng cái gì, người ta Thẩm tổng chia sẻ kỹ thuật, thế nhưng là đại công vô tư à, loại này cao thượng phẩm đức, đã có thể so với trong truyền thuyết thánh nhân. Ta nhìn không thấy à. Triệu Húc đông nhiên lời nói xoay chuyển, Hạo ca, hôm nay chuyện này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhìn rất quen mắt sao? Nhìn quen mắt, ai u ta đi, cuối cùng nghĩ tới, hôm nay Thẩm tổng làm sự tình, ngươi không lúc trước cũng đã làm sao? Tôn Hạo phối hợp tương đương ăn ý, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, ngươi còn nhớ hay không đến tại người hình chiếu dụng cụ trên thị trường, liền từng theo cái khác hình chiếu dụng cụ công ty, tạo thành qua hiệp hội loại hình liên minh, lúc ấy ngươi cũng cho bọn hắn cùng hưởng kỹ thuật tới. Đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sự tình còn có thể đã quên. Triệu Húc Dư Quang nhìn sang đám người, đột nhiên hỏi, Hạo ca, hiện tại những cái kia cùng chúng ta tạo thành liên minh công ty, tình huống thế nào? Nói lên chuyện này ta liền tức giận, Húc tử, ngươi nói ngươi làm việc sao có thể như thế không chính công đâu? Tôn Hạo lòng đầy căm phẫn, một bộ bên bực kẻ yếu dáng vẻ, ngươi nói ngươi cho người ta chia sẻ kỹ thuật, thành công nắm giữ thị trường quyền chủ đạo, thế nhưng là đến tiếp sau kỹ thuật, ngươi làm sao không cùng người ta chia sẻ? Ngươi xem một chút, hiện tại những cái kia công ty bởi vì kỹ thuật không cách nào cùng chúng ta so sánh, thị trường lại bị chúng ta chủ đạo, làm đến bọn hắn sản phẩm bán không được, chỉ có thể bán sản phẩm của chúng ta. Hắc hắc, những cái kia công ty hiện tại đều thành chúng ta đại diện thương. Cái này không phải tương đương với là giúp chúng ta làm việc sao? Đúng a? Hắc hắc, vậy không tốt lắm ý tứ. Triệu Húc một mặt ngượng ngùng cười mờ ám. Đám người mặt đen lại, trong lòng càng nghe càng không thích hợp, hai người này mặc dù nói chuyện âm dương quái khí, nhưng đạo lý nói thật đúng là không sai, thế là đám người ánh mắt bắt đầu trở nên cổ quái. Mà đứng tại trên đài hội nghị Thẩm Hành Đồ, sắc mặt đã tím cùng quả cả. Ai, Hạo ca để ngươi kiểu nói này, ta đều không đất dung thân, đây không phải cướp người ta bắt cơ mà. Bất quá hôm nay Thẩm tổng cũng tới một màn như thế, ngươi nói hắn có phải hay không đánh với ta chủ ý? Ta nhìn 89/10, trên đời này tại sao có thể có người như thế đại công vô tư, thế mà thật sẽ không công đem kỹ thuật cùng người chia sẻ. Ngươi tin không? Dù sao ca ca ta là không tin. Tôn Hạo đem đầu lắc cùng chống lúc lắc. Đúng vào lúc này, Triệu Húc cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hành Đồ, một mặt nghiền ngẫm, ta nói Thẩm tổng, ngươi sẽ không thật giống như ta không chính công a. Chậc chậc, cái kia ở đây chư vị coi như phải xui xẻo, vì trước mắt lợi ích nhất thời, cuối cùng lại. Ai? Cái này thở dài một tiếng, ý vị thâm trường a. Đám người chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lạnh siêu siêu thổi tới, phía sau trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sau đó từng đôi hổ nghi ánh mắt liền bắn về phía đại chủ tịch. Thẩm Hành Đồ vô cùng lòng buồn bực, thật nghĩ một ngụm nước ga mặn phun chết cái kia hèn mọn tổ hai người. Chương 176, làm nghề cũ Triệu Húc cùng Tôn Hạo vừa ra xong hoàng, để các lớn nước bận xử lý thiết bị người của công ty lên cảnh giác, thế là tại hiệp thương sẽ sau khi kết thúc, một bộ phận công ty liền không để ý Thẩm Hành Đồ giữ lại, đi thẳng. Bất quá Thẩm Hành Đồ dù sao thủ đoạn bất phàm, tại kế hoạch của mình bị đánh loạn về sau, hắn lập tức chế định mới kế hoạch, lần nữa ném ra càng nhiều mối nhử, tỉ như tài chính duy trì, hoặc là dùng các mối quan hệ của mình tài nguyên, vì mọi người phát triển thị trường các loại điều kiện. Những này mê người điều kiện, cuối cùng chiến thắng các đại biểu trong lòng cảnh giác. Thế là tại một bộ phận công ty sau khi rời đi, còn lại gần 7 thành công ty, hay vẫn là lựa chọn cùng Thẩm Hành Đồ hợp tác. Thế là tại không lâu sau đó, lấy Thẩm Hành Đồ làm trung tâm nước bẩn xử lý ngành nghề hiệp hội, cuối cùng vẫn thành lập. Bất quá đối với này Thẩm Hành Đồ thật một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn lúc đầu mục đích là muốn đem cái kia trên trăm nhà công ty toàn bộ lôi kéo đến trong hiệp hội, đáng tiếc bị Triệu Húc một phen châm ngòi ly gián, thiếu chút nữa để kế hoạch của hắn ngâm nước nóng. Mặt khác, hắn sở dĩ mời Triệu Húc tham gia hội nghị, chính là vì ở trước mặt cho Triệu Húc khó xử, có ai nghĩ được cuối cùng lại là mình bị Triệu Húc ba ba đánh mặt. Nghe nói liền bởi vì việc này, Thẩm Hành Đồ tại về sau một đoạn thời gian rất dài đều không có cười qua, mỗi lần xuất hiện đều kéo căng lấy khuôn mặt, cùng tất cả mọi người thiếu hắn 200 nguyên tiền giống như. Bất quá vô luận như thế nào, Thẩm Hành Đồ cuối cùng hay vẫn là tụ họp đại bộ phận công ty, đối Triệu Húc tạo thành bao vây chặn đánh thế cục, cái này khiến mộng tưởng công ty một đoạn thời gian rất dài đều không thể chân chính tiến quân nước bận xử lý thị trường. Thời gian một ngày đi qua, Thẩm Hành Đồ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại hiệp hội tổ kiến sau khi hoàn thành, quả nhiên bắt đầu trợ giúp các công ty lớn tiến hành kỹ thuật cải tiến, trong lúc nhất thời những cái kia công ty đều lấy Thẩm Hành Đồ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà mộng tưởng công ty nơi này, sản phẩm mới dây chuyển sản xuất cũng rốt cuộc hoàn thành, đồng thời bắt đầu sản phẩm chế tạo, nhưng là bởi vì Thẩm Hành Đồ bao vây chặn đánh, sản phẩm mới bán ra lâm vào cực kỳ khó khăn hoàn cảnh. Mộng tưởng công ty loại này sản phẩm mới, đầu tiên đối mặt hộ khách là cả nước các nơi nhà máy hóa chất, bởi vì nhà máy hóa chất có thể tính là tạo thành nước ô nhiễm nghiêm trọng nhất xí nghiệp, trong đó thị trường tương đối lớn. Chỉ tiếc, khi mộng tưởng công ty nhân viên chào hàng, mang theo sản phẩm cùng tư liệu đi từng cái nhà máy hóa chất tiến hành chào hàng thời điểm, đều không ngoại lệ nhận lấy lạnh nhạt. Bởi vì những này nhà máy hóa chất cùng Thẩm Hành Đồ trong hiệp hội những cái kia nước bẩn xử lý thiết bị công ty đều có nghiệp vụ lui tới, lại thêm Thẩm Hành Đồ lợi dụng chính mình nhiều năm tích lũy nhân mạch từ mọi phương diện đối nhà máy hóa chất tiến hành tạo áp lực, cho nên những cái kia nhà máy hóa chất vô luận bản thân ý nghĩ thế nào, cuối cùng đều chỉ có thể nhường mộng tưởng công ty bị sập cửa vào mặt. Cái này khiến mộng tưởng công ty gặp trước nay chưa có khốn cảnh, công ty mỗi người đều là mặt ủ mày cho. Mộng tưởng công ty chủ tịch trong văn phòng, Triệu Húc bọn người buồn bực ngồi ở trên ghế salon, nghĩ phải thương lượng ra một cái phá cục đối sách. Thẩm Hành Đồ quả nhiên lợi hại, phen này tổ hợp quyền xuống tới, chúng ta cơ hội là không có chút nào sức đối kháng. Tôn Hạo vuốt vuốt mặt béo, lông mày đều nhanh nhăn thành u cục. Đúng vậy à, Thẩm Hành Đồ có thể sắt trá phong vân nhiều năm như vậy, thế lực quả nhiên mạnh đáng sợ, rất nhiều người đều muốn cho hắn mặt mũi, lại tiếp tục như thế, chúng ta khả năng liền thật muốn nhận vua. Chu Hồng Đào cũng là than thở, không nói trước Thẩm Hành Đồ sự tình. Triệu Húc vuốt vuốt huyệt thái dương, hỏi, Tạ ca, ngoại trừ đến từ Thẩm Hành Đồ uy hiếp, chúng ta tại sản phẩm chào hàng bên trên còn có hay không cái khác khó khăn? Có. Tạ Trấn Vũ nhẹ gật đầu, nói thật sản phẩm của chúng ta cùng truyền thống trên ý nghĩa nước bẩn xử lý thiết bị chênh lệch quá lớn, nói là không thể tưởng tượng cũng không đủ, mỗi lần chúng ta người đi nhà máy hóa chất chào hàng, người ta đều căn bản không tin tưởng sản phẩm của chúng ta có thể tịnh hóa nước bẩn, thậm chí có người nói chúng ta là lừa đảo. Nói trắng ra là người ta căn bản không tin tưởng sản phẩm của chúng ta, đúng không? Không sai, chuyện này nếu như không giải quyết, coi như không có Thẩm Hành Đồ uy hiếp, sản phẩm của chúng ta y nguyên cũng bán không được. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể mời đến trên thế giới nhất quyền uy kiểm chắc cơ cấu, đối sản phẩm của chúng ta tiến hành kiểm chắc, chỉ cần những này quyền uy cơ cấu xuất cụ giấy chứng nhận, sản phẩm của chúng ta hẳn là có thể làm cho người tin phục. Chu Hồng Đào đề nghị. Đám người gật đầu biểu thị tán đồng. Tôn Hạo thở dài, thế nhưng là liền tính sản phẩm của chúng ta làm cho người tin phục, nhưng bởi vì Thẩm Hành Đồ uy hiếp, người ta y nguyên sẽ không mua sản phẩm của chúng ta, nói cho cùng vẫn là đến tan rã Thẩm Hành Đồ uy hiếp mới được. Vấn đề giống như cuối cùng lại quay lại đến rồi. Triệu Húc luốt luốt sau cái gáy, đồng nhiên nói, kỳ thật Thẩm Hành Đồ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, liền là người của hắn mạch tài nguyên cùng lực ảnh hưởng, nhưng chúng ta có lẽ tại nhân mạch thượng không cách nào cùng hắn so sánh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tại nhiều cái phương diện cùng một chỗ ra tay. Húc tử, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Tôn Hạo nháy mắt hỏi. Là có chút ý nghĩ, các ngươi nhìn à, Thẩm Hành Đồ mặc dù mượn nhờ của hắn nhân mạch đối với chúng ta tạo áp lực, nhưng kỳ thật không có bất kỳ cái gì một đám thể là bền chắc như thép, chúng ta hoàn toàn có thể dùng chút thủ đoạn đối Thẩm Hành Đồ nội bộ tiến hành phân hóa. Như thế cái biện pháp, nhưng thấy hiệu quả chỉ sợ sẽ không quá nhanh. Ha ha, đây chỉ là một phương diện, trên phương diện khác, chúng ta nhất định phải gây nên những cái kia nhà máy hóa chất hứng thú. Triệu Húc sờ lên cái cằm, những cái kia nhà máy hóa chất chỉ là bức bách tại Thẩm Hành Đồ áp lực mới cự tuyệt chúng ta, nhưng bất luận cái gì áp lực đều là tương đối, nếu như chúng ta để những cái kia nhà máy hóa chất thấy được đầy đủ lợi ích, bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ cự tuyệt chúng ta sao? Tiểu Húc nói không sai. Tạ Trấn Vũ nhẹ gật đầu, chúng ta hoàn toàn có thể lấy điểm phá diện, chúng ta trước toàn lực công kế tiếp nhà máy hóa chất, để bọn hắn sử dụng sản phẩm của chúng ta, chỉ cần hiệu quả đủ tốt, cái khác nhà máy hóa chất tự nhiên sẽ tâm động. Ha ha, Tạ ca quả nhiên thông minh, nói chuyện liền rõ ràng, bất quá ta cảm thấy đây là quá chậm. Triệu Húc cười ha hả nói, chúng ta mục đích cuối cùng nhất là muốn đem sản phẩm bán được cả nước, thậm chí các nơi trên thế giới đi, dạng này chúng ta đầu tiên muốn làm cho tất cả mọi người đều biết sản phẩm của chúng ta mới được, dù sao mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu mà lại ô nhiễm môi trường, là đại bộ phận dân chúng đều quan tâm sự tình, nếu như chúng ta có thể nhường dân chúng biết, sản phẩm của chúng ta đối quản lý nước ô nhiễm có cực lớn hiệu quả, như vậy thì sẽ hình thành rộng rãi nhất lực ảnh hưởng, đến lúc đó coi như Thẩm Hành Đồ giao thiệp lại rộng, thế nhưng là bức bách tại xã hội dư luận, sau đó chúng ta mới hảo hảo quan hệ xã hội một cái, cuối cùng thu hoạch được chính phủ cùng toàn bộ xã hội duy trì cũng hoàn toàn có khả năng. Muốn dân chúng duy trì, vậy thì phải rộng mà báo cho, chậc chậc, đánh quảng cáo Tiểu Húc ngươi thành thạo nhất. Tạ Trấn Vũ trêu chọc nói. Chu Hồng Đào cùng Tôn Hạo cũng liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, Amazon trong phim ảnh cái kia quảng cáo, thế nhưng là tương đương hung tàn, đến nay trên mạng còn có người đang mắng đâu. xem ra cái này cắm vào quảng cáo sự tình, ý nguyên để người khắc sâu ấn tượng a. Triệu Húc buồn bực sờ lên cái mũi, tốt à, nói anh em đánh quảng cáo hung tàn, cái kia ta liền đến cái hung tàn hơn, hắc hắc, quảng cáo nha, không anh động làm sao rộng mà báo cho. Chương 177, vãi đậu thành binh tại cả nước các trong đại thành thị, muốn nói mùa hè mọi người đối ở lại hoàn cảnh chú ý nhất, đứng mũi chịu sào liền có hai vấn đề. Cái thứ nhất đương nhiên là sương mù mai, thử hỏi ai thích đường cái còn mang khẩu trang, lúc đầu thời tiết liền nóng, cái này một đeo lên khẩu trang, cơ hồ có thể đem người cho nín chết. Mà lại đeo khẩu trang còn có một cái chỗ xấu, cái kia chính là các cô nương từng trường xinh đẹp khuôn mặt cũng bị che khuất, đây đối với rộng rãi muốn ra đường đẹp mắt nam đồng chí nhóm, thế nhưng là một lớn tàn phá a có hay không. Ngoại trừ sương mù mai bên ngoài, một cái khác để cho người ta chú ý vấn đề, liền là trong thành thị úng lụt. Bởi vì thành thị hệ thống thoát nước thiết kế không hợp lý các loại vấn đề, mùa hè một cái vũ, thành thị các cái địa phương sẽ xuất hiện nước đọng, có chút vấn đề nghiêm trọng địa phương, nước đọng độ cao thậm chí đều có thể bơi lặn. Nghĩ đến tất cả mọi người có tương tự kinh lịch, nhìn xem xe yêu của mình bị nước đọng ngầm, nhìn xem lúc đầu vùng đất bằng phẳng con đường biến thành hồ nước, quả thực là muốn chửi má nó a có hay không. Đông Giang thị các cư dân cũng tương tự tại đứng trước vấn đề này, năm nay mùa hè nước mưa nhiều một cách đặc biệt, cho nên trong thành thị úng lụt tình huống cũng liền trải qua thường xuất hiện. Cái này không hôm nay lại trời mưa, mọi người vô cùng sầu khổ, đi ra ngoài đều hận không thể mang cái chiếc thuyền vỏ cao su, sợ đi đến địa phương nào liền bị nước đọng vây khốn không ra được. Nhưng là hôm nay khi mọi người ra đường về sau, chợt phát hiện một kiện làm cho người ngạc nhiên sự tình. Một đầu phổ thông trên đường phố, nước đọng đã đem lộ diện biến thành hồ nước, mọi người đi đường về nhà, không thể không đem ống quần vén đến bẹn đùi, trần trụi hai cái đùi tại hồ nước bên trong hành động, cái kia thật sâu mặt nước, mấy có lẽ đã đem đầu gối đều dìm sạch. Đang lúc mọi người hùng hùng hổ hổ thời điểm, đột nhiên, từng chiếc xe tải lớn còn có cần cầu từ đằng xa lái tới, đứng tại hồ nước bên cạnh. Sau đó từng cái mặc quần áo lao động nam nhân liền từ trên xe bước xuống, những nam nhân này quần áo lao động phía sau đều thêu lên một ít chữ. Mộng tưởng trở thành sự thật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Cái công ty này dành tự tốt quân hai. Trong lòng mọi người nghĩ đến, không khỏi hiếu kỳ đưa ánh mắt ném đi qua. Chỉ thấy mộng tưởng công ty các công nhân viên tại sau khi xuống xe, lập tức từ trên xe xách kế tiếp cái túi lăn lện, mở ra sau khi từ bên trong đổ ra rất nhiều màu trắng nhựa tờ lặt tịt bọt biển đồ vật. Những này màu trắng bọt biển rõ ràng là đi qua nghiêm ngặt cắt chém, mỗi một cái đều là giống nhau lớn nhỏ, nhìn qua đại khái một lập phương ly mét khoảng chừng. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, mộng tưởng công ty các công nhân viên nhao nhao đem những này màu trắng bọt biển ném vào hồ nước bên trong. Sau một khắc, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Chỉ gặp những cái kia màu trắng bọt biển tại bị ném vào hồ nước bên trong về sau, lập tức bắt đầu hấp thu chung quanh nước đọng, đồng thời thể tích nhanh chóng tăng lớn. Mỗi cái một lập phương ly mét khoảng chừng màu trắng bọt biển đang hấp thu đầy đủ trình độ về sau, thế mà đều tăng lớn đến một mét khối trình độ, đồng thời mặc người như thế nào để ép, bị hấp thu tiến bọt biển bên trong nước đều không thể lại chảy ra. Ở đây có chút đầu góc nhanh người lập tức tính toán một cái, từ một lập phương centimet tăng lớn đến một mét khối, đây chính là 100 vạn lần thể tích. Loại này màu trắng bọt biển hút nước năng lực đơn giản thật là đáng sợ. Phải biết hiện nay thế giới, liền xem như công nhận hút nước năng lực mạnh nhất cao tính thấm hút được gây, cũng nhiều nhất chỉ có thể hấp thu tự thân mấy ngàn lần nước mà thôi. Mấy ngàn lần cùng 100 vạn lần, cái chênh lệch này đơn giản lớn đến đáng sợ. Lúc này một bộ phận mộng tưởng công ty nhân viên đã bắt đầu đem những cái kia hút đầy nước màu trắng bọt biển tụ tập lại, sau đó lợi dụng cần cầu treo đến xe tải lớn thượng trở đi. Mà một bộ phận khác nhân viên thì là vẫn còn đang không ngừng đem khối nhỏ màu trắng bọt biển ném vào nước đọng bên trong. Ngẫm lại xem, một lập phương centimet màu trắng bọt biển, một cái tay liền có thể với lên không ít, sau đó lại ném vào trong nước. Nhìn xem bọn chúng không ngừng hút nước biển lớn. Loại tình hình này, để người vây xem nhóm trong đầu không tự chủ được toát ra bốn chữ, vãi đầu thành binh. Đơn giản quá thần kỳ. Thế là rất nhiều người đang kinh ngạc phía dưới, bắt đầu lấy điện thoại di động ra thu video. Cùng lúc đó, mộng tưởng công ty các công nhân viên vẫn còn đang không ngừng làm việc, chỉ dùng nửa giờ, cả con đường thượng nước động đều hoàn toàn bị hút khô. Nhìn xem cái kia khôi phục khô mát đường đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm lý hiếu kỳ, cơ hồ giống như là mọc lên như nấm, vụt 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 đi lên dài. Rất nhiều người lập tức chạy đi lên, nghĩ còn muốn hỏi màu trắng bọt biển rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là mộng tưởng công ty nhân viên đều cười không nói, chỉ tiếp tục đem từng cái hút đầy nước màu trắng bọt biển treo lên xe tải trở đi. Hiển nhiên, mộng tưởng công ty là tại bảo trì thần bí. Nhưng càng như vậy bảo trì thần bí, liền càng khiến mọi người trong lòng giống nhau bắt, ngứa một chút khó chịu. Cuối cùng nhìn xem mộng tưởng công ty các công nhân viên rời đi, tất cả mọi người bạo phát ra cực lớn nhiệt tình, sau khi trở về, không ngừng hướng bằng hữu cùng người thân nhóm thuật bảo hôm nay kiến thức. Đồng thời, lúc ấy dùng di động ghi lại video đám người, thì là lập tức đem video chuyển đến trên mạng, nhưng lúc này mọi người mới ngạc nhiên phát hiện chuyện này không hề chỉ là Đông Giang mới có, cả nước trên dưới, chỉ cần là hôm nay xuống mưa to, phát sinh đúng ngập thành thị, đều xuất hiện mộng tưởng công ty nhân viên đang dùng màu trắng bọt biển hút nước sự tình. Thế là thần bí hút nước tài liệu sự tình bốc lửa, hơn ngàn cái tương quan video bị mọi người phát đến trên mạng, sau đó tại mộng tưởng công ty thủy quân thao túng dưới, những video này nhao nhao bị thọt tới các lớn video trang web bảng xếp hạng. Theo thời gian trôi qua, những video này nhận lấy càng ngày càng nhiều người chú ý, về sau các tạp chí lớn có thể là đăng lại, có thể là bình luận, cũng nhao nhao đối với cái này tiến hành báo đạo. Nhìn xem những cái kia trong video cùng loại với vãi đậu thành binh thần kỳ một màn, rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn một chút loại kia thần bí hút nước tài liệu kỳ diệu hiệu quả. Trong lúc nhất thời, điệu thấp thời gian rất lâu mộng tưởng công ty, lần nữa leo lên các tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Từng cái hỏi thăm điện thoại, bị đánh đến mộng tưởng công ty, từng cái truyền thông phóng viên, cũng tới đến Mộng Tưởng công ty nghĩ muốn tiến hành phỏng vấn, thế nhưng là lấy được duy nhất trả lời, liền làm Mộng Nghị công ty sẽ ở nửa tháng sau cử hành buổi họp báo, đến lúc đó biết giải đáp mọi người nghi vấn. Loại này che che lấp lấp thái độ, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bất mãn, nhưng tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cũng chính là bởi vì Mộng Tưởng công ty tránh thái độ, khiến mọi người tò mò trong lòng càng phát ra cường thịnh. Thế là mọi người hiếu kỳ tại lên men, bọn hắn nhịn không được cùng tất cả người quen biết tiến hành thảo luận, liên quan tới thần bí hút nước tài liệu sự tình, thậm chí trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mà theo mọi người chú ý nhiệt tình càng ngày càng mãnh liệt, càng nhiều truyền thông cũng bị hấp dẫn tới, thậm chí liền ngay cả bản tổ chức bản tin thời sự cũng đối với chuyện này tiến hành báo đạo. Có thể nói sự tình đến nơi này, Triệu Húc đánh quảng cáo mục đích xem như viên mãn hoàn thành, tiếp đó chính là muốn đem mọi người chú ý dẫn tới đối Mộng Tưởng công ty có lợi nhất trên phương hướng đi. Thế là ngay tại mọi người lòng hiếu kỳ lên men đến đỉnh điểm thời điểm, Mộng Tưởng công ty rốt cục tuyên bố tổ chức buổi họp báo. Đương nhiên, lần này buổi trình diễn thời trang hút đưa tới cả nước đại bộ phận ký giả truyền thông, trang diện có thể xưng nóng nảy. Chương 178, siêu cấp tịnh thủy sợi Mộng Tưởng công ty hội nghị trong đại sảnh người người nôn náo, từng cái tin tức truyền thông phóng viên chính tại chờ đợi lo lắng. Uy, các ngươi biết không? Ta tìm chuyên gia hỏi qua, Mộng Tưởng công ty loại này hút nước tài liệu tính năng, viện siêu hiện nay trên thế giới đứng đầu nhất cái khác hút nước tài liệu. Cái này đã không mới mẻ, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, bọn hắn loại tài liệu này là thế nào sản xuất ra? Chế tạo công nghệ người ta khẳng định là không sẽ tiết lộ, đúng, ta nghe nói Mộng Tưởng công ty không phải vẫn muốn tiến quân nước bẩn xử lý ngành nghề nhà, làm sao đột nhiên lại làm một màn như thế? Nghe nói là Mộng Tưởng công ty đắc tội cái nào đó quyền thế nhân vật, cho nên tại nước bẩn xử lý ngành nghề gặp khó, không thể không cải biến phương hướng phát triển. Ta nhìn không thấy đến, nhắc tới lần tin tức chuyện sau lưng, không có Mộng Tưởng công ty thao túng, đánh chết ta đều không tin, ta nhìn à, chuyện lần này, liền làm Mộng Nghị công ty vì tiến quân nước bẩn xử lý ngành nghề làm, bọn hắn đây là nghĩ đường còn cứu quốc. Các phóng viên nghị luận ầm ĩ, đúng vào lúc này, người chủ trì lên đài tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Tại đơn giản giới thiệu một chút đặt câu hỏi quy tắc về sau, Triệu Húc ngay tại vạn chúng chú mục bên trong lên đài, ở trong tay của hắn còn cầm mấy khối nho nhỏ màu trắng bọt biển. Triệu Húc tiên sinh, xin hỏi ngài cầm trong tay màu trắng bọt biển là cái gì? Một cái phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi. Hướng mọi người giới thiệu một chút, loại này màu trắng bọt biển gọi là siêu cấp tịnh thủy sợi, là công ty của chúng ta nhất sản phẩm mới. Triệu Húc mỉm cười cầm lấy một khối tịnh thủy sợi, loại này tịnh thủy sợi có thể hấp thu bản thân thể tích 100 vạn lần trình độ, có thể nói nó hút nước năng lực phi thường cường đại. Nói, mấy cái nhân viên đã đem một cái cự đại cái chậu nhất tới, trong chậu còn đổ đầy nước. Mọi người mời xem. Triệu Húc tiện tay đem một khối siêu cấp tịnh thủy sợi ném vào trong chậu, lập tức trong chậu mặt nước liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, chỉ chốc lát sau liền đã thấy đáy. Cùng lúc đó, khối kia chỉ có một lập phương centimet tịnh thủy sợi thì là nhanh chóng phồng lớn, rất nhanh liền biến thành một cái 1 mét khối lớn nhỏ màu trắng khối lập phương. Soạn. Mặc dù đã tại trong video thấy qua vô số lần, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến siêu cấp tịnh thủy sợi hút nước năng lực, các phóng viên y nguyên vẫn là không nhịn được sợ hãi than. Một cái phóng viên lập tức nhấc tay đặt câu hỏi, "Triệu tiên sinh, không thể không nói, loại này tịnh thủy sợi hút nước năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, bất quá có một chút ta rất hiếu kỳ, công ty của các ngươi muốn lợi dụng nó tới làm cái gì đâu? Giấy tã hay vẫn là băng vệ sinh?" Đám người ầm vang cười to, giấy tã cùng băng vệ sinh hoàn toàn chính xác đều sẽ dùng đến cao tính năng hút nước tài liệu, nhưng ai cũng không tin Mộng Tưởng công ty làm ra siêu cấp hút nước sợi, chính là vì chế tạo giống băng vệ sinh loại vật này. Ha ha, vị bằng hữu này rất hài hước, nhưng là dùng siêu cấp tịnh thủy sợi làm băng vệ sinh, ngươi không cảm thấy có chút lãng phí sao? Mà lại tính so sánh giá cả cũng không đủ cao a. Triệu Húc cười nhạt một tiếng, để cao điểm thanh âm, tin tưởng rất nhiều người đều biết, công ty của chúng ta một mực đang tiến quân nước bẩn xử lý ngành nghề, kỳ thật loại này siêu cấp tịnh thủy sợi chính là chúng ta ở phương diện này sản phẩm, đương nhiên, nó công dụng không chỉ có như thế. Triệu tiên sinh, ngài là nói loại này tịnh thủy sợi có thể dùng đến xử lý nước bẩn thật sao? Không sai. Cái kia chứng minh như thế nào đâu? Hoặc là nói, ngài có biện pháp gì hay không? Hiện trường hướng chúng ta phơi bày một ít nó tịnh thủy năng lực. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Triệu Húc phất tay, phía dưới nhân viên lần nữa mang lên một cái chậu tử. Bất quá lần này bên trong lại là một chậu nước bẩn, thậm chí còn ẩn ẩn tản ra mùi thối, không ít phóng viên cũng nhịn không được nắm lỗ mũi, lùi về phía sau mấy bước. Ha ha, đây là chúng ta cố ý chuẩn bị một chậu nhà máy hóa chất nước bẩn, mọi người mời xem. Triệu Húc lại không có để ý, đi thẳng tới cái chậu trước, lại ném ra một khối siêu cấp tịnh thủy sợi, theo sợi cấp tốc phồng lớn, một chậu nước bẩn rất nhanh liền bị hấp thu sạch sẽ. Lúc này, một cái nhân viên lấy ra một cái thuốc sắt trùng bình, giao cho Triệu Húc trong tay. Cái này bình bên trong đồ vật gọi là lọc nước phun sương, chỉ cần phun tại tịnh thủy sợi bên trên, liền sẽ sinh ra một tầng lọc màng. Tầng này lọc màng có được cực kỳ cường đại hấp thụ năng lực, có thể đem thủy phân tử bên ngoài đại bộ phận có hại vật chất đều bám vào phía trên. Triệu Húc nói liền ngồi xuống, dùng lọc nước phun sương tại phòng lớn tịnh thủy sợi khía cạnh, nhẹ nhàng phun ra một cái, chỉ gặp phun sương bao trùm địa phương rất nhanh sinh ra phản ứng, trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như là thủy tinh. Triệu Húc lại cầm một cái ly pha lê, đặt ở óng ánh chỗ phía dưới. Sau đó nhẹ nhàng nén tịnh thủy sợi thượng bộ, lập tức một cỗ như là thành tuyển dòng nước bắn ra, trực tiếp đem ly pha lê rót đầy. Quá thần kỳ. Một cái phóng viên nhịn không được kêu sợ hãi, trong ly thủy tinh nước thanh tịnh trong suốt, nơi nào còn có vừa rồi ô trọc dáng vẻ. Triệu Húc đứng lên, hướng đám người lộ ra được trong ly thủy tinh nước, ha ha, mọi người cảm thấy thế nào? Các phóng viên nhao nhao trừng to mắt, tựa hồ muốn nhìn một chút chén nước bên trong có cái gì tạp chất, đáng tiếc, bọn hắn liền xem như đem con mắt trừng toan, cũng y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Một cái ưa thích trêu chọc phóng viên bỗng nhiên nhấc tay nói, "Triệu tiên sinh, bây giờ nhìn lại, loại này tịnh thủy sợi hoàn toàn chính xác có cường đại tịnh thủy năng lực, nhưng ta muốn biết, nó tịnh thủy năng lực đến cùng cao tới trình độ nào. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, cái này chén nước nhìn rất tinh khiết, nhưng nó nội bộ có phải hay không còn có rất nhiều, nhìn bằng mắt thường không thấy có hại vật chất tồn tại." Triệu Húc mỉm cười nhìn phóng viên. "Đúng, ta chính là cái này ý tứ." Phóng viên liền vội vàng gật đầu. Triệu Húc nhìn chung quanh đám người, tin tưởng mọi người đối với cái này đều có nghi vấn, bất quá ta có thể nói cho mọi người, tịnh thủy sợi tịnh hóa năng lực viễn siêu mọi người tưởng tượng, nó chỗ tịnh hóa đi ra nước, hoàn toàn có thể đạt tới thức uống trình độ. "Cái gì? Thức uống?" Chúng người đưa mắt nhìn nhau, căn bản không tin tưởng Triệu Húc nói là sự thật. Phải biết hiện tại nước kỹ nghệ phế thải, mặc dù đều là đi qua xử lý mới bài phóng, nhưng kỳ thật chỉ là loại bỏ phần lớn có hại vật chất mà thôi, chưa từng có loại kia thiết bị có thể trực tiếp đem nước kỹ nghệ phế thải tịnh hóa thành thức uống. Xem ra mọi người cũng không tin lời của ta, ha ha, vậy ta liền hướng mọi người chứng minh một cái." Triệu Húc nói, đột nhiên hơi ngửa đầu, trực tiếp đem cả chén nước uống vào, sau đó hắn cầm cái chén không hướng đám người biểu hiện ra. "Cái này?" Các phóng viên trợn mắt hốt hoồm, chẳng ai ngờ rằng Triệu Húc thế mà đem nước uống vào, một đám người trong lòng hô to, "Đại ca, ngươi cũng quá liều mạng à." "Ha ha, bây giờ còn có người không tin phải không?" Triệu Húc cười hỏi. Các phóng viên giống học sinh tiểu học, đồng loạt lắc đầu, nói đùa, "Ngươi cũng uống nữa, chúng ta còn dám không tin mà." Triệu Húc hài lòng gật đầu, "Như vậy mọi người cho rằng, nếu như đem siêu cấp tịnh thủy sợi dùng tại nước kỹ nghệ phế thải xử lý phương diện thế nào?" "Đó là đương nhiên tốt." Một cái phóng viên hưng phấn kêu lên, "Nếu như nước kỹ nghệ phế thải đều bị tịnh hóa đến thức uống trình độ, đây không phải là một chút xíu ô nhiễm đều sẽ không tạo thành rồi." Bất quá có ít người hiển nhiên cho rằng đây chỉ là cái lý tưởng, cũng không thể chân chính thực hiện. Một cái khác phóng viên nhíu mày nói, "Triệu tiên sinh, nếu quả thật có thể giống như ngươi nói vậy, đương nhiên là tốt nhất rồi, nhưng chúng ta biết cái này rất khó thực hiện, dù sao bất luận cái gì xí nghiệp mục đích cuối cùng nhất đều là kiếm tiền, nhà máy hóa chất cũng không ngoại lệ, nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn hắn chỉ sợ sẽ không chủ động sử dụng tịnh thủy sợi đến tiến hành nước bẩn xử lý." Chương 179, đến từ ác ma dụ hoặc người phóng viên này nói rất đúng, nhà máy hóa chất mục đích cuối cùng nhất hay vẫn là kiếm tiền, về phần bài xuất chính là nước bẩn hay vẫn là thức uống, tin tưởng chỉ cần có thể đạt tới quốc gia tiêu chuẩn, cái kia nhà máy hóa chất là sẽ không để ý. Mà lại hiện tại nhà máy hóa chất toàn bộ đều sớm đã lắp đặt nước bẩn xử lý thiết bị, tại cũ thiết bị còn có thể sử dụng tình huống dưới, bọn hắn làm sao lại tự động đổi mới thiết bị, chớ nói chi là sử dụng tịnh thủy sợi. Triệu Húc mỉm cười, "Kỳ thật quan ở phương diện này sự tình, chúng ta cũng sớm đã cân nhắc qua, đây cũng là công ty của chúng ta hôm nay tổ chức buổi trình diễn thời trang một trong những mục đích, chúng ta hy vọng thông qua các tạp chí lớn đưa tin, để cả nước nhà máy hóa chất đều biết, sử dụng chúng ta tịnh thủy sợi, đối với bọn hắn tới nói là có chỗ tốt lớn. Chúng ta làm qua phương diện này điều tra, một nhà cơ trung nhà máy hóa chất, một ngày bài xuất nước bẩn đại khái tại 800 mét khối tả hữu, một năm liền là 30 vạn mét khối, trong đó cần có nước máy phí tổn, nước bẩn xử lý thiết bị vận chuyển dùng điện phí tổn, lại thêm nước bẩn bài phóng phí tổn các loại, một năm liền cần tiêu xài 500 vạn tả hữu, cái này còn bèn bèn cỡ trung nhà máy hóa chất, lớn như vậy hình đây này. Nhưng nếu như sử dụng chúng ta tịnh thủy sợi, liền xa xa không dùng đến nhiều tiền như vậy, có lẽ mọi người khả năng không tin, vậy ta liền vì mọi người tính một khoản, đầu tiên chúng ta tịnh thủy sợi, tịnh hóa nước bẩn là không cần điện, cái này không cần ta nói rõ chi tiết đi." Các phóng viên liền vội vàng gật đầu, điểm này bọn hắn rất tán đồng. Dù sao vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Triệu Húc chỉ là dùng lọc nước phun xương nhẹ nhàng phun ra một cái, sau đó dùng nhẹ tay ép tịnh thủy sợi liền xuất thủy. "Mọi người nhất định rất ngạc nhiên chúng ta tịnh thủy sợi giá bán a." Triệu Húc khẽ cười nói, "Chúng ta một phương centimet tịnh thủy sợi giá bán lẻ, chỉ có ngũ rất tiền, lại có thể xử lý một mét khối nước bẩn. Đương nhiên, tịnh thủy sợi là duy nhất một lần sử dụng, nhưng coi như như thế, một hạng trung nhà máy hóa chất, một tuổi 30 vạn mét khối nước bẩn, cũng bất quá liền chỉ cần 15 vạn mà thôi." "Ít như vậy?" Các phóng viên kinh ngạc, "15 vạn cùng 500 vạn chênh lệch, tin tưởng những cái kia nhà máy hóa chất chỉ cần không phải đồ đần, đều biết lựa chọn thế nào." "Có lẽ có một điểm mọi người còn không có chú ý tới, sử dụng chúng ta tịnh thủy sợi, kỳ thật nhất tiết kiệm chính là tiền nước." Triệu Húc trừng mắt nhìn, giải thích nói, "Đi qua chúng ta tịnh thủy sợi tịnh hóa qua nước bẩn, là có thể coi như thức uống, vậy có phải hay không nói, những này nước là có thể lặp lại lợi dụng." Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ lại, thật đúng là dạng này. Trước kia nhà máy hóa chất nước bẩn, dù cho đi qua xử lý, trong đó y nguyên chứa đại lượng tạp chất, cho nên là không thể lần nữa sử dụng, thế nhưng là nếu như sử dụng tịnh thủy sợi, nước bẩn chẳng lẽ có thể thu về sử dụng. Đơn giản tới nói, nhà máy hóa chất nếu như ngày đầu tiên mua 800 mét khối nước, đi qua tịnh thủy sợi tịnh hóa về sau, cái này 800 mét khối nước, ngày thứ 2 vẫn là có thể sử dụng. Mà ngày thứ 2 nước bẩn, y nguyên vẫn là có thể dùng tịnh thủy sợi tịnh hóa, cho nên trên lý luận tới nói, cái này 800 mét khối nước là có thể vô hạn sử dụng đi xuống. Cái này coi như vì nhà máy hóa chất tiết kiệm đại bút tiền nước, mà lại không chỉ có như thế, nếu như tất cả nhà máy hóa chất cũng sẽ không tiếp tục đại lượng dùng nước, chẳng phải là tiết kiệm đại lượng nước tài nguyên. Đây quả thực là quá lợi hại. Các ký giả chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được, bọn hắn tin tưởng chỉ cần hôm nay tin tức truyền đi, những cái kia nhà máy hóa chất tuyệt đối sẽ chen chúc mà đến, dù sao hàng năm có thể tiết kiệm hàng trăm hàng ngàn vạn phí tổn, đồ đần mới có thể không nguyện ý. Triệu tiên sinh, ngài mới vừa nói tịnh thủy sợi giá bán lẻ là ngũ rất tiền, cái kia không biết nó cùng ngài xuất xưởng giá tướng kém bao nhiêu? Một cái phóng viên bỗng nhiên đặt câu hỏi. Chúng ta xuất xưởng giá là tam rất tiền, dù sao chúng ta muốn cho các cấp đại diện thường lưu lại đầy đủ lợi nhuận. Triệu Húc hồi đáp. Phóng viên nghĩ nghĩ, Vừa rồi ta cũng coi như bức chứng, ta không biết tịnh thủy sợi chi phí là bao nhiêu, tạm thời dựa theo hai sừng để tính, như vậy ngài mỗi lập phương centimet tịnh thủy sợi, chỗ kiếm lấy lợi nhuận liền là một góc tiền, ta đã từng điều tra qua, cả nước tất cả nhà máy hóa chất, một năm nước bẩn bài phóng lượng, đại khái tại 1000 nước mét khối tả hữu. Nói cách khác, coi như cả nước nhà máy hóa chất đều sử dụng ngài tịnh thủy sợi, vậy ngài một năm chỗ kiếm lấy lợi nhuận cũng bất quá chỉ là 100 ức nhân dân tệ, mà trên thực tế, ngài là không thể nào để tất cả nhà máy hóa chất đều sử dụng tịnh thủy sợi, cho nên ngài lợi nhuận có một nửa cũng không tệ rồi, cái này cùng ngài tại hình chiếu nghi thượng chỗ kiếm lấy lợi nhuận, xa xa vô pháp so sánh, như vậy là không phải nói, ngài làm tịnh thủy sợi sinh ý, có chút ném đi dưa hấu lấy hạt. Vâng. Vị phóng viên này rất biết tính sổ, bất quá ngươi không để ý đến một việc, đã trong nước nhà máy hóa chất có thể nhìn thấy, sử dụng tịnh thủy sợi chỗ tốt, như vậy nước ngoài đâu? Trên toàn thế giới có bao nhiêu nhà máy hóa chất, chúng ta cũng không có thống kê qua, nhưng là chỉ cần đem tịnh thủy sợi chào hàng đến trên thế giới, như vậy chúng ta có khả năng kiếm lấy lợi nhuận, tuyệt đối phải vượt xa trong nước. Triệu Húc thần bí cười một tiếng, mà lại ai nói tịnh thủy sợi chỉ có thể sử dụng tại nhà máy hóa chất bên trên, ta có thể nói cho ngươi, tịnh thủy sợi công dụng vượt xa khỏi bất luận người nào tưởng tượng. Triệu tiên sinh, ngài có thể hay không nói rõ chi tiết một cái, tịnh thủy sợi còn có cái gì công dụng? Các phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn cảm giác lại có thể bắt lấy một cái lớn tin tức. Công dụng nhiều lắm, ta chỉ có thể nêu ví dụ nói rõ. Triệu Húc đắc ý sờ lên cái cằm, mọi người nếu biết tịnh thủy sợi có thể trực tiếp tịnh hóa ra thức uống, chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không nghĩ tới, nó có thể bổ sung chúng ta nước ngọt tài nguyên sao? Hiện tại trên thế giới rất nhiều quốc gia bởi vì thiếu nước, đều tại phát triển mạnh nước biển tịnh hóa thiết bị, nhưng nếu như sử dụng tịnh thủy sợi, căn bản không dùng thiết bị gì, nó trực tiếp liền có thể đem nước biển chuyển hóa làm nước ngọt để mọi người uống, cái này chẳng lẽ không phải tịnh thủy sợi một cái khác công dụng? Các phóng viên há to miệng, nếu như không phải Triệu Húc nhắc nhở, bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn thật không nghĩ tới, tịnh thủy sợi còn có loại công dụng này, đúng vậy à? Hiện tại trên thế giới đại bộ phận quốc gia đều ở vào thiếu nước trạng thái, mà nếu như sử dụng tịnh thủy sợi chuyển hóa nước biển, chẳng phải là rất dễ dàng liền giải quyết cái vấn đề này. Bất quá không đợi đám người chậm quá mức nhìn đến, Triệu Húc lần nữa dùng một cái tin tức, đem bọn hắn nện choáng kỳ thật ngoại trừ bổ sung nước ngọt tài nguyên bên ngoài, tịnh thủy sợi ở gia đình bên trong cũng có thể sử dụng. Triệu Húc nhìn các phóng viên từng cái tựa hồ có chút chóng đầu, lập tức trong lòng vô cùng đắc ý, hắn rất ưa thích loại này đem tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời cảm giác. Mọi người ngẫm lại xem, bình thường trong nhà của chúng ta thường xuyên sẽ rửa rau, giặt quần áo các loại, những này nước cuối cùng đều sẽ rửa qua, có phải hay không rất đau lòng? Nhưng nếu như sử dụng tịnh thủy sợi, có phải hay không những cái kia nước đều có thể lần nữa tuần hoàn sử dụng? Ha ha, cái này nhưng vì mọi người tiết kiệm rất lớn một khoản tiền. Các phóng viên nghe được trợn mắt hốt mồm, đúng à, tịnh thủy sợi tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, đồng dạng cũng có thể sử dụng. Đầu năm nay tiền nước đắt cỡ nào à? Rất nhiều phóng viên nghe đến đó, hận không thể lập tức cùng Triệu Húc mua lấy một đống tịnh thủy sợi, sau đó cầm đi về nhà dùng. Ha ha, kỳ thật tịnh thủy sợi công dụng còn có rất nhiều, liền không giống giới thiệu, ở chỗ này ta muốn tuyên bố cái cuối cùng tin tức. Triệu Húc ngắm nhìn một phía, đi qua hôm nay buổi họp báo, tin tưởng tất cả mọi người có thể nhìn thấy tịnh thủy sợi rộng lớn tiền đồ, ta hy vọng có một ngày, tịnh thủy sợi có thể dung nhập chúng ta sinh hoạt mỗi một chỗ, nhưng cái này cũng không hề là mộng nghị công ty một mình có thể làm được, cho nên mộng tưởng công ty cần chiêu mộ đại lượng đại diện thương. Chỉ cần ngươi cũng có đủ thực lực, có thể thông qua chúng ta xét duyệt, như vậy thì có thể thành vì sự hợp tác của chúng ta đồng bạn, ta tin tưởng, chỉ cần có càng ngày càng nhiều đồng bạn tụ tập tại bên người chúng ta, tịnh thủy sợi tương lai nhất định sẽ càng thêm rộng lớn. Thời khắc này Triệu Húc phía sau, tựa hồ mọc ra một đầu cái đuôi, trên đầu cũng mọc ra hai cây sừng nhọn. Tại các phóng viên trong mắt, hắn liền như là một cái dụ mê hoặc lòng người ác ma, tại cơ tiền mặt giống to, cùng lao tử lăn lộn tuyệt đối lừa lật ra, một đám mắt con còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian đến ca ca trước mặt xếp hàng a. Đây là dụ hoặc, đến từ ác ma dụ hoặc. Thế nhưng là các phóng viên không thể không thừa nhận, dạng này dụ hoặc, thế tất không thể ngăn cản. Chương 180, có thể bình cảnh đến lần nữa nước bẩn xử lý ngành nghề hiệp hội một gian trong phòng họp, người người nhốn nháo, sang tị mùi khói coi như mở ra cửa sổ, cũng thật lâu tán không đi ra. Chỉ gặp ngồi tại bàn hội nghị chung quanh các công ty đại biểu, cả đám đều mặt ủ mày chau, liên tiếp tiếng ồn ào, cũng làm cho cả phòng họp như là chợ bán thức ăn, nghe được lòng người bên trong vô cùng bực bội. Thẩm tổng, ngài ngược lại là nói một câu a. Đúng vậy à, từ khi mộng tưởng công ty buổi họp báo về sau, chúng ta tiêu thụ ngạch liền kịch liệt hạ xuống, tiếp tục như vậy không thể được, Thẩm tổng ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Thẩm tổng, lúc trước sở dĩ hợp tác với ngươi, là bởi vì ngươi nói nhưng cho là chúng ta mở quốc tế thị trường, nhưng là bây giờ đừng nói quốc tế thị trường, liền xem như thị trường quốc nội, chúng ta cũng sắp giữ không được. Các công ty lớn đại biểu đều đang chất vấn Thẩm Hoành Đồ, bọn hắn thật đã nhanh phiền muộn hơn thổ huyết. Không ai từng nghĩ tới, đoạn thời gian trước còn bị bọn hắn làm cho, cùng đường mặt lộ mộng tưởng công ty, thế mà lập tức hàm ngư phiên thân, mà lại cái này thân lật đến hay vẫn là đất dung núi chuyển, lập tức liền đem bọn hắn những người này ngồi ở cái mông dưới đáy. Nhớ kỹ đoạn thời gian trước, khi mộng tưởng công ty nhân viên chào hàng, bị các lớn nhà máy hóa chất cự tuyệt ở ngoài cửa thời điểm, ở đây những người này đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn lật lên, ngược lại là bọn hắn nhân viên chào hàng, tới cửa đẩy ra tiêu chính mình sản phẩm thời điểm, nhận hết nhà máy hóa chất bạch nhãn. Người ta nhà máy hóa chất liền hỏi một câu, các ngươi có thể giúp chúng ta một năm tiết kiệm mấy trăm vạn sao? Sau đó nhân viên chào hàng liền có thể bị nghẹn chết. Hiện tại những cái kia nhà máy hóa chất, cơ hồ là đi chợ chạy tới mộng tưởng công ty, đều dắt cổ muốn mua siêu cấp tịnh thủy sợi, liền ngay cả rất nhiều nước ngoài nhà máy hóa chất cũng nhận được tin tức chạy tới. Thậm chí còn có tin tức nói, chính phủ cao tầng cân nhắc đến tỉnh Thủy Sợi, tại nước tài nguyên bổ sung phương diện có được tác dụng cực lớn, đã có duy trì mộng tưởng công ty phát triển mục đích, hiện tại quan ở phương diện này hội nghị ngay tại tổ chức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cái này từng cái tin tức, đơn giản tựa như là sấm sét giữa trời quang, đem ở đây những thiết bị này công ty cho hoành kinh ngạc. Bọn hắn đột nhiên cảm giác mình hoàn toàn liền là sau nương dưỡng, không người thương không nhân ái coi như xong, còn muốn mỗi ngày tiếp nhận nữ vương thúc dục giáo dục ga có hay không. Thẩm Hành Đồ sắc mặt tâm trầm, ánh mắt trầm rãi từ đang ngồi những người này trên mặt đảo qua, Triệu Húc cái này đột nhiên lôi đình một kích, để hắn cũng trở tay không kịp. Hắn thực sự không nghĩ tới, Triệu Húc thế mà lấy loại phương pháp này, sẽ rách hắn bố trí xuống cục, hắn biết mình hiện tại đã bất lực ngăn cản mộng tưởng công ty phát triển. Đầu tư trên trăm ức, thế mà chỉ lấy được như thế kết quả, muốn nói phiền muộn, hắn so tất cả mọi người ở đây đều phiền muộn, quả thực là bị tức đến nghĩ đập đầu vào tường tự sát. Mà lại kết sủ tài chính đổ xuống sông xuống biển, hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, thế nhưng là mộng tưởng công ty cao tốc phát triển, cũng liền đại biểu hắn chèn ép Triệu Húc mục đích, hoàn toàn thất bại. Như vậy tiên tri vị trí làm sao bây giờ? Cái kia tha thiết ước mơ quyền lợi cùng lực lượng, cứ như vậy lần nữa rời hắn mà đi rồi. Thẩm Hành Đồ không cam tâm, hắn cho là mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt quẫn cảnh. Đột nhiên, bên cạnh nữ thư ký đưa di động cầm tới. Thẩm Hành Đồ xem xét, lập tức tiếp qua điện thoại di động đi ra phòng họp, "Uy, Phùng Đào." "Ha ha, Trầm tiên sinh, ta đối biểu hiện của ngươi rất không hài lòng." Trong điện thoại, Phùng Đào thanh âm vô cùng âm trầm, "Nếu như ngươi lại tùy ý loại cục diện này tiếp tục kéo dài, sợ là chúng ta liền muốn phán định khảo nghiệm của ngươi thất bại. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn." Thẩm Hành Đồ sắc mặt đen cùng đáy nổi, hắn rất chán ghét loại này bị người uy hiếp cảm giác, nhưng không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy ý Triệu Húc đắc ý đi đi, ta đã nghĩ đến biện pháp đối phó hắn. Dạng này tốt nhất rồi, hy vọng ngươi sẽ không lại để cho chúng ta thất vọng, nếu không tiên tri kế nhiệm cơ hội, ngươi chỉ sợ cũng muốn lần nữa đã mất đi." Phùng Đào khinh miệt cười lạnh, sau đó liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Thẩm Hành Đồ bóp điện thoại di động, ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệnh, đáng chết. Sắc mặt hắn dữ tợn, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đem chính mình đốt thành tro bụi, không chỉ là bởi vì lần này chèn ép Triệu Húc thất bại, càng bởi vì cái này Phùng Đào thái độ. Uy hiếp? Không, hắn tuyệt không cho phép mình bị uy hiếp, cho nên hắn nhất định phải thành công kế nhiệm tiên tri, đến lúc đó, hắn sẽ để cho tự do đồng minh bên trong, năm đó tất cả đã cười nhạo hắn người, đều trả giá đắt. Một gian to lớn trong kho hàng, Triệu Húc ngay tại huy động chế tạo nguyên năng, chế tạo ra từng đài độ không tuyệt đối mô phỏng kho, từ khi buổi họp báo về sau, tinh thủy sợi lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng, hiện tại đã đạt đến cung không đủ cầu tình trạng. Cho nên hắn nhất định phải gấp rút thời gian, làm ra càng nhiều dây chuyền sản xuất mới có thể thỏa mãn nhu cầu thị trường. Trong khoảng thời gian này sự tình phát triển, đơn giản làm cho cả mộng tưởng công ty đều sướng ngất trời, nhìn xem cái kia mỗi ngày một bút tiếp một bút to lớn đơn đặt hàng, liền xem như được bệnh trầm cả người, chỉ sợ cũng có thể bị trong khoảnh khắc chữa cho tốt. Lượng tiêu thụ càng ngày càng tăng, trong công ty tất cả mọi người mừng rỡ không ngậm miệng được, Triệu Húc đương nhiên cũng không ngoại lệ, mà lại ngoại trừ Tịnh Thủy sợi nhiệt tiêu bên ngoài, trong khoảng thời gian này còn có một chuyện khác, để hắn cảm giác tương đương vui sướng. Cái kia chính là khi nhìn đến Tịnh Thủy sợi rộng lớn tiền đồ về sau, đã có càng ngày càng nhiều người đi vào mộng tưởng công ty muốn trở thành đại diện thương. Những người này rất lớn một bộ phận đều lai lịch bất phàm, trong đó không thiếu quan lớn thân thuộc, phú nhị đại hoặc là phú nhị đại cha hắn. Đối với những người này, đang tiến hành một chút cần thiết điều tra về sau, Triệu Húc cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt, để bọn hắn toàn bộ trở thành đại diện thương. Mà cũng chính là bởi vì những người này gia nhập, trong lúc vô hình để mộng tưởng công ty lực ảnh hưởng cấp tốc mở rộng, nương theo mà đến, liền là công ty thị trường khai thác năng lực liên tục tăng lên. Cho tới bây giờ, đã không ai có thể ngăn cản mộng tưởng công ty phát triển, Tịnh Thủy sợi cũng giống là virus, tại lấy một loại tốc độ đáng sợ, hướng cả nước từng cái tỉnh thị lan tràn. Mặt khác, Triệu Húc tại lựa chọn đại diện thương thời điểm, đối những cái kia có được hải ngoại phát triển năng lực người, cũng phá lệ coi trọng, cho nên hiện tại Tịnh Thủy sợi không chỉ là ở trong nước, liền ngay cả nước ngoài cũng đang nhanh chóng lan tràn. Đối với cái này, Triệu Húc có thể nói là tương đương hài lòng, chậc chậc, anh em về sau liền đợi đến ở nhà kiếm tiền. Kiếm tiền đương nhiên là làm lòng người tình vui vẻ, nhưng muốn nói nhất làm cho Triệu Húc cao hứng, còn muốn nói chế tạo nguyên năng tiến triển. Ngay tại đêm qua, hắn rốt cục phát hiện vô luận như thế nào hấp thu dòng điện, chế tạo nguyên năng đều không thể lại tăng cường, chuyện giống vậy đã từng phát sinh qua một lần, hắn biết, đây là chế tạo nguyên năng lần nữa đạt đến sắp đột phá trình độ. Đối với cái này, Triệu Húc quả thực là mừng rỡ như điên, dù sao chế tạo nguyên năng mới là hắn dựa vào sinh tồn căn bản. Đáng tiếc duy nhất thời điểm, chế tạo nguyên có thể đột phá bình cảnh, cần hấp thu một loại năng lượng kỳ dị, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được loại này năng lượng là cái gì. Chương 181, tiểu cô nương rất phách lối sáng rỡ gian phòng bên trong, các loại đồ chơi rơi đầy đất. Cái này rất rõ ràng hẳn là một đứa bé gian phòng, nhưng vị dị chính là, giờ phút này ngồi dưới đất loay hoay đồ chơi, lại là một người trung niên nam nhân. Chỉ bất quá hắn thần sắc ngây thơ, ánh mắt tinh khiết liền như là tiểu hài tử, một bên loay hoay đồ chơi, miệng bên trong còn y nha nha không biết đang nói cái gì. Nam nhân này chính là được cường hóa dược hoàn tổn thương thần kinh não, chỉ còn lại có 4 năm tuổi tiểu hài trí thông minh mẹ tiên sinh. Ngoài phòng, Từ Sĩ Thành Hòa trung chính cách cửa sổ thủy tinh đi đến nhìn. Trong khoảng thời gian này có hay không từ trong miệng hắn moi ra một chút tin tức. Từ Sĩ Thành nhíu mày hỏi. Trung chính cười khổ lắc đầu, tin tức ngược lại là có một ít, bất quá bởi vì sự thông minh của hắn có hạn, cho nên chúng ta tiến triển chậm chạp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, được rồi, trước tiên đem hắn chuyển rời đến địa phương khác đi. Thế nào, nơi này bại lộ sao? Có khả năng này. Từ Sĩ Thành gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nói, tự do đồng minh gần nhất hoạt động tấp nập, một mực đang tìm kiếm cái này Mễ tiên sinh tung tích, đoán chừng là sợ hắn tiết lộ bí mật đi. Hôm qua ta nhận được tin tức, có ít người giống như đã nghe đến nơi này mùi vị, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, sớm đem hắn rời đi. Lần này chuyển di hành động từ ngươi tự mình phụ trách.
Vâng.
Trung chính thần tình nghiêm túc cúi chào. Hồi lâu sau, năm chiếc xe thương vụ liền lái lên đường cái. Những này xe thương vụ bề ngoài nhìn qua chỉ là phổ thông ô tô, nhưng kỳ thật cũng sớm đã bị cải tạo qua, bề ngoài vách tường phòng hộ bọc thép, có được cường đại phòng hộ năng lực. Năm chiếc xe tại trên đường lớn đi tiếp có sau 20 phút, mắt thấy là phải đi vào một cái khác đầu đường cái. Đúng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn gào thét đột nhiên từ ven đường truyền đến. Sau một khắc, một viên đạn hỏa tiễn nâng thật dài hỏa diễm cái đuôi, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp đâm vào chiếc thứ hai xe thương vụ bên trên.
Bèn,
tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một đám lửa từ xe thương vụ thượng đẳng không mà lên, cực nóng nhiệt độ nhấc lên quần quần sóng nhiệt. May mắn chiếc này xe thương vụ là đi qua đặc thù cải tạo, bề ngoài vách tường đặc thù bọc thép, đem uy lực nổ tung ngăn cản tại bên ngoài, nhưng coi như thế, người ở bên trong chỉ sợ cũng bị thương không nhẹ. Biến cố phát sinh quá đột nhiên, đến mức tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, cái khác bốn chiếc xe thương vụ đội vàng dừng lại, sau đó 20-30 cái người mặc mê thải phục binh sĩ cấp tốc xuống tới, lấy xe thương vụ vì công sự che chắn, quan sát tình huống xung quanh. Ngay sau đó, từng quả đạn liền từ hai bên đường cái phóng tới, các binh sĩ cấp tốc đánh trả, tiếng súng cơ hồ liên thành một mảnh. Đáng chết hỗn đản, thế mà ở Trung Quốc cũng dám như thế dương ai. Trung ngay mặt sắc khó coi, hắn biết, đoàn người mình hành tung khẳng định sớm đã bị người để mắt tới, nếu không đối phương không có khả năng chuẩn xác như vậy, đã tìm được Mễ tiên sinh ngồi cốt xe. Đồng nhiên, từ hai bên đường cái phóng tới đạn, dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng thậm chí hoàn toàn biến mất. Giờ, đối phương giống như rút lui. Một sĩ binh để ống dòm xuống nói ra. Bọn hắn khả năng đã đoán được mình bị lừa. Trung chính tức hồn hện, hung hăng nắm chặt thương, đuổi theo cho ta, nhất định không thể để cho bọn hắn chạy, còn có, tranh thủ thời gian thông chi tổng bộ, mồi nhử chúng phục kích, để một đường khác huynh đệ cẩn thận. Không sai, bọn hắn những người này chỉ là mồi nhử, chân chính Mễ tiên sinh, sớm đã từ một phương hướng khác rời đi.
Vâng.
Các binh sĩ ầm vang đồng ý, sau đó lập tức bắt đầu đi theo trung chính truy kích. Triệu Húc mở ra cả đi lặng, bình ổn chạy tại trên đường lớn. Tại buổi họp báo về sau, đi qua 2-3 tháng hôn tiên ám địa bận rộn, mộng tưởng công ty rốt cục lần nữa tiến nhập bình ổn thời kỳ phát triển, mà Triệu Húc người lao bản này cũng rốt cục có được một chút nhàn rỗi thời gian. Lại thêm chế tạo nguyên có thể đi vào bình cảnh, không cần lại già đi hấp thu dòng điện, cho nên Triệu Húc sinh hoạt cũng biến thành không có việc gì, thế là một kiện chuyện rất trọng yếu, liền bị hắn nâng lên nhật trình. Ca muốn đi mua phòng ốc. Triệu Húc thể tại nội tâm cuồng hống. Lúc đầu hắn đã sớm nghĩ mua phòng ốc, nhưng là bởi vì công ty trong khoảng thời gian này bận quá, cho nên một mực không có lo lắng. Nghĩ ta Húc ca làm sao cũng là tài sản trên trăm ức đại lão bản, thế mà vô cùng đáng thương tại khách sạn ở mấy tháng, cái này có thể nhẫn. Đương nhiên là đánh chết cũng không thể nhịn, thế là hiện tại không làm gì, Triệu Húc lập mông ngựa bốc hỏa, khi gấp hướng trung tâm bán cao ốc tiến đến. Thế duyên trung tâm bán cao ốc ở vào một mảnh khu náo nhiệt, đây là Triệu Húc tra duyệt vô số tòa nhà tư liệu về sau, lựa chọn chúng mục tiêu. Bởi vì ở vào khu náo nhiệt, người nơi này lưu lượng tương đối lớn, cỗ xe đương nhiên cũng là đầu đuổi theo cái đuôi, một cỗ tiếp lấy một cỗ. Khi Triệu Húc lái xe đến nơi này về sau, thế mà ngay cả cái chỗ đậu xe cũng không tìm tới, tính sai à, anh em hẳn là đi nhờ xe tới. Bất quá không có cách, đã tới, dù sao cũng phải tìm địa phương dừng xe a. Thế là hắn bắt đầu ở trung tâm bán cao ốc chung quanh vừa đi vừa về túi vòng, rốt cuộc tìm được nửa cái chỗ đậu xe. Vì cái gì nói là nửa cái đâu? Bởi vì nơi đó có một cỗ màu đỏ phe ra gì, nghiêng ngừng lại chiếm hai cái chỗ đậu. Thật không có lòng công đức. Triệu Húc nhếch miệng, xuống xe đi qua, chỉ thấy phe ra gì cửa sổ xe mở ra, một cái tiểu nộn mảnh khảnh bán chân nhỏ đang từ trong cửa sổ xe vươn ra, hoảng a hoảng. Triệu Húc đục lỗ đi đến bên cạnh nhìn nhìn, chỉ thấy vị trí lái chỗ ngồi bị vung xuống đi, một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ đang nằm ở phía trên nhìn điện thoại. May mắn cô nương này mặc chính là cao bồi quần sóc nhỏ, nếu là mặc váy, liền loại này phong khoáng tư thế, sớm đã bị Triệu Húc cái này lao sát lang đem hết thể thu hết vào mắt. Bất quá coi như thế, đầu kia rỗi ra ngoài cửa sổ nhắn mịn bắp chân, y nguyên để Triệu Húc có một loại chảy nước miếng cảm giác. Ai, bệnh cũng lại phà bảo. Triệu Húc lau nước miếng, đưa tay tại trên cửa sổ xe gõ hai lần, cô nương, phiền phức cấp cho cái chỗ đậu. Tiểu cô nương lấy tay ra cơ, lộ ra một trương 18-19 tuổi, thanh xuân mỹ mạo gương mặt xinh đẹp, nhất là tấm kia miệng nhỏ đỏ thắm ướt át, giống quả tiểu anh đào, để cho người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Không rảnh. Tiểu cô nương nhìn Triệu Húc, liền tiếp tục chơi điện thoại, miệng bên trong còn thấp giọng nói thầm, nếu là xuất ca, cô nãi nãi không chừng còn giúp ngươi chuyển một cái, coi như ngươi cái này đại chúng mặt, quỷ tài sẽ để ý đến ngươi đâu. Triệu Húc từ khi từng cường hóa về sau, thính lực nhưng so với người bình thường mạnh rất nhiều, tiểu cô nương này mặc dù thanh âm thấp, nhưng y nguyên vẫn là bị hắn nghe cái nhất thanh nhị sở. Đại chúng mặt. Triệu Húc mặt đen lại, nha nha cái phi, có biết hay không cái gì gọi là dựa vào thực lực ăn cơm nam nhân. Được rồi, anh em bụng lớn có thể trông thuyền, không cùng ngươi cái tiểu nha đầu so đo. Trong lòng của hắn hừ hừ hai tiếng, lần nữa gõ gõ cửa sổ xe, cô đương, mọi người cũng không dễ dàng, hỗ trợ tạo thuận lợi. Nói cho ngươi không rảnh, thật là, một cái đại lao ra làm sao phiền toái như vậy. Ngươi muốn làm muốn chỗ đầu, chính mình đem xe đẩy ra không phải. Tiểu cô nương không nhịn được cơ cơ tay nhỏ. Minh bạch. Triệu Húc lập tức đem hai tay đặt ở phe ra gì bên trên, sau đó cơ bắp buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Chỉ gặp phe ra di thân xe phản phất không có trọng lượng, thế mà trực tiếp bị đẩy ra hơn một mét, biến thành dọc theo phương hướng. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống, lập tức khiếp sợ trưởng thành miệng nhỏ. Đa tạ. Triệu Húc phủi tay, một mặt phong khinh vấn đạm, trực tiếp đem xe của mình đổ vào chỗ đậu, sau đó tiêu sái phiêu nhiên mà đi. Tiểu cô nương sửng sốt nửa ngày, đột nhiên kêu to, ta dựa vào, lao nương thích nhất tên cơ bắp. Nói, nàng trực tiếp cầm lấy bên cạnh bao ra, sau đó hấp tấp xông xuống xe, hướng Triệu Húc đuổi theo. Chương 182, cô nương quá trực tiếp. Triệu Húc nhanh nhẹn thông suốt hướng thế duyên trung tâm bán cao ốc đi đến, vừa đi đến cửa miệng, liền nghe sau lưng một loạt tiếng bước chân, sau đó vừa rồi tiểu cô nương kia liền thở hồng hộc đuổi theo. Ui ui ui, xuất ca, chớ đi nhanh như vậy a. Tiểu cô nương dừng ở Triệu Húc trước mặt, miệng nhỏ khẽ nhếch dùng sức thở phì phò, tay phải còn tại ngực vuốt ve hai lần, để cho người ta thấy một trận nhãn thẳng. Ừ a, tuổi không lớn lắm, thế mà vẫn rất có liệu. Triệu Húc chọn lấy hạ lông mày, cô nương, ngươi không trong xe chơi điện thoại, truy ta làm gì? Đương nhiên là có chuyện tìm ngươi. Tiểu cô nương tùy tiện duỗi ra tay nhỏ, ha ha, ta gọi Lâm Hiền Thụ, ngươi đây. Triệu Húc cái cằm kém chút đến rơi xuống, ta nói cô nương, ngươi xác định ngươi gọi cái tên này? Thế nào, ngươi nhìn cô mãi mãi cái nào điểm không hiền thục rồi? Lâm Hiền Thụ hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị người trêu chọc tên, thế là cơ hội là bản năng trừng ánh mắt lên, bày ra một bộ mẫu dạ xoa dáng vẻ. Ngươi cái nào điểm hiền thục rồi? Triệu Húc kém chút đem câu nói này hỏi ra, còn tốt, nhảy đến miệng bên cạnh thời điểm thu lại, cô nương, ngươi đến cùng có chuyện gì? Cái kia. Lâm Hiền Thục đông nhiên trở nên nhăn nhó, nàng ngáy hai lần con mắt, sau đó duỗi ra mảnh khảnh đầu ngón tay, tại Triệu Húc trên cánh tay thọc hai lần, ai nha nha, thật rất cứng đâu. Triệu Húc mặt đen lại, lời này quá có nghĩa khác, ngươi một cái cô nương ra làm sao nói lung tung. Ta nói xuất ca, cơ thể của ngươi mặc dù rất cứng, nhưng so sợ hồi dễ nẹ gờ nhưng kém xa, chật chật, vừa rồi thật là ngươi đẩy xe. Lâm Hiền Thục hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là có thể xuyên thấu Triệu Húc quần áo. Như thế có xâm lược tính ánh mắt, trước tiết nhưng chỉ ở những cái kia lao sắc lang trên thân gặp qua, tiểu cô nương này chẳng lẽ là người trong đồng đạo. Triệu Húc sờ lên cái cằm, một mặt hồ nghi, bị nữ ta ưa thích, nhưng nữ sắc lang liền coi là chuyện khác. Hắn lắc đầu, có việc nói sự tình, không có việc gì ta có thể đi. Nói, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào thế duyên trung tâm bán cao ốc. Ui ui ui, ngươi chạy cái gì? Đồ hèn nhát, còn sợ cô nãi nãi ăn ngươi à? Lâm Hiền Thục bất mãn cong lên miệng nhỏ, vội vàng đi vào theo. Lúc này ở trung tâm bán cao ốc bên trong đã có không ít người khách nhân, từng cái tiêu thụ bán building tiểu thư ngay tại ân cần vì những khách nhân kia giới thiệu tòa nhà. Lâm Hiền Thục dẫm lên giày cao gót, đang đuổi kịp Triệu Húc. Xuất ca, ngươi là đến mua phòng? Ừm. Triệu Húc trong lỗ mũi tùy tiện lên tiếng, ánh mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, muốn tìm xinh đẹp tiêu thụ bán building tiểu thư làm mục tiêu. Cái kia ngươi hôm nay may mắn, ta chính là cái này quản lý, hôm nay liền để ta Lâm lớn quản lý giúp ngươi giới thiệu phòng ở. Lâm Hiền Thục đắc ý cau lại cái mũi nhỏ. Ngươi là quản lý? Triệu Húc vô cùng kinh ngạc, về đầu trên dưới nhìn Lâm Hiền Thục, thấy thế nào cái này hung hãn nữ nhân cũng không giống là cái làm quản lý liệu. Uy, người đó là cái gì ánh mắt, không tin người nhà a? Lâm Hiền Thục hờn dỗi dập chân, trực tiếp lôi kéo Triệu Húc mấy bước liền đi tới một đống nhà lầu mô hình trước mặt, ngay sau đó miệng nhỏ liền như là súng máy tốt 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 bắt đầu vì Triệu Húc kỹ càng giới thiệu phòng ở. Thật đúng là đừng nói, đừng nhìn tiểu cô nương này tùy tiện, nhưng một đám lên chính sự, thật đúng là nói đạo lý rõ ràng, đem nhà các loại tư liệu đều giới thiệu tương đương toàn diện. Triệu Húc có chút kinh ngạc, cười nói, không nhìn ra ngươi thật đúng là thật sự có tài. Đó là dĩ nhiên. Lâm Hiền Thục cái mũi nhỏ hơi nhíu, đáp ý mà hỏi, đúng rồi, còn không hỏi ngươi muốn mua loại kia hộ hình đâu. Ha ha, ta trước khi đến liền chọn tốt, liền loại kia. Triệu Húc nói, dùng ngón tay chỉ bên cạnh một đống mô hình, cái kia rõ ràng là một mảnh khu biệt thự. Cái kia phiến khu biệt thự phòng ở nhưng giá tiền không thấp, mỗi một chỗ chí ít đều phải hơn ngàn vạn, không nhìn ra à, ngươi cái tên này vẫn rất có tiền. Lâm Hiền Thục ngoại ý muốn nhìn xem Triệu Húc, ngươi không nhìn cái khác phòng ốc. Không cần, mua cái phòng ở mà thôi, chính mình nhìn xem dễ chịu có thể ở lại là được, mà lại ta tìm người điều tra qua, các ngươi cái kia phiến khu biệt thự phòng ở cũng không tệ lắm. Triệu Húc nói trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng, giúp ta xử lý thủ tục đi. Có tiền còn có cơ bắp, đây không phải ta một mực đang tìm tình nhân trong mộng sao? Ha ha, lão nương rốt cục có thể cáo biệt độc thân. Lâm Hiền Thục trong lòng chuyển kỳ ba suy nghĩ, lập tức ân cần giúp Triệu Húc xử lý thủ tục, trong lòng còn không ngừng nói thầm, hừ hừ, có thể nhường bản Lâm lớn quản lý tự mình phục vụ, ngươi cũng là đầu một cái. Quản lý xuất mã, người phía dưới quả nhiên làm việc thật tốc, chỉ chốc lát sau thủ tục đã xong xuôi. Lâm Hiền Thục lần nữa về tới Triệu Húc trước mặt, dương lên cằm nhỏ, xuất ca, đêm nay có rảnh không? Lời này tại sắc lang giới, chẳng khác nào nói là, mỹ nữ, ước sao? Hắc, ta cái bạo tính tình, nha đầu này xem ra là quấn lên anh em. Triệu Húc cũng không nói nhảm, trực tiếp đồng dạng dương lên cái cằm, đừng nói nhảm, nhà ngươi hay vẫn là nhà ta? Cái gì? Lâm Hiền Thục là người, đông nhiên nhăn nhó đỏ bừng cả khuôn mặt, ai nha, ngươi cũng quá trực tiếp, người ta liền là muốn ước ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, lại nói, người ta cho tới bây giờ không có cùng nam nhân. Cái gì? Triệu Húc xấu hổ, xem ra là anh em hiểu lầm, con gái người ta nhìn từ bề ngoài bưu hãn, kỳ thật nội tâm hay vẫn là rất bảo thủ. Cái kia, ăn cơm à, tốt à, chúng ta. Triệu Húc lúng túng gãi đầu một cái. Soạn. Đúng vào lúc này, một tiếng thủy tinh bể vang lên. Triệu Húc khỏe mắt liếc qua bén nhạy bắt được, một viên đạn từ ngoài cửa sổ phóng tới, thẳng đến Lâm Hiền Thục đầu. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên ôm lấy Lâm Hiền Thục lăn khỏi chỗ, đem nữ nhân thật chặt bảo hộ ở dưới thân. Sau một khắc, đạn liền trực tiếp xuất vào bên cạnh vách tường. Lâm Hiền Thục bị Triệu Húc ép dưới thân thể, chỉ cảm thấy mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị một cái như sắt thép ôm ấp ôm, khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh đỏ bừng. Ngươi làm gì? Người ta đều nói cho ngươi đừng quá trực tiếp, ngươi làm sao giữa ban ngày liền muốn? Nơi này thật nhiều người đâu, ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong liền không thể muốn chút đứng đắn đồ vật. Triệu Húc tương đương im lặng, bất quá nha đầu này nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, không muốn quả là muốn cái gì có cái đó, cái này kéo cảm giác thật đúng là chật chật, tuyệt không thể tả. Lúc này rít lên một tiếng đột nhiên truyền đến, ngay sau đó toàn bộ trung tâm bán cao ốc liền trở nên hỗn loạn tưng bừng, tất cả mọi người tại sợ hãi chạy trốn. Thế nhưng là đột nhiên liên tục 3 tiếng súng vang lên truyền đến, phanh phanh phanh. Ngay sau đó một cái thô hào gầm thét chửi bới nói, đều câm miệng cho lão tử, mẹ nó, ai lộn xộn nữa, lão tử một phát súng giết chết hắn. Phân loạn thét lên trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám động. Lâm Hiền Thục giật nảy mình, rốt cục ý thức được xảy ra chuyện, thế là khuôn mặt nhỏ khẩn trương hỏi, chuyện gì xảy ra? Có người cướp bóc? Xuyệt. Còn không rõ ràng lắm, nhìn xem tình huống lại nói. Triệu Húc đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, ra hiệu không cần nói, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng nhìn bốn phía. Chương 183, tự mình chuốc lấy cực khổ trung tâm bán cao ốc trong đại sảnh, vô cùng yên tĩnh. Triệu Húc ngẩng đầu hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy khách nhân cùng tiêu thụ bán điệu đinh các tiểu thư, nhao nhao hoảng sợ đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Mà hai cái diện mục phỉ đồ hung ác, thì là chính cầm thương uy hiếp đám người. Đều đến đứng góc tường đi, nhanh lên. Một tên phỉ đồ cất súng, hung ác uy hiếp nói. Đám người trong lòng run sợ, không đúng hướng góc tường đi đến. Một cái khác mặt mũi tràn đầy mặt dỗ giặc cướp vòng vo phía dưới, chợt nhìn thấy Triệu Húc cùng Lâm Hiền Thục, giờ phút này hai người y nguyên duy trì nằm xuống tư thế, mà Lâm Hiền Thục nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thì là bị Triệu Húc ép dưới thân thể. Ha ha, hai vị vẫn rất có hào hứng, thế mà giữa ban ngày liền làm lên chuyện như vậy rồi. Mặt dỗ mặt giặc cướp dùng đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái, à, quả nhiên là cái mỹ nhân nhi, trách không được tiểu tử ngươi như thế khỉ gấp. Ha ha, ban đêm còn phải bồi lão bà, cho nên chỉ có thể ban ngày dành thời gian hầu hạ nữ nhân này. Triệu Húc nháy mắt ra hiệu cười nói. Bên cạnh Lâm Hiền Thục lập tức đầy trời đỏ bừng, gia hỏa này đang nói gì đấy? Tiểu tử ngươi ngược lại là thật chấn định, bị thương chỉ vào còn dám nói đùa ta. Mặt dỗ mặt giặc cướp nói bỗng nhiên vừa trừng mắt, trực tiếp một đấm hung hăng đập vào Triệu Húc trên bụng, ầm. Lâm Hiền Thục dọa đến muốn thét lên, nhưng nàng chưa kịp kêu đi ra, chỉ thấy mặt dỗ mặt giặc cướp đột nhiên nhảy lên cao 3 thước, ôm nắm đấm tiếng kêu thảm thiết đau đớn, a, đau, đau chết lão tử. Lâm Hiền Thục một mặt ngốc manh, ngây ngốc nhìn xem mặt dỗ mặt giặc cướp, rất nghi hoặc gia hỏa này đánh người, làm sao chính mình ngược lại thụ thương rồi. Nàng hồ nghi quay đầu, đã thấy Triệu Húc ôm bụng, trên mặt nháy mắt ra hiệu giống như rất đau biểu lộ. Nhưng Lâm Hiền Thục bất luận nhìn thế nào, đều cảm giác cái kia không giống như là bị đánh, mà là gặp được chuyện gì buồn cười, cho cười đến đau bụng. Có thể không buồn cười nha, liền Triệu Húc hiện tại thể chất, bị xe tải lớn đụng đều vô sự, cái kia giặc cướp thế mà dùng 5 đấm liền dám đi lên nệ, cái này không phải mình tìm tội thụ mà. Tiểu tử, bụng của ngươi bên trong có phải hay không cất giấu thép tấm? Mặt dỗ mặt giặc cướp cắn răng nghiến lợi hỏi. Nhìn ngươi nói, ai ra đường không có chuyện làm còn mang theo thép tấm? Triệu Húc cười ha hả trực tiếp vung lên quần áo, lộ ra góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng. Bên cạnh Lâm Hiền Thục trong mắt, lập tức liền toát ra vô số tiểu tinh tinh, thật xinh đẹp cơ bắp. Nhìn nữ nhân này bộ dáng, giống như nước bọt đều nhanh chảy ra. Triệu Húc đội vàng đem quần áo buông xuống đi, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nha nha cái phi, quên bên người còn có cái nữ sắc lang đâu. Mặt dỗ mặt giặc cướp cái gì cũng không tìm được, chỉ có thể hồ nghi chừng trong mắt uy hiếp, bớt nói nhảm, các ngươi hai cái cũng đứng ở góc tường đi. Tốt. Triệu Húc lập tức lôi kéo Lâm Hiền Thục hướng bên tường đi đến, ánh mắt lại quét mắt xung quanh. Hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể tại trong khoảnh khắc giải quyết hai cái này đạo tặc, nhưng là hắn cũng không có vận động, bởi vì hắn cũng không biết những này đạo tặc đến cùng có bao nhiêu người. Nếu như mạo muội xử lý hai cái này, lại đột nhiên chạy ra cái khác đạo tặc, tình huống kia liền rất có thể hoàn toàn mất khống chế, ai cũng không dám cam đoan, những này đạo tặc tại đồng bọn bị xử lý về sau, có thể hay không nổi giận trực tiếp nổ súng huyết tẩy nơi này. Xuất ca, ngươi nói bọn hắn là làm cái gì, cướp bóc sao? Lâm Hiền Thục nhỏ giọng hỏi, cô nương này hiển nhiên là dọa sợ, thân thể mềm mại áp sát vào Triệu Húc trên thân, tựa hồ còn tại nhẹ nhàng phát run. Triệu Húc lắc đầu nói, nhìn không giống như là cướp bóc. Vừa rồi mặt dỗ mặt giặc cướp một quyền kia, mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng hắn y nguyên cảm giác được lực lượng của đối phương viễn siêu người bình thường. Hắn rất khẳng định, những này giặc cướp tuyệt đối đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, dạng này một đám người, nếu như nói là làm kinh khủng hoạt động hắn tin, nếu như là cướp bóc, liền có chút đại tài tiểu dụng. Ô ô ô. Đúng vào lúc này, trung tâm ban cao ốc bên ngoài đột nhiên vang lên liên miên bất tuyệt tiếng còi cảnh sát, sau đó lại có 3 tên phỉ đồ từ bên ngoài chạy vào. Triệu Húc thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai, những này đạo tặc không chỉ có 2 cái. Lúc này, một cái quyết đại âm thanh loa thanh âm truyền đến, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nghe thấy cảnh sát tới, các con tin lập tức phát ra một trận rối loạn. Mặt dỗ mặt giặc cướp cười gần bước đi lên đến, đều cho lão tử an tĩnh chút, mẹ nó, coi là cảnh sát tới liền có thể cứu ngươi nhóm ra ngoài. Nam mơ, hắn lần nữa đi tới Triệu Húc trước mặt, đột nhiên một thương nắm đập vào Triệu Húc ngực, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Xem ra gia hỏa này đối sự tình vừa rồi lòng còn sợ hãi, không còn dám dùng nắm đấm. Tiếp theo, mặt dỗ mặt giặc cướp đột nhiên đem miệng súng nhắm ngay Lâm Hiền Thục đầu. A, ngươi làm gì? Không, đừng có giết ta. Lâm Hiền Thục hoảng sợ thét lên. Lại để ta một súng bắn đầu ngươi. Mặt dỗ mặt giặc cướp hung ác uy hiếp, đi, đến cửa sổ đi. Lâm Hiền Thục dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt, chỉ có thể run rẩy đi tới cửa sổ. Lúc này mặt dỗ mặt giặc cướp mới quay về ngoài cửa sổ giống to, cảnh sát bên ngoài nghe cho ta, các ngươi nếu là dám tiến đến, ta lập tức giết tất cả con tin, không tin các ngươi có thể thử một chút. Trung tâm bán cao ốc bên ngoài, từng chiếc xe cảnh sát đã phong tỏa phụ cận đường đi. Đám cảnh sát lấy xe cảnh sát vì công sự che chắn, nhao nhao dùng súng chỉ vào trung tâm bán cao ốc, bên cạnh còn có hơn 10 thân mang ngụy trang binh sĩ, ngay tại chờ lệnh. Chúng đang cùng mấy cảnh sát đứng tại một xe cảnh sát trước, nghiên cứu một trường kiến trúc kết cấu hình. Một cái rõ ràng là đầu lĩnh cảnh sát hỏi, có khả năng hay không cưỡng ép đột nhập? Đột nhập có thể, nhưng là chúng ta chỉ có một lần cơ hội, cho nên lý cục, chúng ta nhất định phải thận trọng. Trung sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, những người này đều là đi qua huấn luyện đặc thù, sức chiến đấu tương đương cường hãn, chúng ta một đường đổi tới, mặc dù xử lý bọn hắn hơn 10 người, nhưng là người của chúng ta cũng thụ không ít tổn thất, ai, bằng không làm sao có thể để bọn hắn chạy vào nội thành đến. Đám người mặt ủ mày chau, đúng vào lúc này, một người cảnh sát đột nhiên kinh hô, Lý Cục, ngươi mau nhìn bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Cục nghe vậy hướng trung tâm bán cao ốc bên trong nhìn lại, lập tức mở to hai mắt nhìn, người này làm sao? Là hắn. Trung chính xem xét, lập tức cười nói, quá tốt rồi, lần này sự tình cuối cùng có thể giải quyết. Lý Cục kinh ngạc hỏi, lão Trung, ngươi biết người kia? Ừ, một cái lao bằng hữu, không nghĩ tới hắn cũng ở nơi đây, ha ha, lần này cuối cùng có thể thở phào. Trung chính cười ha ha. Trung tâm bán cao ốc bên trong, mặt dỗ mặt giặc cấp ý nguyên cưỡng ép lấy Lâm Hiền Thủ. Hắn lần nữa hướng về phía bên ngoài kêu to, các ngươi nghe, trong vòng 10 phút chuẩn bị cho ta một cỗ xe thương vụ, sau đó để cho chúng ta an toàn rời đi, nếu không từ sau 10 phút bắt đầu, mỗi qua 1 phút đồng hồ chúng ta liền giết một người. Nói xong, hắn quay đầu lại hỏi nói, đầu lĩnh, ngươi nói cảnh sát sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta sao? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn giặc cướp đầu lĩnh đi tới, ha ha, không đáp ứng cũng không được. Hắn đi đến trước cổng chính, với bên ngoài hồ, đừng tưởng rằng chúng ta đang hư trương thanh thế, ha ha, vì các ngươi có thể mau chóng theo chúng ta nói đi làm, chúng ta người sáng lập hội trước đưa các ngươi một kiện lễ vật. Hắn đông nhiên quay đầu, đối mặt dỗ mặt giặc cướp nói, giết nữ nhân kia. Vâng, đầu lĩnh. Mặt dỗ mặt nhe răng cười, dùng súng miệng tại Lâm Hiển Thục trên mặt tìm kiếm, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, nếu có thời gian, lão tử nhất định bồi ngươi tốt nhất chơi đùa, chỉ tiếc. Trong mắt của hắn hung quang tất hiện, đột nhiên bóp lấy cò súng. Lâm Hiển Thục bị dọa đến hoảng sợ thét lên, "A, đừng có giết ta." Đột nhiên, một đạo tàn ảnh lờ mờ ở trước mắt nàng hiện lên. Chương 184, đây là người mà nhìn thấy mặt dỗ mặt giặc cướp muốn nổ súng, các con tin dọa đến nhịn không được nhắm mắt lại, không dám nhìn cái này tiên huyết phi tiên một màn. Nhưng đợi nửa ngày, trong đại sảnh chỉ có Lâm Hiển Thục thét lên, nhưng tiếng súng nhưng không có vang lên. "Ừm, chuyện gì xảy ra?" Các con tin nghi ngờ mở mắt ra, lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, không biết lúc nào, Triệu Húc thân ảnh đã đứng ở mặt dỗ mặt giặc cướp trước mặt, mà một cái tay của hắn chính chộp vào nòng súng bên trên, để mặt dỗ mặt giặc cướp căn bản là không có cách nổ súng. Hắn là lúc nào đi? Vô luận là các con tin hay vẫn là cái khác giặc cướp, đều mở to hai mắt nhìn, biểu lộ phảng phất là gặp quỷ. Liền ngay cả vừa mới trốn qua một kiếp Lâm Hiền Thục, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Triệu Húc hướng về phía mặt dỗ mặt giặc cướp biết miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, ha ha, huynh đệ, một đại nam nhân khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Ngươi muốn làm gì? Mặt dỗ mặt giặc cướp vô cùng hoảng sợ, hắn thể cả đời mình cũng chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy, một khắc trước rõ ràng vẫn đang đếm gạo người bên ngoài, làm sao sau một khắc liền đi tới trước chân. Thương lượng, ngươi thả vị tiểu thư này, ta cho ngươi làm con tin thế nào? Triệu Húc cười đùa tí tưởng, đem miệng súng mặt về phía đầu của mình, sau đó buông tay ra, ha ha, ngươi không phải muốn giết người sao? Cho ngươi cơ hội, nổ súng đi. Giá hỏa này điên rồi. Vô luận là giặc cướp hay vẫn là con tin, giờ phút này đều bị Triệu Húc động tác sợ ngây người, trên đời này lại có thể có người dám chủ động đem miệng súng đối với mình, đây không phải muốn chết sao? Triệu Húc vẫn là vẻ mặt tươi cười, thế nào, không dám nổ súng. Vậy thì mời ngươi trả lời ta một vấn đề, các ngươi đến cùng là lai lịch thế nào, ta nhìn các ngươi cũng không giống như là cướp bóc. Mặc dù là đang cười, thế nhưng là mặt dỗ mặt giặc cướp lại bị dọa đến toàn thân run rẩy, bởi vì hắn có thể từ trên người Triệu Húc cảm giác được một cỗ lạnh lẽo sắc cơ. Bên cạnh giặc cướp đầu lĩnh, lúc này đột nhiên giống to, đừng nói nhảm, mau giết hắn. Mặt dỗ mặt run một cái, theo bản năng bóp lấy cò súng, ầm. Một viên đạn trong nháy mắt bắn ra, đúng vào lúc này, Triệu Húc đầu đột nhiên lắc lư ra một cái tàn ảnh, thế mà trực tiếp để qua đạn. Tiêu thụ bán building trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Họng súng đè vào trên trán đều có thể tránh thoát đạn, cái này mẹ nó là đập the mạ chịch đâu a. Mặt dỗ mặt càng là trực tiếp sợ tè ra quần, đột nhiên hoảng sợ thét lên, đầu lĩnh, hắn là Triệu Húc. Ta biết. Đầu lĩnh sắc mặt vô cùng khó coi. Các ngươi nhận biết ta? Lần này đến phiên Triệu Húc cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là người quen? Lúc đầu không biết, nhưng là bây giờ nhìn ngươi có thể tránh đạn, chúng ta làm sao có thể không biết? Đầu lĩnh hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Húc, đại danh của ngươi chúng ta thế nhưng là như sấm bên tai, được cường hóa dược hoàn cường hóa sau lại không có để lại di chứng, ngươi vẫn là thứ nhất. Triệu Húc chăm chú nhíu mày, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, các ngươi là tự do đồng minh người, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này ngươi không cần biết. Đầu lĩnh cắn răng nghiến lợi uy hiếp, thả chúng ta rời đi, nếu không ta lập tức giết chết người nơi này. Triệu Húc khinh miệt cười lạnh, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem rốt cục là các ngươi đạn nhanh hay vẫn là ta nhanh. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh, thế nhưng là ngươi có thể trong nháy mắt giải quyết 5 cái thương sao? Đầu lĩnh thần sắc giữ tợn bung tay lên, lập tức bao quát mặt dỗ mặt ở bên trong cái khác 4 cái giặc cướp, phân biệt khẩu súng nhắm ngay con tin. A, đừng có giết ta. Các con tin lập tức hoảng sợ hét dầm lên. Nổ súng đi. Triệu Húc một mặt lạnh nhạt. Ngươi, Đầu lĩnh mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới Triệu Húc thế mà lại không để ý con tin an nguy. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt hắn bên trong Triệu Húc hình ảnh trong nháy mắt biến mất, không tốt, nhanh nổ súng. Thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, Triệu Húc liền thừa dịp giặc cướp nhóm ngây người thời khắc, thân hình lập tức hóa ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ năm cái giặc cướp bên người bước qua. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp. Tại các con tin ánh mắt kinh hãi bên trong, chỉ thấy năm cái giặc cướp tựa hồ bị cự truy đập trúng, cơ hồ là cùng một thời gian bị đụng phải giữa không trung. Sau đó dương nhanh múa vút kêu thảm, giống vải rách túi bịch, bịch, ném xuống đất, trực tiếp hôn mê đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, các con tin trợn tròn mắt, cái này liền xong rồi, giống như giải quyết quá dễ dàng à. Chẳng lẽ không nên giống trong phim ảnh, đại chiến cái 300 bể. Triệu Húc bĩu môi khinh thường, sau đó quay đầu nhìn về phía cứ thế tại nguyên chỗ con tin nhóm, các vị, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau rời đi. Đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng chen chúc xông ra trung tâm bán cao ốc đại môn, chỉ có Lâm Hiển Thục không hề rời đi, mà là hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ vọt tới Triệu Húc bên người. Tiểu cô nương kích động gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi kiểu nộn cánh tay, trực tiếp liền vòng lấy Triệu Húc cánh tay, ai nha nha, xuất ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi là siêu nhân sao? Lúc đầu bị tiểu mỹ nữ sùng bái, làm sao cũng hẳn là bảy một cái cao lớn thượng tạo hình. Nhưng Triệu Húc làm sao cũng cao đại thượng không nổi, bởi vì một ít mềm nhũn đồ vật chính đè vào trên cánh tay hắn, làm cho hắn kém chút nước bọt chảy ròng. Hắc hắc, nữ nhân này quả thực là. Lâm Hiển Thục hiển nhiên cũng ý thức được không đúng, thế là vội vàng buông ra cánh tay, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy Triệu Húc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau một khắc, Triệu Húc thân ảnh đã biến mất tại trong mắt của nàng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiển Thục vô ý thức phía bên phải vừa nhìn đi, lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Triệu Húc thân ảnh đã xuất hiện tại chỗ kia bị đánh nát cửa sổ thủy tinh trước mặt, tay phải của hắn lâm chống giẫm bắt, tựa hồ bắt lấy thứ gì. Bất quá vật này phản phất mang theo lực lượng khổng lồ, lấy Triệu Húc cường hãn thể chất, thế mà cũng bị nó mang theo sinh sinh ném ra 5-6 bước, mới khó khăn lắm dừng lại. Khi Triệu Húc để bàn tay mở ra thời điểm, chỉ thấy bị hắn bắt lấy, rõ ràng là một viên đạn bắn lén. Trung tâm bán cao ốc bên ngoài, trung bản chính đến coi là Triệu Húc đã đem tất cả giặc cướp giải quyết, đang muốn phái người đi vào, ngay tại lúc này, một tiếng súng vang đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Lâu dài huấn luyện bản năng, để hắn cấp tốc ngồi xuống, hai mắt như là như chim ưng, quét mắt một cây số phạm vi bên trong, tất cả cao lầu, đáng chết, bọn hắn có tiếp ứng người, tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta đem súng bắn tỉa tìm ra. Vâng. Cái kia hơn 10 binh sĩ ầm vang đồng ý. Trung tâm bán cao ốc trong đại sảnh, còn không có đi ra ngoài con tin nhóm kinh ngạc tại chỗ, nhìn về phía Triệu Húc ánh mắt tựa như là đang nhìn người khổng lồ xanh. Có thể tránh đạn, hành động nhanh có thể bạch ra tàn ảnh, hiện tại thậm chí còn có thể bắt lấy đạn bắn lén, cái này nhà còn là người sao? Chúng ta bây giờ đến cùng có còn hay không là trên địa cầu rồi? Đúng vào lúc này, một cái chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thanh âm là từ cái kia giặc cướp đầu lĩnh trên thân truyền đến. Triệu Húc nhíu mày, đi qua từ đầu lĩnh trên thân xuất ra một cái điện thoại di động, kết nối hỏi, "Uy, ha ha, Triệu Húc, chúng ta rốt cục lại gặp nhau, chỉ tiếc là lấy loại phương thức này." Một cái thanh âm trầm thấp từ trong điện thoại di động truyền đến. Triệu Húc cảm giác có chút quen thuộc, hé mắt, đống nhiên nói, "Là ngươi, Phùng Đạo." Chương 185, gấp ba lượng thuốc không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là quá vinh hạnh, ha 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 ha. Phùng Đạo cản rỡ cười ha hả. Triệu Húc khẽ nhíu mày, xem ra mới vừa rồi là ngươi nổ súng. Không sai, ha ha, đáng tiếc tốc độ của ngươi, ý nguyên ngoài dự liệu của ta. Phùng Đào nói, đột nhiên thanh âm lạnh lẽo, bất quá lần tiếp theo ngươi liền không có cơ hội, nếu như ta lần này đem miệng súng, nhắm ngay trên đường cái tùy ý một người, ta không tin ngươi còn có thể cứu được bọn hắn. Không sai, coi như Triệu Húc tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể cứu trung tâm bán cao ốc bên trong những người này, nếu như là bên ngoài trên đường cái người, hắn liền không thể ra sức. Ngươi muốn thế nào? Triệu Húc liếm môi một cái hỏi, ánh mắt của hắn từ cửa sổ bắn đi ra, chậm rãi quét mắt cảnh sát bên ngoài, cùng càng xa xôi đám người vây xem, phảng phất tại tìm cái gì. Rất đơn giản, tránh qua tầm mắt mọi người, đến ta nói địa phương đi. Có thể, bất quá ta muốn cùng bằng hữu nói một tiếng, bằng không nàng sẽ lo lắng. Triệu Húc nói, liền hướng Lâm Hiển Thục đi đến, mà cặp mắt của hắn lại như cũng tại quét mắt người bên ngoài bầy. Đúng vào lúc này, lại là một tiếng súng vang, một viên đạn cơ hồ là sát Triệu Húc trong mũi, thẳng tắp bắn tới trên vách tường. Phùng Đào thanh âm lần nữa truyền đến, đừng dở trò gian, đừng cùng bất luận kẻ nào nói, lập tức làm theo lời ta bảo. Triệu Húc mím môi một cái, đột nhiên nói câu không giải thích được, đạn con đường tiến tới, hẳn là căn bản là thẳng tắp à? Cái gì? Phùng Đào rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, ngươi lại nói nhảm một câu, có tin ta hay không lập tức bắt đầu giết người. Thẳng tắp, cũng liền đại biểu đạn bắn lén đã có thể bắn tới, như vậy nó tiến lên lộ tuyến bên trên, hẳn là không có che chắn vật. Triệu Húc vẫn còn đang nói không giải thích được, đã không có che chắn vật, như vậy nói do ánh mắt cũng sẽ không bị ngăn trở. Phùng Đào phảng phất ý thức được không thích hợp, ngươi chẳng lẽ rốt cục đoán được ta đang nói gì sao? Triệu Húc khẽ miệng kéo ra một vòng mỉm cười, ngươi lúc trước quên một sự kiện, cái kia chính là tại thân thể được cường hóa về sau, thị lực của ta cũng là thường nhân mấy lần, ở chỗ này, ta có thể thấy rõ một thứ gì đó. Lúc này Triệu Húc ánh mắt xuyên thấu vài trăm mét không gian, rơi vào nơi xa một tòa lầu cao đỉnh chót. Chỉ gặp tại cái này tòa lầu cao đỉnh chót bên đường, bác lấy một thanh thật dài súng bắn tỉa, bất quá quỷ dị chính là, nơi này cũng không có bất kỳ người nào tồn tại, nhưng là súng bắn tỉa lại tại tự động nhắm chuẩn góc độ. Thứ này lại có thể là một thanh điều khiển súng bắn tỉa, hiển nhiên Phùng Đào căn bản không ở nơi này, vừa rồi hai viên đạn đều là hắn dùng điều khiển từ xa, thao túng súng ngắm bắn ra. Biết ta vì cái gì cùng ngươi phí như thế nửa ngày lời nói sao? bởi vì ta một mực đang ngươi tìm kiếm tung tích, mà bây giờ, lời còn chưa dứt, Triệu Húc thân ảnh đã xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Khoảng cách trung tâm bán cao ốc hơn 200m bên ngoài, một nhà lộ thiên quán đồ nhậu nướng. Phùng Đào ngồi tại trên một cái bàn, ở trước mặt hắn để đó một nổ tẹp úp, mà trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện thì là một cái súng ngắm ông nhắm thị giác, xem ra hắn liền là dùng máy vi tính này thao túng súng ngắm. Đáng chết, quá bất cẩn, ta thế mà quên thị lực của hắn cũng được cường hóa. Phùng Đào sắc mặt khó coi, lập tức hướng về phía hai nghe thấp giọng uy hiếp, "Triệu Húc, ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không ta lập tức bắt đầu giết người. Ngươi có thể thử một chút." Trong hai nghe truyền đến Triệu Húc thanh âm lạnh lùng. "Mà đó, đây là ngươi bức ta." Phùng Đào hung hăng cắn răng một cái, màn hình ống nhắm chỉ hướng một cái trên đường cái phụ nữ, đưa tay liền muốn đè xuống nút enter. Thế nhưng là hắn cũng không nhìn thấy, một cỗ màu cam quang mang trong nháy mắt từ đằng xa phóng tới, trực tiếp bọc lại hắn máy tính. Sau một khắc, cả nổ tẹp bụng, liền vô thanh vô tức biến thành cho tàn. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Phùng Đào hoảng sợ nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy hơn 100m bên ngoài, một vệt bóng mở đã cấp tốc buôn chỉ mà tới. "Đáng chết, chạy không được." Phùng Đào mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đột nhiên cắn răng một cái, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chỉ gặp hắn lập tức từ trong túi áo móc ra ba cái màu làm tiểu dược hoàn, sau đó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một đạo tàn ảnh lướt đến, trong nháy mắt hiện lộ ra Triệu Húc thân ảnh, hắn trừng trong mắt mắng to, "Ta dựa vào, lão già ngươi cũng quá liều mạng đi, bị ta bắt lấy cũng sẽ không chết, ngươi làm gì không phải ăn loại thuốc này, hơn nữa còn một cái ăn ba biên." "Ha ha ha ha, gấp ba lượng thuốc, Triệu Húc, ngươi hôm nay chết chắc." Phùng Đào gần như điên cuồng cười to. "Ta nhổ vào, ai chết còn chưa nhất định đâu." Triệu Húc lấn người mà lên, một quyền liền đem Phùng Đào ném ra 3-4m bên ngoài. "Ha ha ha ha, vô dụng, cường hóa dược hoàn chỉ muốn ăn đi, liền xem như ta thụ nặng hơn nữa thương cũng có thể khôi phục." Phùng Đào nằm trên mặt đất cười to, ngực hoàn toàn bị Triệu Húc đập nát. Thế nhưng là cặp mắt của hắn cũng đã vằn vện tia máu, tinh thần càng là càng ngày càng phấn khởi, mà lại gấp ba lượng thuốc ngươi biết ý vị như thế nào sao? "Ha ha, cái kia mang ý nghĩa coi như ngươi đem ta đổ vặn rơi, thế nhưng là chỉ cần dược lực phát huy tác dụng, thân thể của ta y nguyên sẽ dựa vào bản năng chiến đấu, cho nên Triệu Húc ngươi hôm nay chết chắc." Gia hỏa này nói là thật hay giả? Triệu Húc mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hắn mặc dù cũng được cường hóa, nhưng đối với loại này cường hóa dược hoàn hiểu rõ, nhưng còn kém rất rất xa Phùng Đào. Đúng vào lúc này, Phùng Đào đột nhiên toàn thân co quắp, gấp ba lượng thuốc quả nhiên không phải thổi, trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền có phản ứng. Mà càng làm cho Triệu Húc kinh hãi là, Phùng Đào cái kia sụp đổ xuống lực, thế mà bắt đầu chậm rãi khôi phục, hiển nhiên gia hỏa này cũng không phải là phô trương thanh thế. Lúc này bởi vì đột nhiên biến cố, chung quanh người qua đường đều nhao nhao ngừng chân trông lại, hơn nữa còn có không ít người xuống lại tới, đối Triệu Húc cùng Phùng Đào chỉ trỏ. "Nha nha cái phi, không thể ở chỗ này chiến đấu." Triệu Húc cắn răng, người nơi này nhiều lắm, hắn không dám tưởng tượng nếu như hai cái được cường hóa quái vật chiến đấu, nơi này sẽ chết bao nhiêu người. Lúc này, trong đám người rối loạn tương mừng, sau đó Trung Chính liền mang theo một đống cảnh sát lao đến. "Triệu Húc, tình huống thế nào?" Trung Chính đi tới, vừa nhìn thấy Phùng Đào dáng vẻ, lập tức mở to hai mắt nhìn, gia hỏa này không phải là ăn loại thuốc này à? "Ừm, hơn nữa còn là gấp ba lượng thuốc." Triệu Húc nhẹ gật đầu. "Ba, gấp ba." Trung Chính hít vào một ngụm khí lạnh, lúc trước mẹ tiên sinh chỉ ăn một viên, liền đã để bọn hắn không có sức chống cự, hiện tại Phùng Đào thế mà một cái ăn ba viên, quả thực là phát rồ a, ngươi định làm như thế nào? Trung sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà hỏi. "Ta muốn đem hắn đưa đến một cái không ai địa phương đi, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi cẩn thận một chút." "Ừm." Triệu Húc nhẹ gật đầu, trực tiếp nâng lên Phùng Đào, liền hướng mình cả đi lập đi đến. Trung Chính hiển nhiên ý thức được cái gì, lập tức đối cảnh sát chúng quanh mệnh lệnh, "Nhanh, đem phụ cận tất cả đường đi bắt đầu phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào chụp ảnh thu hình lại, còn có, xuất nhập khu phong tỏa người đều phải kiểm tra điện thoại, xác định bọn hắn không có chụp ảnh thu hình lại." Đám cảnh sát mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng là y nguyên làm theo, lập tức chung quanh quảng trường dâng lên một mảnh rối loạn. Triệu Húc đem Phùng Đào phóng tới ghế sau xe, đột nhiên lại đang chạy trở lại, hắn đem một cây tiểu cây gậy đưa cho Trung Chính, "Đây là một cái ký ức tiêu trừ đồng, ta nghĩ ngươi cần phải." Hắn cho Trung Chính đơn giản giảng xuống ký ức tiêu trừ đồng cách dùng, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Trung Chính há to miệng, hai mắt sững sờ nhìn xem ký ức tiêu trừ đồng người, "Cái này, tiểu tử này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu cổ quái kỳ lạ đồ chơi?" Chương 186, hình người vỡ nát cơ tại vô số người nhìn soi mói, Triệu Húc nhanh chóng ngồi vào cạ đi lập bên trong. Hắn đóng cửa lại, quay đầu mắt nhìn nằm ở phía sau tòa co giật Phùng Đào, "Nha nha cái phi, hy vọng tại gia hỏa này thức tỉnh trước đó, có thể xông ra thị khu phạm vi." Hắn cắn răng, đưa tay tại trần xe một cái rất không đáng chú ý cái nút thượng ấn xuống một cái, lập tức, một tiếng vụ vụ âm thanh trong xe vang lên. Sau một khắc, xe trong khoang thuyền tựa như là bị điện giật lưu, chỉ gặp từng đạo hào quang màu xanh lam hòa lẫn, sau đó bao quát xe tỏa, tay lái các loại, tất cả trong xe bộ kiện cũng bắt đầu chuyển đổi vị trí. Toàn bộ xe khoang thuyền không gian tựa hồ biến lớn 1/3, sau đó một cái màn ảnh liền từ trước xe dâng lên, che khuất kính chắn gió, để Triệu Húc lại cũng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Bất quá Triệu Húc không thèm để ý chút nào, trực tiếp khởi động màn hình, chỉ thấy một đạo bạch quang lấp lóe, màn hình sáng lên, phía trên thế mà xuất hiện 6 cái mô phỏng thị giác, trong đó lớn nhất chủ thị giác là trước xe tình cảnh, mà 5 người ngác phụ trợ thị giác thì là thượng, hạ, trái, phải, còn có hậu phương tình cảnh. Trung quanh trên đường phố, mọi người chính đang sôi nổi nghị luận, ngay lúc này, một trận mãnh liệt tiếng động cơ bỗng nhiên truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Triệu Húc cả đi lặng. Lập tức, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Trung Chính cười khổ, liền biết tiểu tử này muốn kinh thế hai tục, chắc không được muốn lưu lại cho ta cái gì ký ức tiêu trừ bằng đâu. Vâng, tiếng động cơ nổ âm thanh càng lúc càng lớn, đột nhiên cả đi lạc bên trong truyền đến một trận thanh thúy máy móc truyền lực âm thanh, sau đó mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong. Toàn bộ thân xe uổng phí bắt đầu biến hình, xe chiều dài kéo dài 1/3, đuôi xe chậm rãi dựng lên hai cái đuôi cánh, mà ô tô trước bộ đầu xe hai bên thì là răng rắc một tiếng thoát ly, lộ ra một cái cùng loại máy bay động cơ đổ vỡ. Đây chính là Triệu Húc đã từng đưa cho quân đội bạt mạng trên xa. Giờ phút này động cơ đã bắt đầu cao tốc xoay tròn, từng đạo không khí bị rút tiến vào trong xe. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ khí lưu từ phía dưới tuôn ra, toàn bộ thân xe liền chậm rãi trôi lơ lửng. Cái này, đây là bạt mạng trên xa. Trên đời thật có loại vật này. Mụ mụ, ta cũng muốn. Hiện trường kính mắt nát đầy đất, có cái anh em có lẽ là quá khiếp sợ, kết quả hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngáy to, ma ơi. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đúng vào lúc này, bạt mạn chiến xa bốn cái lốp bánh xe nghiêng thành góc 45 độ, sau đó bốn đạo hỏa diễm mãnh liệt phun ra, chiến xa liền chậm rãi hướng lên phía trên dâng lên. Đám người trừng trong mắt, không tự chủ theo chiến xa chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy chiến xa tại đi vào gần 100 mét không về sau, phía sau cái mông ngưỡng phí phun ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm. Sau một khắc, bạt mạn chiến xa liền bỗng nhiên xẹt qua một đường vòng cung, hướng về nghiêng phía trên không trung bay đi, vẹn vẹn trong chốc lát đã biến mất tại trong mắt mọi người. Hy vọng ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Trung Chính gắt gao nắm nuốt ký ức tiêu trừ đồng, sau đó lập tức quay người, bắt đầu xử lý hiện trường. Hơn ngàn mét không trung, bạt mạn chiến xa xuyên thẳng qua tại từng mảnh tầng mây bên trong. Triệu Húc khẩn trương điều khiển bạt mạn chiến xa, gắng đạt tới để chiến xa tốc độ từ đầu đến cuối duy trì tại lớn nhất cực hạn. Đồng thời hắn còn đang không ngừng quan sát đến chỗ ngồi phía sau Phùng Đảo, đã thấy Phùng Đảo toàn thân run rẩy đã dần ngừng lại. Ngoan ngoãn đấy nhỏ đông, gia hỏa này xem ra nhanh tỉnh. Triệu Húc nhìn hướng phía dưới thị giác cái kia phụ trợ màn hình, chỉ gặp bên trong ý nguyên có thể nhìn thấy từng tòa cao lầu đỉnh chót. Hắn nóng nảy thẳng lên lửa, nhanh lên nữa à? Nếu để cho gia hỏa này tại nội thành bên trong Dương Oai, vậy coi như có vô số người muốn khổ cực. Đúng vào lúc này, chỗ ngồi phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng ma sát. Triệu Húc toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, hắn có chút nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn lại, chỉ thấy Phùng Đào đã chậm rãi ngồi xuống. "Giống." Một tiếng trầm thấp mà tràn ngập dã tính gào thét từ Phùng Đào miệng bên trong truyền ra, hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, một đôi xích hồng vô cùng, không có chút nào lý tính con mắt, liền thông qua kính chiếu hậu, cùng Triệu Húc đối mặt. "Xong, hay vẫn là chưa kịp đuổi ra nội thành phạm vi." Triệu Húc run lên trong lòng, bất động thanh sắc đem bật mạn trên xa, chuyển đổi thành lái tự động hình thức. Phía sau Phùng Đào toàn thân cơ bắp đã kéo căng, nhưng lại còn không có phát động công kích, chỉ là dùng một đôi màu đỏ tươi con mắt, thông qua kính chiếu hậu trừng mắt Triệu Húc. Hắn tựa hồ đang xúc tích lực lượng, hoặc là đang tìm kiếm thích hợp nhất thời cơ công kích, cái này rất giống là dã thú tại công kích con mồi trước đó, kiểu gì cũng sẽ trước chậm rãi tới gần, thẳng đến phát hiện thỏa đáng nhất cơ hội, mới có thể phát động lôi đỉnh một kích. Mà Triệu Húc cũng tương tự không có chủ động phát động công kích, bởi vì hắn hy vọng thời gian kéo càng lâu càng tốt, tốt nhất có thể một mực kéo tới bạt mạn trên xa, bay đến Đông Giang thị khu bên ngoài rừng núi hoang vắng. Chiến không khí trong xe càng ngày càng nghiêm trọng, không khí đều tựa hồ đã ngưng kết, nếu như bây giờ còn có người thứ ba ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã bị bầu không khí như thế này chèn ép hít thở không thông. Đương nhiên, Phùng Đào bắp thịt cả người nhỏ bé không thể nhận ra chấn động một cái. Triệu Húc đồng tử co rụt lại, đến rồi. Sau một khắc, Phùng Đào tại kính chiếu hậu bên trong thân ảnh trong nháy mắt trở nên mơ hồ, đồng thời một đầu cường tráng cánh tay từ phía sau rồi đến, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hung ác thẻ hướng về phía Triệu Húc cổ. Ầm. Triệu Húc đội vàng dựng thẳng lên cánh tay phải ngăn trở, hai cánh tay va chạm, lực lượng cường đại tựa hồ ngay cả không khí đều sinh ra ba động. Lực lượng thật đáng sợ. Triệu Húc trong lòng giật mình, hắn có thể cảm giác được mặc dù đồng dạng là cường hóa, nhưng Phùng Đào lực lượng lại mạnh hơn hắn ra rất nhiều, hiển nhiên gấp ba lượng thuốc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đáng tiếc mạnh thì mạnh đã, lại không có gì đầu óc. Triệu Húc nở nụ cười gằn, tay trái kéo động nắm tay đánh ngã chỗ tựa lưng, toàn bộ thân thể thuận thế nằm xuống, trực tiếp đem Phùng Đào đặt ở chỗ tựa lưng đằng sau. Tiếp lấy hắn xoay người mà lên, miệng bên trong cuồng hống một tiếng, hữu quyền vung lên, trực tiếp xuyên thấu chỗ tựa lưng, hung hăng đập vào Phùng Đào trên bụng. Ầm. Giống. Phùng Đào bị đau phía dưới, càng phát ra nổi giận. Lộ ở cạnh lưng phía ngoài chân phải nâng lên, phản phất xé rách không gian, hung mãnh đạp hướng về phía Triệu Húc ngực. Triệu Húc thân hình hoảng ra một đạo tàn ảnh hiện lên, cái chân kia liền đá vào trên mũi xe, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, trần xe thế mà trực tiếp bị đạp nát một cái lỗ hổng lớn. Ta dựa vào. Triệu Húc giận xem lũ lơi, mặc dù biết gấp ba dược lực rất cường hãn, nhưng vẫn như cũ không nghĩ tới Phùng Đào lực lượng đã cường hoành đến loại trình độ này. Phải biết bạt mạn chiến xa thân xe đều là dùng đặc thù bọc thép tạo thành, hắn độ cứng liền xem như cùng xe tăng đụng vào, cũng tuyệt đối sẽ không đụng nát. Nhưng là bây giờ thế mà không chịu nổi Phùng Đào một cước. Gia hỏa này lực lượng đến cùng biến thái đến trình độ nào? Đúng vào lúc này, Phùng Đào đã từ chỗ tựa lưng đằng sau xung ra, như cùng một đầu hùng sư, nổi giận phóng tới Triệu Húc, hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Phanh 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 phanh. Từng tiếng trầm muộn tiếng va đập tại thùng xe bên trong quanh quẩn, thời khắc này Phùng Đào đơn giản có thể so với vỡ nát cơ, mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều có thể đem bạt mạn chiến xa cái nào đó bộ kiện nện thành náo loạn. Chương 187, nổ đều nổ không chết chiến đấu vô cùng kịch liệt, chỉ là trong chốc lát, cả chiếc bạt mạn chiến xa đã thủng trăm ngàn lỗ. Tiếp tục như vậy không được. Triệu Húc biết, lực lượng của mình so Phùng Đào kém rất nhiều, cái này nửa ngày chẳng qua là ỷ có đầu óc, mới mượn nhờ trong xe công trình, cùng Phùng Đào liều mạng cái bất phân cao thấp. Nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu, mặc cho thể lực tiêu hao hết, cái kia chết nhất định là chính mình. Đúng vào lúc này, Phùng Đào đã lần nữa đánh tới. Triệu Húc ánh mắt lóe lên, vội vàng dùng song tay nắm lấy Phùng Đào hai cái cánh tay, đồng thời thân thể ngửa ra sau, dùng hai chân đạp ở Phùng Đào hai vai, cái tư thế này, để Phùng Đào hai tay căn bản không dùng được lực tới. Giống. Phùng Đào nổi giận, đột nhiên ngửa người mà lên, tựa như là ôm bóng rổ, đem Triệu Húc hung hăng lắc tại trên mũi xe. Vâng. Vốn là đã nhão nhọt trần xe rốt cục hai tay bung xuôi, trực tiếp bị Triệu Húc thân thể đụng bay ra ngoài, toàn bộ chiến xa lập tức biến thành xe hở mũi. Triệu Húc được xếp vào đầu góc choáng váng, tuy nhiên lại cưỡng chế để cho mình bảo trì thanh tỉnh, chỉ gặp hắn hai chân đạp một cái, cả người trong nháy mắt thoát ly Phùng Đào không chế, hô nhảy lên giữa không trung. Cùng lúc đó, hắn bắn ra một đạo chế tạo nguyên năng, chế tạo ra một đầu lớn cánh tay thô xiển xích, đem Phùng Đào cùng Bạt Mạn chiến xa thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, chế tạo nguyên năng tiếp tục chớp động, từng mai bị kéo mở an toàn vòng lựu đạn, liền xuất hiện ở Bạt Mạn trong chiến xa. Phùng Đào bản có thể cảm giác được nguy hiểm, hắn như là đại tinh tinh cuồng nộ dãy rủa, nhưng trong lúc nhất thời cái nào có thể tránh thoát xiển xích trói buộc. Ha ha, lão giả, nhìn ngươi lúc này còn không chết. Triệu Húc cười to, toàn thân chế tạo nguyên năng chớp động, sau một khắc, một đôi cánh khổng lồ từ sau lưng của hắn triển khai, sau đó cả người liền gào thét lên cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vâng. Đột nhiên, một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang từ phía sau truyền đến, cuồn cuộn sóng nhiệt trong không khí lan lộn, Triệu Húc quay người trở lại, chỉ thấy Bạt Mạn trên xa đã biến thành một cái cự đại hòa đoàn. Coi như ngươi lại biến thái, loại trình độ này bạo tạc còn nổ không chết ngươi. Ha ha, lão tử. Triệu Húc đắc ý cười to, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại cái kia to lớn hỏa đoàn bên trong, một cái vật thể đột nhiên bị mãnh liệt bạo tạc lực lượng bắn ra ngoài, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới trước mắt của hắn. Mẹ nó, cái này đều không chết được. Triệu Húc cả kinh chửi ầm lên, phóng tới vật thể chính là Phùng Đào. Không trải qua trăm trái lựu đạn bạo tạc, uy lực dù sao không phải tầm thường, Phùng Đào coi như có mạnh mẽ hơn nữa, giờ phút này trên thân y nguyên phá tan từng đạo vết thương, một cỗ đỏ làm giao nhau huyết dịch đang không ngừng từ trong vết thương tuôn ra. Nhưng kinh khủng nhất là, những vết thương này thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, Phùng Đào gào thét cắn một cái hướng về phía Triệu Húc cổ. "Ta dựa vào, ngươi chúc cậu." Triệu Húc giật nảy mình, vội vàng dùng tay trái bóp lấy Phùng Đào cổ, sau đó hai chân trừng mắt Phùng Đào bụng, muốn đem đối phương đá văng. Thế nhưng là khí lực của hắn không có Phùng Đào lớn, căn bản dãy rủa không ra Phùng Đào dây dưa, mà lại theo vết thương trên người không ngừng khép lại, Phùng Đào lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Mặt khác, bởi vì Phùng Đào dây dưa, Triệu Húc sau lưng hai cánh căn bản là không có cách triển khai khống chế phương hướng, hai người liền quần quật lấy hướng mặt đất rơi đi, đây chính là vài trăm mét không trung, thật té xuống coi như không chết, cảm giác cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Nha nha cái phi, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Triệu Húc vừa kinh vừa sợ, một cỗ chế tạo nguyên năng trong chớp mắt bao phủ hai người, sau đó liền bắt đầu quan sát Phùng Đào trong vết thương chảy ra màu đỏ lam huyết dịch. Chế tạo nguyên năng không cách nào cải tạo sinh mệnh, đương nhiên cũng vô pháp quan sát huyết dịch, thế nhưng là Triệu Húc mục đích lại là Phùng Đào trong máu những cái kia màu lam vật chất, bởi vì hắn biết cái này nhất định là cường hóa dược hoàn dược lực. Ha ha, ngươi gấp ba lượng thuốc rất lợi hại phải không? Lão tử hôm nay nhất định ngược chết ngươi. Triệu Húc cười lớn hé miệng, một đạo chế tạo nguyên năng tràn vào, liền phòng chế ra bốn quả màu lam tiểu dược hoàn, bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn không dám ăn quá nhiều, dù sao cái đồ chơi này không phải đường đậu, ai biết ăn nhiều có thể hay không vượt qua chế tạo nguyên năng chuyển hóa cực hạn. Thời gian không dài, một loại ngứa lạ khó nhịn cảm giác liền từ trong xương thoát ra, đây là toàn thân tế bào lần nữa bắt đầu cường hóa. Triệu Húc gắt gao cắn răng, lần này tao cảm giác đột so với một lần trước còn mãnh liệt hơn mấy lần, nếu không phải là bị Phùng Đào dây dưa, hắn thật muốn tự sát. Lúc này hai người tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, 500m, 300m, 100m, 50m. Oeng. Rốt cục, một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, hai người rốt cục hung hăng đập vào trên mặt đất, bằng phẳng đất xi măng lập tức bị đện ra một cái hố to, từng đạo dạng nước nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nơi này là một cái khu dân cư sân bóng rổ, lúc này chính có rất nhiều người tại chơi bóng rổ. Khi Triệu Húc cùng Phùng Đào rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người bị sợ ngây người, bọn hắn nhìn trên mặt đất cái rãnh to kia, do dự muốn không nên tới gần. Sau một lúc lâu, rốt cục có hai cái lớn mật người trẻ tuổi đi tới hố to một bên, những người khác thấy thế cũng liền bận bịu cùng đi qua, đám người thăm dò hướng bên trong hố to nhìn lại. Chỉ thấy Triệu Húc cùng Phùng Đào đã tách ra, cách xa nhau hơn một mét nằm trên mặt đất không nhúc đích, trên thân hai người đều có vô số vết thương, nhưng lại đều tại lấy tốc độ đáng sợ cấp tốc khép lại. Một màn quỷ dị này, lập tức để chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hai người kia tựa như là từ trên trời rơi xuống. Bọn hắn không phải là người ngoài hành tinh a? Không có khả năng, bọn hắn dáng dấp tuyệt không giống dị hình. Ngươi nớ ngẩn à, người ngoài hành tinh lại không đều là dị hình như thế, trên đời này còn có siêu sẩy đã đâu? Ngươi mới nớ ngẩn đâu, siêu sẩy đã cùng dị hình đều là nói bừa, trên đời này nào có người ngoài hành tinh, ngươi thấy tận mắt. Ta trước kia là chưa thấy qua, nhưng bây giờ không liền gặp được rồi. Ngươi xem một chút hai người kia, từ trên trời rơi xuống đến cũng chưa chết, mà lại vết thương trên người còn đang nhanh chóng phục hồi như cũ, nếu như bọn hắn không phải người ngoài hành tinh, vậy ngươi nói bọn hắn là cái gì? Một đám người líu ríu cái lộn không ngừng, rất có cơ lấy cục gạch đánh một trận ý tứ. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng đột nhiên vang lên, ta có thể thể, hai chúng ta đều là thuần chủng người địa cầu. Bớt nói nhảm, người địa cầu có thể từ trên trời ngã xuống còn không chết. Một thanh niên cứng cổ kêu lên, đột nhiên, hắn phát hiện chúng quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả vừa rồi cùng hắn cãi nhau người đều không có lên tiếng. Thanh niên cảm thấy tình huống rất là lạ, thế là nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn xem hắn, không đúng, hẳn là nhìn xem phía sau hắn. Các ngươi đang nhìn cái gì? Thanh niên mí mắt cuộn loạn, run rẩy xoay người, trong nháy mắt liền thấy khuôn mặt chăm chú dán sát vào hắn, hai cái mũi mấy có lẽ đã đụng nhau. Anh em, ngươi có miệng tối. Mặt chủ nhân lộ ra hai hàm răng trắng. A, quỷ nha. Thanh niên lập tức sợ kệ ra quần, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, chỉ thấy đứng ở trước mặt hắn, rõ ràng là mới vừa rồi còn nằm tại trong hố lớn Triệu Húc. Chương 188, lực lượng áp chế ngươi. Ngươi là ai? Thanh niên ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn xem Triệu Húc. Đương nhiên là nam nhân. Ha ha, nhìn không ra ca là cái thuần gia môn nhi. Triệu Húc nhíu mày một cái, con cánh tay cho thấy một cái cơ bắp, lại không nghĩ rằng động tác này đem thanh niên giật nảy mình, vội vàng dùng cả tay chân lui lại. Chỉ đùa một chút mà thôi, có cần hay không như thế sợ hãi? Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn ngươi. Triệu Húc mặt trực tiếp sụp đổ, bất đắc dĩ tiến lên một bước muốn đem thanh niên nâng đỡ. Thật không nghĩ đến thanh niên trực tiếp nhảy dựng lên, vắt chân lên cổ mà chạy, còn bên cạnh vây xem những người khác, cũng cùng bị kinh ngạc chim sẻ giống như giải tán lập tức. Ma ơi, quái vật muốn giết người rồi. Chạy a, nhanh lên chạy, ta dựa vào ngươi túm ta làm gì? Nói nhảm, ai bảo ngươi chạy phía trước ta, không túm ngươi túm ai? Ai u, người ta xoay chân, lão công, mau tới dịu ta một cái. Ma chứng, ngươi còn chạy, lão nương liền biết ngươi cái cháu trai không đáng tin cậy, trở về liền cùng ngươi ly hôn. Trong sân bóng rổ một mảnh người ngã ngựa đổ, loạn liền cùng dìm nước hang chuột giống như, từng cái liền sợ chạy chậm bị quái vật đuổi kịp. Nha nha cái phi, lão tử có đáng sợ sao như vậy? Triệu Húc buồn bực sờ lên cái mũi, đã thấy những người kia đang chạy ra sân bóng rổ về sau, thế mà không lại tiếp tục chạy trốn. Một đám người trốn ở từng cây phía sau đại thụ, ngó giáo giác hướng trong sân bóng rổ nhìn tới. Triệu Húc chỉ cảm thấy không còn gì để nói, đám người kia đến cùng là sợ hay vẫn là không sợ? Sợ ngươi liền trốn xa một chút, chạy đến sân bóng rổ bên ngoài liền an toàn. Hắn bất đắc dĩ cao giọng hô, các vị, các ngươi hay vẫn là mau chóng rời đi đi, bằng không chờ tên kia thanh tỉnh liền xong rồi, hắn cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Anh em, ngươi hay vẫn là cẩn thận chính mình đi. Tên kia đứng lên vừa rồi cái kia chạy nhanh nhất thanh niên, từ một cây đại thụ đằng sau thò đầu ra, chách chách hô hô kêu lên. Đột nhiên, một trận vang động từ phía sau truyền đến, Triệu Húc thần sắc lạnh lẽo, chậm rãi xoay người, chỉ thấy Phùng Đào đã động thân đứng thẳng lên. Giống. Phùng Đào miệng bên trong phát ra một tiếng như dã thu gào thét, màu đỏ tươi hai mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Triệu Húc, một loại bản năng uy hiếp, để toàn thân hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Thế nào, không dám động thủ rồi? Triệu Húc hé mắt, đột nhiên hướng bước về phía trước một bước. Mà Phùng Đào lại giống như là gặp được mãnh hổ cô lang, gầm nhẹ lui về phía sau một bước, hắn mặc dù là dùng bản năng đang hành động, nhưng cũng chính vì vậy, đối với nguy cơ cảm ứng càng thêm linh mẫn. Hắn lúc này, liền từ trên người Triệu Húc, cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, một cỗ so với hắn lực lượng càng thêm cường đại. Ầm. Triệu Húc lại là trùng điệp tiến lên trước một bước, Phùng Đào lập tức như chó thấp giọng gào thét lần nữa lui lại, đồng thời hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn xung quanh, tựa hồ nghĩ tìm cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, Phùng Đào thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc hướng sân bóng rổ bên ngoài phóng đi. Trốn ở phía sau cây đám người thấy thế, lập tức hoảng sợ thoát đi, thế nhưng là một thanh niên nữ tử bởi vì đau chân, bị đám người xa xa rơi vào đằng sau. Phùng Đào thấy thế, lập tức như sói đói chụp mồi hướng nữ tử phóng đi. A, không được qua đây, ngươi không được qua đây. Nữ tử sợ choáng váng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không có một tia huyết sắc, trơ mắt nhìn xem Phùng Đào bàn tay liền muốn bóp ở trên cổ của nàng. Đúng vào lúc này, khác một đạo tàn ảnh điện xạ mà đến, vang một tiếng liền đem Phùng Đào đụng bay ra ngoài. Tại hiện trường có thể so sánh Phùng Đào tốc độ còn nhanh, ngoại trừ Triệu Húc còn có thể là ai? Sống sót sau tai nạn, nữ tử toàn thân mềm nhũn liền muốn đổ xuống, thế nhưng là đột nhiên, một cái cường tráng cánh tay vòng lấy eo nhỏ của nàng. Đây coi như là anh hùng cứu mỹ nhân đi. Triệu Húc ôm thật chặt nữ tử, để cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại dính sát trên người mình, trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lùng mỉm cười. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Nữ tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngập nước trong mắt thẹn thùng một mảnh. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Yên tâm, có ta ở đây tên kia là không gây thương tổn được ngươi. Triệu Húc cười nhạt một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nữ tử trước mắt. Phùng Đào bị đụng bay xa hơn 10 thước, ngay tại sắp rơi xuống đất thời điểm, thân hình đột nhiên lật một cái, tựa như mèo bốn chân chạm đất, sau đó mượn xung lực lần nữa bắn lên, mèo liền hướng nơi xa phóng đi. Còn không có xông ra hai bước, Triệu Húc đã như ảnh tùy hình ngăn tại trước mặt của hắn. Ngoan cố chống cự. Phùng Đào biết không cách nào đào thoát, rốt cục buộc phát ra toàn bộ lực lượng, chỉ gặp hắn lưng cong như cùng, hữu quyền thu ở trước ngực, sau một khắc liền mang theo hô hô tiếng gió hú, đột nhiên đánh tới hướng Triệu Húc. Ha ha, nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Triệu Húc cười to, bắp thịt cả người như đại mãng quấn thân nhảy lên, phản phất bạo phát ra một tiếng sấm rền. Sau đó đồng dạng là một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm. Chầm muộn ba chạm, hai người nắm đấm tại trong chớp mắt giằng co một cái, ngay sau đó, Phùng Đào liền như là bị cấp tốc lao vùng bộ xe tải đụng vào, cả người trực tiếp liền lầm không hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà Triệu Húc thì là đang hướng lui về phía sau ra ba bước, sau đó thân hình bỗng nhiên đình trệ, sau một khắc lại lần nữa xung ra, trong nháy mắt đuổi kịp rút lui Phùng Đào. Ha ha, lại ăn ta một quyền. Triệu Húc cùng thiếu, ngay tại Phùng Đào hoảng sợ trong tiếng gầm giống tức giận, hung hăng một quyền đập vào Phùng Đào trên ngực. Ầm. Một tiếng sấm nổ, Phùng Đào gào thét một tiếng. Cả người liền giống bị bắn ra đạn tháo, bay ngược tốc độ đông tăng tốc mấy lần, trực tiếp bị nện ra hơn 10 mét, bi thảm đụng phải một cây đại thụ. Bèn, lập tức, cả cây đại thụ trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy, ầm vang nện xuống đất, mà Phùng Đào thì là rên rỉ nằm rạp trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Triệu Húc đứng chắp tay, khoe miệng kéo ra một vòng lánh khóc mỉm cười. Bên cạnh nữ tử lập tức hai mắt đưa ra tiểu Tinh Tinh, đẹp trai, thật sự là quá đẹp rồi. Nếu là hắn người ta lão công liền tốt. Triệu Húc quay đầu lại hướng nữ tử lộ ra một cái mỉm cười mê người, nữ nhân này lập tức như là cuồng nhiệt truy tinh tộc, trực tiếp trời đất quay cuồng kém chút hạnh phúc mất đi. Lúc này vừa rồi chạy đi đám người coi là không sao, thế là lại thận trọng vây quanh. Triệu Húc nhíu mày, mọi người không được qua đây, sự tình còn không có giải quyết đâu. Tên kia không phải là bị ngươi đánh chết sao? Một thanh niên hỏi. Chết? Nào có dễ dàng như vậy? Triệu Húc lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Phùng Đào, chỉ có hắn rõ ràng nhất, ba viên cường hóa dược hoàn, để Phùng Đào có được sức mạnh mạnh cỡ nào cùng năng lực khôi phục. Vừa rồi liền liên tiếp nổ tung nổ đều không có nổ chết Phùng Đào, hiện tại hắn mặc dù về mặt sức mạnh, có thể đối Phùng Đào tiến hành áp chế, nhưng muốn giết chết nói nghe thì dễ. Quả nhiên đúng vào lúc này, Phùng Đào đột nhiên hừ hừ hai tiếng, sau đó liền lảo đảo một lần nữa đứng lên. Hắn màu đỏ tươi hai mắt nhìn một chút Triệu Húc, đột nhiên ôm lấy bên cạnh ngã xuống đại thụ, hung hăng hướng đám người ném đến, sau đó chính mình thì là cấp tốc thoát đi. A, cứu mạng! Đám người kinh hô bên trong, Triệu Húc thân hình đột nhiên bắn lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đại thụ phương, sau đó song chân vừa bước, đại thụ lập tức bị oanh nhiên đạp đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một cái ký ức tiêu trừ đồng, hướng về phía đám người bạch quang lóe lên, sau đó thân hình bắn nhanh ra như điện, cấp tốc hướng Phùng Đào đuổi theo. Nguyên địa chỉ còn lại có một đám lâm vào mở miệng người. Chương 189, ngoài ý muốn kinh hỉ Đông Giang thị nội thành bên trong, Triệu Húc cùng Phùng Đào một trước một sau, không ngừng truy đuổi chạy. Chỉ gặp thân ảnh của hai người tại các nơi chằn trọc xê dịch, một khắc trước, hai người còn tại lâu trên nóc nhà quyền cước đối công, sau một khắc liền nhảy vọt mà xuống, tại trên đường lớn buôn trì. Một chiếc xe hơi ngay tại công lái trên đường, đột nhiên Phùng Đào xuất hiện tại ô tô khía cạnh, sau đó hai tay cầm ra gầm xe bỗng nhiên nhấc lên, gần nặng 2 tấn ô tô thế mà liền bị hất bay ra ngoài. Ô tô giữa không trung lăn lộn, lái xe hoảng sợ thét lên. Sau một khắc, lăn lộn ô tô đột nhiên dừng lại, lái xe không rõ ràng cho lắm, thế là thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một cái bắp thịt toàn thân rằng người thế mà nhẹ nhõm giơ ô tô, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Lái xe muốn nhìn rõ ràng người kia tướng mạo, nhưng vẹn vẹn một cái chói mắt, người kia đã thân hóa tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Siêu nhân, đó nhất định là siêu nhân. Lái xe lòng vẫn còn sợ hãi vô vô ngực. Hai người tại trong thành thị không ngừng giày vò. Phùng Đào cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới chạy, căn bản không thèm để ý bất luận người nào chết sống. Mà Triệu Húc mặc dù so Phùng Đào tốc độ nhanh, lực lượng lớn, nhưng bởi vì phải không ngừng giúp Phùng Đào thu thập cục diện rồi giám cứu người, đến mức căn bản không thể toàn lực triển khai thân hình, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hiện trạng. Hai người cứ như vậy một đường không ngừng truy đuổi, dần dần chạy ra nội thành, đi tới Đông Giang thị bên ngoài đoạn trên ngọn Long Sơn. A, kỳ quái, gia hỏa này làm sao cũng hướng đoạn trên ngọn Long Sơn chạy. Triệu Húc nhìn về phía trước cấp tốc chạy Phùng Đào, lông mày dần dần nhíu lại. Hắn nhớ kỹ lần trước Mễ Tiên Sinh sau khi ăn xong cường hóa dược hoàn về sau, liền là chạy vào kết thúc Long Sơn, mà bây giờ Phùng Đào thế mà cũng là như thế này, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp, hay là tại cái này đoạn bên trong ngọn Long Sơn có vật gì đặc biệt đang hấp dẫn bọn hắn? Có sự nghi ngờ này, Triệu Húc liền không có vội vã đuổi kịp Phùng Đào, chỉ là ở phía sau thật chặt đi theo. Sau một lúc lâu, hai người tới kết thúc Long Sơn chỗ sâu một cái dốc đứng vách núi, phía dưới là một chỗ sâu đạt 200-300 mét hẻm núi. Phùng Đào đứng tại trên vách núi tựa hồ cảm ứng đến cái gì, ngay sau đó liền trực tiếp nhảy xuống. Gia hỏa này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Triệu Húc trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên vách núi, hắn cúi đầu nhìn một chút cấp tốc hạ xuống Phùng Đào, trong lòng nghi ngờ trùng điệp. Hắn rất khẳng định Phùng Đào giờ phút này liền là đang tìm thứ gì, có thể hỏi đề ngay ở chỗ này, ấn lý thuyết tại cường hóa dược lực tác dụng dưới, Phùng Đào hẳn là bằng vào bản năng làm việc. Nhưng hiện tại gia hỏa này biểu hiện, thấy thế nào đều giống như còn có nhất định năng lực suy tính. Không hiểu đâu. Được rồi, trước cùng đi xuống xem một chút lại nói. Triệu Húc không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp thuận vách núi nhảy xuống, trong lúc đó hai tay không ngừng trèo bắt trên vách núi đá nô ra nham thạch dùng để giảm tốc độ, một lát sau liền đi tới hẻm núi dưới đáy. Phía trước Phùng Đào vẫn còn đang chạy vội, Triệu Húc đội vàng tiếp tục thận trọng đi theo, tận lực không phát ra quá lớn tiếng vang tới. Một phút đồng hồ sau, Phùng Đào rốt cục đứng tại một mặt nhìn rất phổ thông vách núi trước mặt. Lúc này, Phùng Đào đột nhiên đem bả vai trái xé mở một đạo vết thương, sau đó liền từ bên trong móc ra một viên thẻ điện thoại lớn nhỏ chim. Cái này mai chip vừa lộ ra Phùng Đào bên ngoài cơ thể, lập tức truyền ra từng đạo quỷ dị tín hiệu. Triệu Húc chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt choáng váng một cái, ngay sau đó liền thanh tỉnh lại. Đây là Triệu Húc trong lòng hãi nhiên, thứ này lại có thể là một viên có thể ảnh hưởng sóng điện nào chim, chính mình có được hoàn chỉnh lý trí, mà lại khoảng cách còn như thế xa, y nguyên còn nhận lấy chim ảnh hưởng. Phùng Đào một không để ý tới trí, thứ hai khoảng cách chim lại gần như vậy, bị ảnh hưởng nhất định càng lớn, xem ra hắn liền là tại cái này mai chim ảnh hưởng dưới, mới chạy tới nơi này. Ngẫm lại đã từng Mễ Thiên Sinh, Triệu Húc không khỏi ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ tự do đồng minh mỗi người trong thân thể đều bị cắm vào chim? Tại gặp được nguy hiểm sau chỉ cần ăn hết cường hóa dược hoàn, liền sẽ khởi động chim, sau đó bị chỉ dẫn lấy lại tới đây. Nhưng lại tới đây thì có ích lợi gì đâu? Triệu Húc nghi ngờ lần nữa nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy tại chim tín hiệu điều khiển dưới, Phùng Đào trước mặt cái kia phổ thông vách núi, đột nhiên giống như là hai cánh cửa mở ra, bên trong thình lình ngừng lại 6 chiếc vẹn vẹn dài 2 mét cỡ nhỏ máy bay. Đột nhiên, trong đó một khung máy bay nhỏ thượng bộ mở ra, lộ ra bên trong một cái thật dài khoang thuyền thể, chính dễ dàng dung nạp một người nằm ở bên trong. Phùng Đào lúc này đem chim cắm vào máy bay nhỏ đầu một cái tiểu trong máng, sau đó liền nằm đi vào. Ngay sau đó máy bay nhỏ một lần nữa khép kín, theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu dâng trào, máy bay nhỏ chậm rãi lơ lửng mà lên. Sau một khắc, liền trực tiếp xông ra vách núi, bay lên bầu trời. Tào Ý Tí Tí. Triệu Húc nhìn trận mắt hốt hoồm, vội vàng móc ra điện thoại di động của mình, ném vào vách núi, hắn tin tưởng Trung Chính nhất định có thể đi theo điện thoại di động của hắn tín hiệu truy tung đến nơi đây. Khá lắm, tại quốc gia chúng ta lãnh thổ bên trên, thế mà còn có như thế một cái bãi hạ cánh, huống chi ai dám cam đoan dạng này bãi hạ cánh, tại địa phương khác còn có hay không? Xem ra tự do đồng minh quả nhiên mưu đồ làm loạn. Triệu Húc không dám trì hoãn, vội vàng chế tạo ra phi hành ba lô, hai cánh mở ra liền đằng không mà lên, cấp tốc hướng máy bay nhỏ đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền đi tới mấy ngàn thước không trung. Triệu Húc đuổi theo máy bay nhỏ, không ngừng hướng tây phương phi hành, trên đường đi không có gây nên bất kỳ gợn sóng, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, biết cái này máy bay nhỏ nhất định là dùng đặc thù ẩn tính tài liệu tạo thành. Trên thế giới có rất nhiều quốc gia đều có máy bay tàng hình, nhưng cái này cái gọi là ẩn hình, cũng không phải là thật để mắt người thường không nhìn thấy. Chỉ là những này máy bay sử dụng tài liệu có thể hấp thu sóng điện tử, rất khó bị dạ đạo phát hiện mà thôi. Kỳ thật Triệu Húc phi hành ba lô cấu thành tài liệu, đồng dạng có ẩn hình đặc tính, bằng không hắn luôn luôn ngông nghênh ở trên bầu trời thành phố phi hành, chỉ sợ sớm đã bị quân đội dạ đạo phát hiện, đâu còn có thể như vậy tiêu dao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 10 giờ. Triệu Húc một mực đi theo máy bay nhỏ, một đường bay qua Afghanistan, bay qua Iraq, bay qua Ai Cập, cuối cùng thế mà từ Trung Quốc, thỏa thỏa bay đến châu Phi Bắc Bộ, đi tới một mảnh bao la vô ngần đại sa mạc. Nơi này chính là chứ danh sa mạc Sahara. Nhìn xem cái kia mênh mông cát vàng, còn có từ mặt đất không ngừng bốc hơi mà lên sóng nhiệt, Triệu Húc thực sự rất bội phục mình, lại có kiên nhẫn một mực đi theo bay hơn 10 giờ. Đúng vào lúc này, phía trước máy bay nhỏ rốt cục bắt đầu giảm tốc độ, sau đó hướng về phía dưới rơi đi. Xem ra là đến chỗ rồi. Triệu Húc nghĩ, đội vàng theo sát lấy rơi xuống. Chỉ gặp máy bay nhỏ rơi vào một mảnh cồn cắt bên trên, sau đó liền không có động tĩnh. Triệu Húc rơi vào vài trăm mét bên ngoài một cái khác cồn cắt bên trên, cẩn thận quan sát trong chốc lát, đột nhiên lỗ tai run rẩy, tựa hồ nghe đến động tĩnh gì. Thế là hắn điều động chế tạo nguyên năng, trực tiếp tại cồn cắt thượng hóa ra một cái hố to, đem chính mình chôn vào. Sau đó hắn lại chế tạo ra một cái kính tiềm vọng, ngả vào cồn cắt bên ngoài cẩn thận quan sát đến động tĩnh xung quanh. Chương 190, thần bí căn cứ trong sa mạc yên tĩnh, cực nóng nhiệt độ để đại bộ phận sinh mệnh đều chưa hề đi ra tản bộ hứng thú. Triệu Húc giấu ở cồn cắt trong lặng lẽ chờ đợi, xung quanh hạt cắt có thể đem trứng gà nướng chín nhiệt độ cao, lại không cách nào đối với hắn thân thể cường hãn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, đột nhiên, xung quanh hạt cắt truyền đến một trận nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Đến rồi. Triệu Húc thầm nghĩ trong lòng. Hạt cắt rung động càng ngày càng mãnh liệt, đại khái qua có chừng 10 phút đồng hồ, một trận ô tô tiếng oanh minh vang lên, sau đó hơn 10 chiếc xe Việt Dã liền từ Triệu Húc cồn cắt bên cạnh mở qua. Một lát sau, hơn 10 chiếc xe Việt Dã đứng tại máy bay nhỏ chỗ cồn cắt trung quanh, sau đó hơn 30 người liền từ trên xe đi xuống. Những người này bao gồm các loại người loại, nhưng đều không ngoại lệ, đều mặc lấy đồ rằn gì, đeo trên người lấy vũ khí đạn dược, hiển nhiên đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn phân công minh xác, một bộ phận người ở trung quanh cảnh giới, một bộ phận khác thì từ trên xe cầm xuống công cụ, cấp tốc đem máy bay nhỏ mở ra, sau đó đem Phùng Đảo nhấc lên xe. Hơn 10 giờ đi qua, cường hóa dược hoàn dược hiệu sớm liền đi qua, giờ phút này Phùng Đảo đã lâm vào hôn mê, chỉ sợ sau khi tỉnh lại liền sẽ giống mẹ tiên sinh như thế, biến thành chỉ còn lại có 4-5 tuổi trí thông minh. Cuối cùng các binh sĩ quen việc dễ làm, đem máy bay nhỏ hủy đi thành từng cái linh kiện xếp lên xe, tiếp lấy liền nên ngang rời đi. Triệu Húc lập tức từ cồn cắt bên trong lao ra, sau đó hai cánh mở ra, liền sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, lặng yên không tiếng động đi theo. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, hơn 10 chiếc xe Việt Dã liền đứng tại một mảnh đất cắt bên trên, nơi này nhìn qua rất phổ thông, cùng trong sa mạc địa phương khác cũng không hề có sự khác biệt. Đột nhiên, đất cắt bên trong truyền đến một mảnh vụ vụ, tựa hồ có đồ vật gì dưới mặt đất khẽ động. Sau một khắc, đất cắt liền từ giữa ở giữa tách ra, lộ ra một cái hướng phía dưới thông đạo. Triệu Húc giấu ở nơi xa, kinh ngạc há to miệng, ta ít ít, không nghĩ tới tự do đồng minh, thế mà ở chỗ này chế tạo một cái căn cứ. Tại hơn 10 chiếc xe Việt Dã mở về phía sau, thông đạo liền một lần nữa khép kín, đất cắt lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nếu như không phải tận mắt thấy, rất khó tin tưởng nơi này lại có một cái trụ sở bí mật. Triệu Húc đem phi hành ba lô hóa thành cho tàn, nhẹ nhàng rơi trên mặt cát, khá lắm, đây chính là đại thu hoạch, lao tử ngược lại muốn xem căn cứ này bên trong có cái gì. Bất quá làm sao đi vào đâu? Hắn gãi đầu một cái, đột nhiên vỗ bàn tay một cái, có. Nha nha cái phi, cái này lại là lần đầu tiên nếm thử, hy vọng đừng chui đến một nửa liền đem chế tạo nguyên năng hao hết, vậy coi như nín chết trong lòng đất hạ. Triệu Húc hít sâu một cái, toàn thân cam sắc quang mang chớp động, ngay sau đó dưới chân cắt đất tách ra, cả người liền nhanh chóng chìm xuống dưới, hắn thế mà đem chế tạo nguyên năng khi độ thuật dùng, ý nghĩ này đơn giản quá độc đáo. Chế tạo nguyên có thể không ngừng cuộn, quanh người cắt đất không ngừng bị tách ra, Triệu Húc liền lấy tốc độ cực nhanh không ngừng hướng phía dưới độ đi, chỉ chốc lát sau rốt cục đi tới một mặt cứng rắn vách tường trước mặt. Hắc hắc, cuối cùng đến chỗ rồi. Triệu Húc đắc ý cười một cái, một bộ phận chế tạo nguyên năng bao trùm ở trên vách tường, lập tức đem vách tường đổi tạo ra được một cái lỗ hổng, vừa vặn có thể nhường một người trưởng thành thông qua. Đây là một cái phòng vệ sinh, giờ phút này bên trong không có một ai. Đột nhiên, phòng vệ sinh trên vách tường vỡ ra một đạo lỗ hổng nhỏ, sau đó một viên tặc mi thử nhãn đầu liền từ bên trong đưa ra ngoài. May mắn không ai thấy cảnh này, nếu không không phải hủ chết không thể. Triệu Húc dò xét cái đầu tả hữu nhìn, xác định không có người về sau, lập tức đem lỗ hổng mở rộng, từ bên trong đi ra, sau lưng hắn vách tường trong chốc lát khôi phục nguyên trạng. Đúng vào lúc này, ngoài phòng vệ sinh mặt đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Triệu Húc mí mắt cuồng loạn, ta dựa vào, không phải xui xẻo như vậy đi, ngươi đi nhà xí không phải đuổi lúc này. Hắn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể rón rén chui vào một cái trong phòng kế, sau đó lặng yên không tiếng động chờ đợi. Rất nhanh, cửa phòng vệ sinh kéo kẹt một tiếng bị mở ra, tiếp lấy một chuỗi giày cao gót tiếng bước chân, liền đi đến. Các loại, giày cao gót. Triệu Húc sắc mặt lập tức biến đến vô cùng cổ quái, hắn đột nhiên nhớ tới, vừa rồi tựa hồ không nhìn thấy buồn tiểu tiện, chẳng lẽ nơi này là phòng vệ sinh nữ? Nha nha cái phi, lão tử sẽ không như thế. May mắn đi. Hắn lộ ra một bộ chư ca tướng, đứng tại nắp buồn cầu bên trên, giáo giác đưa cổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ố ha 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 ha, mọi mọi người to gan đi nhà xí a, đi nhà xí, chớ trở về đầu. Triệu Húc mặt mày hớn hở, nước bọt đều nhanh chảy xuống, đáng tiếc người ta mỹ nữ chỉ là tại đối tấm gương bộ trang, cũng không phải tới đi nhà xí. Bất quá nói thật, cái này mỹ nữ tóc vàng dáng người cao gầy, mượt mà đầy đặn, để cho người ta vừa nhìn liền biết xúc cảm rất tốt, trọng yếu nhất chính là gương mặt kia dáng dấp cùng mạ dị lỉn mòn rộ giống như, gọi là một cái xinh đẹp. Đáng tiếc a, ngươi làm sao lại không đi nhà xí đâu, tốt nhất có thể tắm rửa cái gì. Lúc này mỹ nữ tóc vàng bổ xong trang, liền rời đi toilet, mơ hồ trong đó có thể nghe được mỹ nữ tóc vàng ở bên ngoài tựa hồ cùng một cái nam nhân lên tiếng chào hỏi. Hắc hắc, liền ngươi. Triệu Húc nghiêng tai lắng nghe một cái sắt vách nam phòng vệ sinh động tĩnh, xác định chỉ có vừa rồi cái kia một cái nam nhân đi vào, sau đó lập tức huy động chế tạo nguyên năng, ở trên vách tường mở cái lỗ hổng, một bước liền sụp đổ đi qua. Nam trong phòng vệ sinh, một người mặc áo khoác trắng, tướng mạo phổ thông tóc vàng nam nhân, đang đứng tại bồn tiểu tiện bên cạnh suy suy, làm hắn kéo lên khóa kéo xoay người về sau, đột nhiên nhìn thấy một trường tràn ngập ý cười khuôn mặt. Ngươi, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Tóc vàng nam nhân thần sắc cảnh giác, nhìn chòng chọc vào Triệu Húc. Ha ha, không có gì, chỉ là muốn mượn dùng một chút thân phận của ngươi. Triệu Húc nét miệng cười một tiếng, đột nhiên một quyền liền đem nam nhân đánh choáng. Hắn chế tạo vài miếng thuốc ngủ, nhét vào nam nhân miệng bên trong, sau đó lại chế tạo một cái bình dưỡng khí, cho nam nhân chụp ở trên mặt, cuối cùng ở bên cạnh trên vách tường mở cái lỗ hổng, liền đem nam nhân bỏ vào. Ha ha, anh em, không có ý tứ, ngươi chưa bị khuất một hồi. Triệu Húc đem vách tường trở về hình dáng ban đầu, sau đó toàn thân cam sắc quang mang chớp động, đã biến thành tóc vàng dáng vẻ của nam nhân. Tiếp lấy hắn đi ra phòng vệ sinh, liền khách khí mặt là một cái hành lang thật dài, hắn thuận hành lang đi lên phía trước. Trên đường đi mỗi cái cửa phòng bên trên đều viết anh văn, theo thứ tự là vi khuẩn bồi dưỡng thất, vi rút phòng phân tích, sinh vật tiềm năng cơ sở dữ liệu các loại. Hiển nhiên, nơi này hẳn là một cái liên quan tới sinh vật phương diện sở nghiên cứu. Triệu Húc tiếp tục đi lên phía trước, sau một lúc lâu rốt cục ra hành lang, liền khách khí mặt là một cái cùng loại với xưởng đại sảnh, mà lúc trước thấy qua cái kia hơn 10 chiếc xe Việt dã chính đầu ở chỗ này. Từng cái máy bay nhỏ linh kiện bị tháo xuống, mà hôn mê phùng đảo thì là bị đặt ở một cái trên cáng cứu thương, từ hai tên lính giơ lên, chính đi vào lầu 2 một cái phòng. Triệu Húc khẽ nhíu mày, nhìn chung quanh không có người chú ý tới mình, liền hướng gian phòng kia đi đến. Chương 191, thần bí kiệt Tây Đinh. Triệu Húc cũng không có trực tiếp đi đến gian phòng kia cổng, mà là đứng tại phía ngoài xa hơn 10 mét. Coi như cách khoảng cách xa như vậy, cường hàn tính lực y nguyên có thể nhường hắn đem trong phòng động tĩnh nghe được nhất thanh nhị sở. Cái kia hai tên lính tại đem phùng đảo nhất trở ra, rất nhanh liền đi ra, mà trong phòng chỉ còn lại có một nam một nữ tiếng nói chuyện. Nam thanh âm nghe có chút khàn khàn, tựa hồ là cái đã có tuổi lão nhân, mà giọng của nữ nhân liền tương đối nhẹ nhàng khoan khoái, hiển nhiên tuổi không lớn lắm. Dìm tiến sĩ, ngài nói cái này phùng đảo đến cùng gặp cái gì nguy cơ, thế mà lại khởi động khẩn cấp biện pháp, hơn nữa còn một lần ăn 3 viên cường hóa dược hoàn, hắn không muốn sống nữa. Nữ nhân trẻ tuổi nghi ngờ hỏi. Đúng vậy à, 3 viên cường hóa dược hoàn là nhân thể cực hạn, hắn nhất định là gặp rất khẩn cấp tình huống, cho nên mới làm như thế. Dìm tiến sĩ trầm ngâm một chút. Jessica, chờ sau đó Kelly cùng dọn tới, chúng ta lập tức cho phùng đảo mổ, hy vọng trong cơ thể hắn tin tức tồn trữ khí, có thể để cho chúng ta biết hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Tin tức tồn trữ khí. Triệu Húc trong lòng giật mình, không nghĩ tới phùng đảo trong thân thể ngoại trừ cái kia chìm, thế mà còn có những vật khác. Mãi mãi, nếu như cái này cái gọi là tin tức tồn trữ khí bên trong, tồn lấy chính là hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện, vậy lao tử chẳng phải là bại lộ. Không được, nhất định phải tìm cơ hội hủy đi. Đúng vào lúc này, bên cạnh một trận giày cao gót thanh âm truyền đến, Triệu Húc quay đầu nhìn lại, lại thấy người tới lại là vừa rồi trong phòng vệ sinh cái kia mỹ nữ tóc vàng. Lúc này cái này nữ nhân trong tay còn cầm một cái khay, bên trong là nước khử trùng cùng dao giải phẫu loại hình đồ vật. Này, Dô Nạn, ngươi làm sao không đi vào, Dìm tiến sĩ còn đang chờ ngươi đây. Mỹ nữ giòn tan hỏi. Triệu Húc sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, xem ra chính mình dịch dung người này liền gọi Dô Nạn, cái kia nữ nhân này hẳn là Kelly. Hắn mỉm cười, ra vẻ tự nhiên nói, a, Kelly, ta là đang chờ ngươi đi vào chung. Chờ ta. Kelly lại gần, đông nhiên đưa tay vụng trộm tại Triệu Húc eo bên trên, hung hăng ngắt một cái, ngươi cái này hỗn đản, đêm qua để người ta quần áo đều xé rách, ngươi nhất định phải theo giúp ta. Ta dựa vào, đây chẳng lẽ là một đôi cậu nam nữ? Bồi, nhất định bồi. Triệu Húc phản ứng rất nhanh, lập tức sắc mị mị vòng lấy Kelly eo nhỏ nhắn, cái kia, buổi tối hôm nay ta liền đi bồi ngươi. Chết dạng, buổi tối hôm nay không được, người ta đến trực ban đầu. Cái kia thật là đáng tiếc, xem ra ta đêm nay muốn phòng không gối chiếc. Triệu Húc mặt mũi tràn đầy u oán. Hừ, ý đến, ngươi cái tên này thế nhưng là đại chúng tình nhân, ban đêm sẽ không ai bồi. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, căn cứ này 10 nữ nhân bên trong 7 cái đều có liên hệ với ngươi. Kelly hung hăng trợn mắt nhìn một chút, quay người liền hướng cái kia trong phòng đi đến. Đại chúng tình nhân. Triệu Húc hai mắt tỏa ánh sáng, Mãi mãi, lão tử muốn hay không tại căn cứ này bên trong nhiều ở vài ngày, đây không phải là mỗi lúc trời tối đều có thể. Hắc hắc, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hắn âm thầm cười mờ ám hai tiếng, lập tức bước nhanh đi theo Kelly. Hai người đi tiến ra phòng, chỉ thấy Phùng Đào vẫn hôn mê nằm ở trên giường, mà tại bên giường thì là đứng hai người, bên trong một cái lão nhân tóc trắng thơ, mũi to mắt xanh xem xét liền là Âu Mỹ huyết thống, hắn hẳn là Dìm tiến sĩ. Mà một cái khác mái tóc màu nâu nữ nhân, hẳn là Jessica, nữ nhân này đại khái hơn 20 tuổi, tướng mạo rất phổ thông, nếu luận mũi về tướng mạo, mảy may dẫn không dậy nổi nam nhân hứng thú, nhưng nữ nhân này dáng người lại coi như không tệ, trước lồi sau bình lên, tuyệt không so bên cạnh Kelly kém. Vừa nhìn thấy Triệu Húc cùng Kelly tiến đến, Dìm tiến sĩ lập tức phân phó nói, "Jonan, lập tức cho Phùng Đào làm giải phẫu, đem trong cơ thể hắn tin tức tổn chữa khí lấy ra." Cái này, Triệu Húc trong lòng đại hãn, đừng nói trước có thể hay không làm giải phẫu, anh em nhưng ngay cả tin tức tổn chữa khí bị cắm vào Phùng Đào thân thể bộ vị nào cũng không biết, làm sao động thủ. Nhìn thấy Triệu Húc có chút chần chờ, Dìm tiến sĩ lập tức nhíu mày, rất là bất mãn khiển trách, "Ngươi tại lễ mề cái gì? Jonan, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, đừng tổng đem ý nghĩ đặt ở nữ nhân trên người, nếu như ngươi lại không hảo hảo chuyên chú vào công việc của ngươi, ta không ngại đem ngươi đuổi ra căn cứ." Lúc này, bên cạnh Jessica bỗng nhiên nói ra, "Dìm tiến sĩ, cái này giải phẫu hay vẫn là để ta làm à?" "Hừ, Jonan, ta hy vọng ngươi có thể cùng Jessica học tập cho giỏi một cái thái độ đối với công việc." Dìm tiến sĩ hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Húc một chút, quay đầu lập tức biến đến vô cùng ôn hòa, "Tốt à, Jessica, cái này giải phẫu từ ngươi tới làm, cẩn thận một chút, đừng tổn thương đến tổn chữa khí." Triệu Húc nhẹ nhàng thở ra, tổng tính vượt qua kiểm tra, bất quá cái này Jessica tại sao phải giúp Jonan giải vây? Chẳng lẽ hai người kia ở giữa? Ta dựa vào cái này dỗ nạn tại phương diện nữ nhân cũng không kén ăn, nữ nhân như vậy thế mà cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Giải phẫu rất nhanh liền kết thúc, Jessica cẩn thận từ Phùng Đào trên vai phải lấy ra một cái chỉ có 5 ly dài ngắn, toàn thân ngân sắc như là bao con nhậu vật nhỏ. Cái này liền là tin tức tồn chữ khí. Triệu Húc trong lòng hơi động, lập tức bắn ra một đạo chế tạo nguyên năng, đem tin tức tồn chữ khí nội bộ phá đi. Hắc hắc, đụng đến lao tử coi như các ngươi không may, các ngươi đừng nghĩ từ bên trong đến bất kỳ tin tức gì. Dì tiến sĩ cầm qua một cái túi nhỏ trống ra, Jessica đem tồn chữ khí thả ở bên trong. Ta cần phải lập tức đi đọc đến bên trong tin tức. Được rồi, Dìm tiến sĩ. Jessica nhẹ gật đầu, liền đem tồn chữ khí bỏ vào cái túi nhỏ. A. Triệu Húc đống nhiên nhỏ bé không thể nhận ra như mày, nữ nhân này có gì đó quái lạ. Hắn phát hiện, cái này Jessica tại đem tồn chữ khí bỏ vào cái túi nhỏ trước đó, dùng một cái rất mịt mở thủ pháp, đem tồn chữ khí đổi. Jessica động tác rất nhanh, Dìm tiến sĩ cùng Kelly chỉ là người bình thường, cho nên căn bản là không có cách phát giác, thế nhưng là lấy Triệu Húc bị sau khi cường hóa nhãn lực, lại rất dễ dàng phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Bây giờ nghĩ lại, Jessica vừa rồi sở dĩ chủ động làm giải phẫu, cũng không phải là vì cho dỗ nạn giải vây, mà là vì đổi tồn chữ khí. Nhưng cô gái này người vì sao phải làm như vậy đâu? Triệu Húc trăm mối vẫn không có cách giải, xem ra cái trụ sở này nước rất sâu a. Jessica, dỗ nạn, các ngươi hai cái giúp Phùng Đào khâu lại vết thương. Kelly, ngươi đi với ta phòng thí nghiệm, kiểm tra một chút cái này tồn chữ khí. Dìm tiến sĩ nói xong, liền trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng. Kelly thì là hướng về phía Triệu Húc liếc mắt đưa tình, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, Jessica tay chân lanh lẹ giúp Phùng Đào khâu lại tốt vết thương, tiếp lấy liền rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối đều không có nói với Triệu Húc một câu. Phải nghĩ biện pháp tìm kiếm nữ nhân này ngọn nguồn. Triệu Húc âm thầm cân nhắc, lập tức lặng lẽ ở phía sau đi theo Jessica. Hai người bảy lần quật tám lần rẽ, chỉ chốc lát sau liền đi tới một đầu, rõ ràng là khu sinh hoạt hành lang. Jessica đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất một cái phòng, sau đó mở cửa đi vào. 3. Môn bị nốt, Triệu Húc lập tức rón rén đi tới cửa, nghiêng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong. À, nữ nhân này đang làm gì? Hắn có thể rõ ràng nghe được một cái hô hấp âm thanh từ đầu đến cuối ngừng ở lại bên trong cổng vị trí, hiển nhiên Jessica tại đóng cửa lại về sau vẫn đứng tại cửa ra vào. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài? Triệu Húc nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ có phải hay không rời khỏi nơi này trước. Ngay tại lúc này, cửa phòng chợt lần nữa bị mở ra, Jessica trong cặp mắt toát ra ý vị thâm trường ánh mắt. Chương 192, ngươi không gây thương tổn được ta. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Nha nha cái phi, phải nói chút gì đâu. Triệu Húc cảm thấy hẳn là đánh vỡ loại này quỷ dị trầm mặc, nhưng là giải thích thế nào chính mình ra bây giờ người ta cô nương cửa gian phòng đâu. Đến một câu thật là đúng dịp a, chúng ta thế mà ở chỗ này đủ phải. Lời này lừa gạt quỷ, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không anh em cầu cái yêu cái gì? Như thế có thể cân nhắc, dù sao Hoa Hoa công tử phái đoàn, rất phù hợp mình bây giờ vai trò rồ nạn cá tính. Mà lại cái này Jessica mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng dáng người đó là một cấp đồng a, không chừng biểu đạt một cái yêu thương, chính mình tối hôm nay chỗ ở, liền có hy vọng giải quyết. Đang lúc Triệu Húc trong lòng miên man bất định thời điểm, lại nghe Jessica đột nhiên lên tiếng hỏi, "Rồ nạn, ngươi tìm ta có việc sao?" "Cái kia." Triệu Húc trừng mắt nhìn, đột nhiên từ nhận anh tuấn vẩy lên tóc, "Jessica, nói thật với ngươi đi, trong lòng ta kỳ thật đối ngươi sớm đã. Tuyệt đối đừng nói ngươi đối ta ái mộ đã lâu, ha ha, ngươi không phải vẫn luôn nói ta là không có một chút mị lực nữ nhân, căn cứ này bên trong ngươi đối tất cả nữ nhân đều có hứng thú, duy chỉ có ngoại trừ ta sao?" Jessica giống như cười mà không phải cười nói. Không biết vì cái gì, Triệu Húc luôn cảm thấy nữ nhân này trong mắt lộ ra một loại nào đó rất nguy hiểm tin tức. Bất quá bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước được nắm giữ chuyện chủ động, mới có thể tra rõ ràng nữ nhân này nội tình. Jessica, ngươi hẳn phải biết, cũng không chỉ có nữ nhân mới sẽ khẩu thị tâm phi, kỳ thật nam nhân có đôi khi tại đối mặt chính mình chân chính ưa thích người lúc, cũng lại bởi vì không biết làm sao biểu đạt, mà cố ý giả bộ như chẳng hề để ý. Triệu Húc thở dài, mặt mũi tràn đầy tình thánh biểu lộ, ánh mắt thâm thúy, ta cũng giống vậy, Jessica, trước kia ta nói như vậy, chỉ là bởi vì ta không biết nên làm sao đối mặt với ngươi, ta sợ ngươi cự tuyệt ta, nhưng là hiện tại, ta cái gì đều không muốn quản, ta chỉ nghĩ nói với ngươi, kỳ thật ta thật rất thích ngươi. Thật sao? Cái kia tiến đến uống ly cà phê đi. Jessica một mặt lạnh nhạt quay người đi vào phòng. Ta dựa vào, nữ nhân này cũng quá bình tĩnh đi. Tại trong phim ảnh, loại tình huống này nữ nhân không đều hẳn là nước mắt ảo ảo, một bộ nước chảy thành sông dáng vẻ. Xem ra cái này cái gọi là đại chúng tình nhân dồn nạn, bị lực cũng rất bình thường mà. Triệu Húc sờ lên cái mũi, cất bước đi vào theo. Trong phòng bài trí rất phổ thông, không có nữ hài tử loại kia cảm giác ấm áp, ngược lại tràn đầy một loại ngắn gọn hương vị, tựa hồ chủ nhân của gian phòng nghĩ để cuộc sống của mình tận lực trở nên đơn giản. Ngươi ngồi trước một hồi. Jessica nói, liền đi vào phòng bếp. Triệu Húc thì là ở trên ghế salon ngồi xuống, một bên yên lặng chờ đợi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau, Jessica bưng một bàn rửa sạch hoa quả đi ra phòng bếp. Nàng đem hoa quả đặt ở trên bàn trà, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi, uống nước sao? Ha ha, tạ ơn, không cần. Triệu Húc gãi đầu một cái, suy nghĩ làm sao tìm kiếm nữ nhân này ngon muốn. Jessica, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn. Ngươi là ai? Đột nhiên, Jessica nhàn nhạt hỏi một câu. Câu nói này hỏi rất đột ngột, để Triệu Húc trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi nói cái gì? Jessica cầm lấy một cái quả táo, bắt đầu dùng dao gọt trái cây chậm rãi gọt ra, một bên thanh âm vô cùng lãnh đạm mà nói, không cần giả vờ ngây ngốc, hai chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi căn bản không phải dồn nạn, nói đi, ngươi đến cùng là ai? Triệu Húc mí mắt cuộn loạn, trái tim nhỏ trực tiếp nâng lên cổ họng. Hắn rất kỳ quái, cái này Jessica là thế nào nhìn thấu thân phận của mình? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi cái kia phiên thổ lộ sao? Không đúng, coi như bỗng nhiên thổ lộ có chút khác thường, nhưng người bình thường tối đa cũng liền có chút hoài nghi, nhưng nhìn cái này Jessica thái độ, rõ ràng là đã 100% khẳng định chính mình không phải dồn nạn. Rất kỳ quái, ta vì cái gì có thể xem thấu ngươi sao? Jessica tựa hồ biết Triệu Húc đang suy nghĩ gì, rất đơn giản, mỗi người nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ có một ít theo bản năng tiểu động tác, những này tiểu động tác đều là quanh năm suốt tháng dưỡng thành, tùy tiện không có khả năng cải biến, mà trên người ngươi tiểu động tác cùng chân chính dồn nạn chênh lệch nhiều lắm, tỉ như dỗ nặng câu dẫn nữ nhân thời điểm xưa nay không gầy tóc. Mãi mãi nữ nhân này quan sát năng lực cũng quá mạnh a. Triệu Húc gâm thầm tạt lưỡi. Không sai, mỗi người đều có theo bản năng tiểu động tác, nhưng là người bình thường ai sẽ chú ý những này, đồng thời còn có thể căn cứ những này cấp tốc đánh giá ra một người thật giả. Phải biết vừa rồi Dìm tiến sĩ còn có cùng dỗ nạn phát sinh qua quan hệ Kelly, nhưng đều không có nhìn ra bản thân sơ hở. Cái này Jessica nhất định tiếp thụ qua rất nghiêm khắc huấn luyện, lại thêm vừa rồi nàng bụng trộm đổi phùng đảo tin tức tồn trước khí, Triệu Húc suy đoán nữ nhân này có lẽ là phương diện nào đó phái tới, chui vào tự do đồng minh gián điệp cũng không nhất định. Vậy ngươi là ai đâu? Một cái nho nhỏ nghiên cứu viên, thế mà có được như thế bén nhạy sức quan sát. Mà lại, Triệu Húc liếm môi một cái, mỉm cười nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi tại tẩy hoa quả thời điểm, phùng đào cái viên kia chân chính tin tức tồn trước khí, cũng đã bị ngươi giấu ở phòng bếp à. Jessica nghe vậy ánh mắt hơi ngừng lại, một mực đang gọt trái táo ra tay, cũng nhẹ nhàng cứng ngắt lại một cái, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, chỉ tiếc, ngươi thật không nên thấy cái không nên thấy đồ vật. Đương nhiên, hàn mang chợt hiện, Jessica trong tay dao gọt trái cây trong nháy mắt đâm về Triệu Húc cổ họng. Triệu Húc đồng tử co rụt lại, khoe miệng kéo ra một vòng khinh thường cười lạnh, căn bản không có mảy may tránh né ý tứ, cả người cứ như vậy không nhúc đích, mặc cho sắc bén dao gọt trái cây hung hăng đâm vào. Sau một khắc, cái tia đao sắc bén nhọn dừng ở hắn cổ họng nửa trước centimet chỗ bất động. Ngươi làm sao không tránh? Jessica lạnh lùng mà hỏi. Triệu Húc ngón tay khoác lên lưới đao bên trên, nhẹ nhàng lướt đi, bởi vì chỉ bằng như thế một cây tiểu đao, căn bản không gây thương tổn được ta. Đinh, từng tiếng càng giòn mình, chỉ gặp Triệu Húc ngón trỏ tại dao gọt trái cây thượng bắn ra. Cái kia cứng rắn lưỡi đao thế mà trực tiếp bị đạn đến cắt thành hai đoạn. Không có khả năng. Jessica ánh mắt lấm liệt, nàng rất rõ ràng dùng ngón tay đạn đoạn dao gọt trái cây, cần cường đại cỡ nào chỉ lực. Cái này cũng không phải phim, trong hiện thực tuyệt không có khả năng có người làm đến. Nàng nghiến chặt hàm răng, chống không tay trái tại dưới ghế salon một vòng, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cây súng lục. Ngay tại họng súng dựng thẳng lên đồng thời, một cái đại thủ đã trước một bước, kẹp lại nòng súng, để nàng căn bản là không có cách bóc cò. Jessica tâm thần kịch chấn, liên tục hai lần công kích thất bại, để trong nội tâm nàng tràn đầy chấn kinh. Chúng chi, nàng căn bản không có thấy rõ ràng Triệu Húc tay là thế nào bắt lấy nòng súng. Tốc độ thật nhanh. Jessica môi son khẽ nhếch, trầm giọng nói ra. Đa tạ khích lệ, ngươi hay vẫn là đừng lại động thủ, chúng ta kỳ thật có thể hảo hảo nói chuyện. Triệu Húc bàn tay dùng sức, tùy tiện khẩu súng thân xoay thành một cái góc lông. Một màn này, để Jessica càng thêm kinh hãi muốn tuyệt, được. Tốt ta, chúng ta nói chuyện. Cái này là được rồi, ta dựa vào, người nữ nhân này vẫn chưa xong. Triệu Húc chửi ầm lên, lúc đầu hắn coi là Jessica từ bỏ công kích. Thật không nghĩ đến, lời còn chưa nói hết, nữ nhân này thế mà thân thể mềm mại uốn éo, lần nữa như là báo đi săn công tới, mà lại toàn thân trên dưới, thế mà lóe lên từng đạo quỷ dị màu lam hồ quang điện. Đây là Triệu Húc trợn mắt hốt mồm, thế mà không có tiếp tục xuất thủ, mà là tùy ý dẹt xì cả khuỷu tay, hung hăng đâm vào trên lồng ngực của hắn. Ầm, một tiếng vang trầm, khuỷu tay cùng ngực va chạm, Jessica đúng lý không tha người, tay trái thuận thế liền bóp lại Triệu Húc cổ họng. Ngay tại lúc này, Triệu Húc đột nhiên kêu lên, "Thần Ngâm Tuyết." Chương 193, tha hương gặp lao bà người ta đều là tha hương nộ cô chi, anh em cái này nên tính là tha hương gặp lao bà à. Triệu Húc mặt mày hớn hở, mặc dù trước mắt cái này Jessica một bộ phương Tây nữ nhân bộ dáng, nhưng mình tận mắt chứng kiến qua trùng chính dịch dung thuật, tin tưởng đồng dạng thân là đỉnh cấp đặc công, Thần Ngâm Tuyết dịch dung thuật cũng tuyệt đối sẽ không kém. Trọng yếu nhất chính là, hắc hắc, trên đời này có được lưới điện phòng hộ áo người, ngoại trừ anh em ta, nhưng cũng chỉ có ta thân yêu Ngâm Tuyết muội tử. Hắn càng nghĩ càng sung sướng, trực tiếp bắt lấy trước ngực mình cái kia cái đầu ngón tay, "Lão bà, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi nhưng ta nhớ đến chết rồi." Khi tên của mình bị kêu đi ra, Jessica, không, hẳn là Tần Ngâm Tuyết, không khác nghe được một cái tiếng sấm. Nàng nhưng không biết trước mắt cái này rồ nạn, kỳ thật liền là Triệu Húc, cho nên nàng rất nghi hoặc, cái này rồ nạn là làm sao biết thân phận chân thật của nàng. Mà lại cái này rồ nạn hiện tại thế mà còn gọi nàng lão bà, nói đùa, bản cô nương băng thanh ngọc khiết, sao có thể tùy tiện bị người chiếm tiện nghi. Ngâm Tuyết muội tử nổi giận, muốn rút ra bị Triệu Húc bắt lấy tay, làm thế nào cũng rút ra không được, thế là giơ lên một cái tay khác liền hướng Triệu Húc trên cổ chém tới. "Ta dựa vào, ngươi làm sao còn độc thủ?" Triệu Húc giật nảy mình, vội vàng đem Tần Ngâm Tuyết một cái tay khác cũng bắt lấy. "Ngươi thả ta ra." Tần Ngâm Tuyết nghiến răng nghiến lợi. "Ta không thả." Triệu Húc nháy mắt ra hiệu, "Lão bà, ta chẳng cần biết ngươi là ai, còn có, ai là lao bà của ngươi?" Tần Ngâm Tuyết đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo, lập tức quỳ gối, trực tiếp hướng Triệu Húc trên bụng đánh tới. Phanh một tiếng, lần này thỏa thỏa đụng cái rắn chắc. Triệu Húc mặt đều rút, không phải thì đau, lấy thể chất của hắn, đừng nói nữ nhân đầu gối, liền xem như bị truy đục vào, cũng sẽ không có một chút việc. Hắn là đau lòng à, lão bà, người đánh nhau cũng đừng hạ tử thủ à, chỗ kia là có thể tùy tiện đụng. Một cái không chú ý lệch điểm kích thước, hai ta nửa đời sau hạnh phúc nhưng là không còn. Ngươi nói cái gì đó? Tần Ngâm Tuyết xấu hổ vô cùng, hỏa khí vụt lên, kẻ trước mắt này quá vô sỉ, lời gì cũng dám ra bên ngoài nói, đơn giản so nào đó người còn muốn ra mặt dạy. Thế là Ngâm Tuyết muội tử càng nổi giận hơn, lần nữa nâng lên đầu gối hung hăng đánh tới. Lần này dứt khoát trực tiếp liền hướng về phía vòng mười đi. "Ta ít đi, người nữ nhân này làm sao càng nói càng hăng hái a, nha nha cái phi, phu cương bất chấn, đây chính là phu cương bất chấn, thử, nay thiên ca ca không thu thập người, về sau trong nhà ngươi còn không vượt lên trời đi." Triệu Húc vừa dùng lực, liền đem Tần Ngâm Tuyết đạp đổ ở trên ghế salon, sau đó song tay đè chặt Tần Ngâm Tuyết hai tay, hai chân ngăn chặn Tần Ngâm Tuyết hai chân, Trán Nhi cùng Tần Ngâm Tuyết Trán Nhi đứng vững. Hắn trừng mắt hai mắt, hầm hừ cùng Tần Ngâm Tuyết mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Nữ nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Triệu Húc." Tần Ngâm Tuyết lúc đầu chính đang giãy giụa, nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, hầu nghi nói ngươi là ai? Triệu Húc, ta nói ta là Triệu Húc. Thật. Tần Ngâm Tuyết trong mắt lập tức toát ra kinh hỉ. Đương nhiên, ta đây còn có thể lừa ngươi. Triệu Húc coi là Tần Ngâm Tuyết tin tưởng, tại là chuẩn bị buông tay. Ngay tại lúc này, Tần Ngâm Tuyết đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một cái vào cái mũi của hắn. Cái mũi nhưng là nhân loại yếu ớt nhất địa phương một trong, dù cho lấy Triệu Húc thể chất, bị cắn đến cái mũi y nguyên nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Ta dựa vào, mới nói ta là Triệu Húc, ngươi làm sao còn cắn? Ngươi nữ nhân này chúc cậu. Hắn vội vàng dùng lực hất đầu, đem đáng thương cái mũi từ tấm kia miệng nhỏ bên trong cứu thoát ra, cả giận nói: "Nữ nhân điên, ngươi thật muốn mưu sát thân phu à? Ta không biết ngươi là từ chỗ nào, biết ta cùng Triệu Húc quan hệ, nhưng ngươi muốn dùng thân phận của hắn đến mê hoặc ta, quả thực là nằm mơ. Triệu Húc lại không biết nhiệm vụ của ta là cái gì, làm sao có thể lại tới đây?" Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, đơn giản so khối băng còn muốn thấu xương, mà lại Triệu Húc mặc dù trên thân vật cổ quái không ít, nhưng muốn nói năng lực chiến đấu đơn giản so tiểu hài tử còn không bằng, ngươi đã có thể nhường ta không có sức đối kháng, làm sao có thể là hắn? "Uy, ngươi nữ nhân này nói chuyện đừng khoa trương như vậy có được hay không? Ca ca ta trước kia năng lực chiến đấu lại kém, cũng không trở thành đánh không lại tiểu hài tử a." Triệu Húc nhanh buồn đến chết, bất đắc dĩ nói, "Ngươi trước đừng động thủ, ta chứng minh cho ngươi xem." Hắn đưa ra tay phải, bắt lấy tóc mình, trực tiếp liền đem dịch dùng khăn trùm đầu hái xuống, "Ngươi lúc này nhìn lại ta là ai? Ngươi thật là Triệu Húc?" Tần Ngâm Tuyết kinh ngạc trừng to mắt, bị buông ra tay trái, một thanh liền tóm lấy Triệu Húc mặt, dùng lực kéo, "Cái này, đây là thật mặt." "Nói nhảm, ai u cô mãi mãi của ta, thôi đừng chầm gió." Lại kéo mặt liền nên sưng lên. Triệu Húc cười khổ đem Tần Ngâm Tuyết đầu ngón tay lôi ra. "Triệu Húc, làm sao ngươi tới nơi này?" Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lạnh như băng, lập tức biến đến vô cùng nhu hòa, như là mèo con nhìn xem Triệu Húc. "Một lời khó nói hết ta, cái này không nóng nảy nói, hiện tại chúng ta trước làm chút gì?" Triệu Húc hơi nhíu mày, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc tiểu diễm môi đỏ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Ngâm Tuyết lập tức ý thức được kẻ trước mắt này ý đồ bất chính, trong lòng nhất thời luống cuống. "Triệu Húc, ta nói cho ngươi cũng chớ làm loạn, nếu không ngươi liền thế nào?" Triệu Húc cười đến như là lao sói xám, "Nha nha cái phi, lúc trước ngươi nữ nhân này một cấu kết lại Húc ca, liền trực tiếp chạy mất dạng, làm cho Húc ca ta vì ngươi thủ thân như ngọc hơn mấy tháng, hừ, hiện tại đã gặp được, Húc ca sao có thể không đem bút chướng này tìm trở về?" "Không phải, Triệu Húc ngươi nghe ta nói, ta lúc đầu rời đi ngươi là vì chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật." Tần Ngâm Tuyết trong lòng hiệu con xung loạn, hai mắt ngập nước, đã xấu hổ không biết phải nói gì. "Kỳ thật cái gì?" Triệu Húc như tên trộm cười nói, "Ngươi có phải hay không muốn nói, kỳ thật ngươi cũng là rất muốn cùng Húc ca ta?" "Hắc hắc, nói sớm đi, Húc ca hiện tại liền thành toàn ngươi." "Không phải, ta nói là..." "Ô." Sau 3 phút, Triệu Húc đắc ý ngẩng đầu, cẩn thận thưởng thức trước mắt kiểu diễm. "Thế nào, hôn cũng hôn, vẫn chưa chịu dậy. Tần Ngâm Tuyết hờn dỗi cắn môi một cái. Lên tới làm gì, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Triệu Húc nhẹ hút nhẹ hạ cái mũi, ừm, thơm quá, lao bà của ta coi như dịch dùng, cũng y nguyên đẹp đến mức cực kỳ bi thảm. Ngươi có biết dùng hay không hình dung tử, cái gì gọi là cực kỳ bi thảm? Tần Ngâm Tuyết liếc mắt, tốt, mau dậy đi, ta có việc hỏi ngươi. Không nổi, hắc hắc, ta không phải nói nha, hôm nay muốn thành toàn ngươi. Triệu Húc cười hì hì vô cùng đắc ý. Tần Ngâm Tuyết ánh mắt lưu chuyển, hưởng phí tách ra mê người ý cười, xem ra ta hôm nay là trốn không thoát ngươi cái tên này lòng bàn tay, đã như vậy, vậy nhân gia cũng liền nhận mệnh. Nói, nàng liền nhắm hai mắt lại. A, nữ nhân này chuyển tính tình. Triệu Húc hồng nghi, bất quá kiều tiêu vào trước, Húc ca thân là huyết khí phương cương đàn ông, làm sao có thể nhịn được. Thế là hắn trừng mắt nhìn, liền cúi đầu, sau đó ai nha, người nữ nhân này thật chúc cậu, làm sao cắn người còn nhẹ rồi. Chương 194, Điền Bá Quang cùng Liễu Hạ Huệ trong phòng, Triệu Húc mặt mũi tràn đầy buồn bực ngồi ở trên ghế salon, trên mũi còn có một cái vô cùng rõ ràng dấu răng, trang diện này thế nào thấy, đều có chút quĩnh. Mà Tần Ngâm Viết thì là cầm một cái trái táo gọt xong, ngồi vào Triệu Húc bên người định nói, ai nha, đừng nóng giận, đến, ngoan ngoan ăn quả táo. Triệu Húc hung tận tại quả táo thượng cắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói, ta nói ngươi nữ nhân này thật đúng là dám hạ miệng, nếu là thật cắn rơi mất cái mũi, về sau ngươi ra đường kéo cái không có cái mũi lao công, không cảm thấy mất mặt à? Cái này có cái gì tốt mất mặt, về sau lão công ta còn không chừng là ai đâu. Tần Ngâm Tuyết ngạo kiều bệnh bệnh lên miệng nhỏ. Cái gì? Có tình chọc tức ta đúng không? Triệu Húc dựng râu trừng mắt, ta nói cho ngươi à, lần này chấp hành xong nhiệm vụ, chúng ta liền lập tức đi lĩnh chứng, nha nha cái phi, về sau tất cả xuất hiện tại bên cạnh ngươi nam nhân, anh em ta muốn toàn bộ quật ngã. Tên hẹp hỏi, chẳng lẽ người ta bên người về sau còn không thể có bạn nam giới rồi? Tần Ngâm Tuyết hờn dỗi lên mắt, hừ hừ, người ta còn chuẩn bị có cơ hội, liền đi tìm Lam Nhan Chi Kỳ đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Triệu Húc kém chút nhảy dựng lên, Lam Nhan Chi Kỳ cái gì nhất hố trà có hay không? Hừ hừ, anh em không ngại thành vì những nữ nhân khác Lam Nhan Chi Kỳ, nhưng tuyệt không cho phép nam nhân khác thành vì chính mình nữ nhân Lam Nhan Chi Kỳ. Mãi mãi, cái nào tên tiểu tử nếu là không mở to mắt đi lên đụng, ca ca ta lập tức một quyền nện hắn cái mặt mũi tràn đầy hoa đào nở. Được rồi, nói chính sự. Tần Ngâm Tuyết cho Triệu Húc cho ăn miệng quả táo, sau đó chính mình cũng cắn một cái, hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao lại tới đây, còn có, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, ta thế mà dưới tay ngươi không có một chút năng lực phản kháng. Ai, lão công ngươi ta không may a. Triệu Húc đắc ý nhai lấy quả táo, liền đem trong khoảng thời gian này sự tình, đơn giản nói một lần. Ngươi ăn cường hóa dược hoàn, cái kia ngươi không sao chứ. Tần Ngâm Tuyết nghe xong cái này, lập tức khẩn trương lên, hai cái tay nhỏ tại Triệu Húc trên thân, không ngừng sờ lao sờ soạn, đem Triệu Húc mò được gọi là một cái thần thanh khí sảng. Yên tâm đi, ta đã tìm cái kia thần bí sở nghiên cứu nhà khoa học nhìn qua, bọn hắn nói thân thể của ta trời sinh khác hẳn với thường nhân, cho nên mới có thể chịu được lấy loại kia cường hóa dược hoàn ăn mòn. Triệu Húc cá đuổi nói ra. Tần Ngâm Tuyết do dự nhẹ gật đầu, giống như thật không có sự tình, loại kia cường hóa dược hoàn là có di chứng, thế nhưng là giống như ở trên thân thể ngươi một chút cũng không có xuất hiện. Trong nội tâm nàng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tốt, lão bà không cần lo lắng cho ta, hay vẫn là nói một chút ngươi đi. Triệu Húc nhìn Tần Ngâm Tuyết hiện tại phương Tây nữ nhân bộ dáng, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, ngươi nhiệm vụ lần này liền là chui vào tự do đồng minh. Thế nào, có phát hiện gì? Ừm, có chút phát hiện, theo ta quan sát, tự do đồng minh nội bộ giống như xuất hiện vấn đề, hiện tại bọn hắn cao tầng đã phong tỏa tin tức. Tần Ngâm Tuyết khẽ nhíu mày, bất quá trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, một chút tin tức ngầm mơ hồ truyền ôn, giống như tự do đồng minh lãnh đạo tối cao nhất người tiên tri, thân thể xuất hiện vấn đề, không cách nào lại khống chế tổ chức quyền lợi, cho nên hiện ở phía dưới mấy cái phe phái đều tại tranh quyền đoạt lợi, muốn từ chính mình phe phái bên trong tuyển ra mới tiên tri người kế nhiệm. Ha ha, đây chính là cái tin tức tốt, chỉ có nội bộ bọn họ xảy ra vấn đề, chúng ta muốn làm chuyện gì mới có cơ hội để lợi dụng được. Triệu Húc sờ lên cái cằm nói, đúng rồi, có chuyện ngươi còn không biết đi. Tần Ngâm Tuyết nhẹ rửa khẽ ở trên ghế salon nói ra, theo ta được biết, muốn kế nhiệm tiên tri, giống như còn có một số điều kiện đặc thù, nghe nói có được những điều kiện này người vạn người không được một, thật không tốt tìm, cho nên một phái trong đó hệ liền muốn để Thẩm Hành Đồ trở lại đón nhậm tiên tri, thế nhưng là những phái hệ khác không đồng ý, cho nên song phương ước định cho Thẩm Hành Đồ thiết hạ một khảo nghiệm, chỉ cần thông qua là hắn có thể trở lại. Ha ha, cái này khảo nghiệm chính là muốn hắn tại trên buôn bán đối ngươi tiến hành chèn ép. Còn có loại sự tình này, ta nói Thẩm Hành Đồ lao ra hỏa kia ăn no rồi không có chuyện làm, đoạn thời gian trước không phải muốn tiến quân nước bận xử lý thị trường. Triệu Húc lắc đầu, đúng rồi, ngươi nói kế nhiệm tiên tri cần đặc thù điều kiện là cái gì? Tựa như là trước hết trời phản ứng thần kinh tốc độ so với người bình thường nhanh gấp 3 trở lên mới được. Trên thế giới còn có dạng này người? Triệu Húc nhếch miệng, đông nhiên nghĩ đến chính mình cũng có được siêu năng lực, trên đời xuất hiện trời sinh phản ứng thần kinh nhanh người cũng không phải là không được, chật chật, chỉ có thể cảm thán thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ. Hắn lắc đầu, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Ngâm Tuyết, ngươi nhiệm vụ lần này lúc nào kết thúc? Ta bây giờ còn có cái cuối cùng nhiệm vụ, theo ta được biết Dìm tiến sĩ trong văn phòng có một cái mất thất, bên trong để đó cái trụ sở này bên trong các hạng thành quả nghiên cứu tư liệu, nhiệm vụ của ta liền là đem những tài liệu này trùng ra. Tần Ngâm Tuyết có chút khó khăn, bất quá mật thất kia mật mã chỉ có Dìm tiến sĩ cùng phụ tá của hắn Kelly biết, ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến mật mã mới được, nhưng Dìm tiến sĩ là cái rất người cẩn thận, từ chỗ của hắn đạt được mật mã khả năng rất nhỏ, cho nên chúng ta cơ hội duy nhất cũng chỉ có Kelly. Nói, nàng một đôi đôi mắt xinh đẹp sâu kín nhìn về phía Triệu Húc. Ngươi làm gì, làm sao nhìn như vậy ta? Triệu Húc bị nhìn thấy toàn thân run một cái, đột nhiên há to miệng, ta nói, ngươi không phải là muốn để cho ta đi câu dẫn cái kia Kelly, sau đó lừa gạt mật mã à? Có cái gì không được sao? Tần Ngâm Tuyết ánh mắt cổ quái, dù sao ngươi dịch dung chính là dô nạn, gia hỏa này cùng Kelly thế nhưng là tình nhân cũ. Cái này, không tốt lắm đâu. Triệu Húc trong mắt loạn chuyển, muốn nói cùng mỹ nữ, đây chính là nam nhân phúc lợi, mà lại Kelly nữ nhân kia thế nhưng là tương đương xinh đẹp. Bất quá vấn đề là, loại này phúc lợi là lao bà của mình cho, vậy thì phải hảo hảo ước lượng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tần Ngâm Tuyết giống như cười mà không phải cười trừng mắt nhìn, yên tâm đi, cái này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ không ngại, mà lại ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Lời này lao tử phải tin ngươi liền có quỷ. Triệu Húc trong lòng mắt trợn trắng, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, chính khí lăng nhiên mà nói, lao bà, loại sự tình này ta là tuyệt đối sẽ không làm, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có thể tiến vào dìm tiến sĩ văn phòng, còn lại sự tình liền giao cho ta, không cần mật mã ta cũng có thể mở ra mật thất, thử thử, trên đời này còn không có gì mật thất có thể ngăn cản ta. Thật. Tần Ngâm Tuyết hướng dẫn từng bước, ngươi nhưng nghĩ kỹ, lần này là ta cho ngươi đi, cho nên ta cam đoan sẽ không thu được về tính sổ sách, mà lại, keo ly xinh đẹp như vậy, ngươi thật không động tâm. Triệu Húc sống lưng thẳng tắp, thử, ngươi cũng quá coi thường ta Triệu Húc, ta mặc dù không phải Liễu Hạng Huệ, nhưng chỉ cần trong lòng thích một người, liền tuyệt sẽ không lại ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Thử, tính ngươi tức thời. Tần Ngâm Tuyết tiểu hừ một tiếng, hì hì, vừa rồi người ta chỉ là đang trêu chọc ngươi, kỳ thật mật mã người ta đã sớm từ dìm tiến sĩ nơi đó lấy được, vốn là chuẩn bị hai ngày này trộm tư liệu, liền lập tức về nước, không nghĩ tới ngươi đột nhiên chạy tới. Câu nói kế tiếp, Triệu Húc đã mắt điếc tai ngơ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nha nha cái phi, nữ nhân này thật sự là giảo hoạt, rõ ràng đã cầm tới mật mã, thế mà còn dụ hoặc lão tử, vừa rồi lão tử nếu là một cái không có chịu đựng, chẳng phải là. Hừ hừ, các minh đệ à, nhất định phải nhớ kỹ, vụ trộm vô luận ngươi làm sao thải kỳ bay tung bay, nhưng chỉ cần tại lao bà trước mặt, ngươi chính là điền bá quang, cũng phải nhưng sức lực trang Liễu Hạng Huệ, nếu không hậu quả nghiêm trọng a. Triệu Húc ở trong lòng hung tận khuyên bảo chính mình. Chương 195, năng lượng kỳ dị xuất hiện thần bí căn cứ chỗ ở dưới đất, vì bảo trì không khí trôi chảy, đang kiến thiết mới bắt đầu, liền cấu trúc bốn phương thông suốt đường ống thông gió, có thể nói, chỉ cần có được những này đường ống thông gió kiến trúc hình, bất kỳ người nào đều có thể lặng yên không tiếng động đến căn cứ bất kỳ địa phương nào. Mà cái này, liền là Triệu Húc cùng Tân Ngâm Tuyết, định dùng đến len lén tiến vào dìm tiến sĩ văn phòng phương pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực chờ đến 12 giờ khuya, đại bộ phận căn cứ nhân viên đều đã nằm ngủ về sau, hai người liền trực tiếp từ Tân Ngâm Tuyết gian phòng, tiến nhập đường ống thông gió. Tại Tần Ngâm Tuyết sớm lấy được kiến trúc hình chỉ dẫn dưới, hai người một đường hướng dìm tiến sĩ văn phòng vị trí kín đáo đi tới. Đường ống thông gió chia làm chủ quản đạo cùng chi đường ống, tựa như là động mạch chủ cùng mao mạch mạch máu phân biệt, chủ quản đạo rộng lượng có thể để người ta đứng lên hành động, mà chi đường ống lại chật hẹp chỉ có thể khiến người ta nằm sấp tiến lên. Tần Ngâm Tuyết ở phía trước dẫn đường, mà Triệu Húc thì là ở phía sau đi theo, hai người xuyên qua từng đầu chi đường ống, sau 5 phút, hai người rốt cục ra chi đường ống, đi tới một đầu rộng rãi chủ quản đạo nội. Nơi này khí lưu tốc độ rõ ràng so chi đường ống nhanh hơn rất nhiều, mà lại theo tiếp tục tiến lên, đường ống bên trong sức gió cũng càng ngày càng cường đại. Sau một lúc lâu, hai người chuyển qua một chỗ ngoặt, liền thấy phía trước thình lình xuất hiện một cái hai người cao bao nhiêu quặng, đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển động. Triệu Húc chợt chật lưỡi, ngạc nhiên nói, ta nói Ngâm Tuyết, ngươi không phải là muốn từ nơi này xuyên qua à? Lấy cái này quạt chuyển động tốc độ, đừng nói là người, liền xem như một cây cốt thép bị rào đi vào, cũng sẽ lập tức bị xoắn thành mảnh vụn. Yên tâm đi, ta tra xét, gió này phiến cách mỗi 2 giờ, liền sẽ chuyển đổi một lần chuyển động phương hướng, trong lúc đó sẽ có 10 giây ngừng nhất thời, chúng ta có thể thừa cơ hội này cấp tốc thông qua. Tần Ngâm Tuyết đã tính trước nói. Triệu Húc sờ lên cái cằm, vậy cái này quạt lần tiếp theo đình chỉ thời gian còn bao lâu? 20 phút. Tần Ngâm Tuyết nhìn đồng hồ tay một chút nói. 20 phút. Ta mới không hứng thú chờ đâu. Triệu Húc liếc mắt, trực tiếp liền hướng quạt đi đến. Uy, ngươi làm gì? Tần Ngâm Tuyết giật nảy mình, lo lắng kêu lên, ngươi bây giờ không nên tới gần quạt, nếu không không cẩn thận bị rào đi vào, ngươi liền mất mạng. Yên tâm, người bình thường sẽ chết, nhưng ta liền không nhất định, lão bà, hôm nay để ngươi xem một chút lão công bản sự. Triệu Húc đắc ý nết nết miệng, đột nhiên hai tay tựa như tia chớp, trong nháy mắt đâm vào xoay tròn cấp tốc phiến lá cây ở giữa. Tần Ngâm Tuyết lập tức dọa đến trái tim đều nhảy tới cổ họng, thế nhưng là không có tiên huyết phi tiên, không có tay cụt tiêu thảm. Chỉ thấy Triệu Húc hai tay mới cắm vào quạt về sau, đầu tiên là theo phiến lá, lấy đồng dạng tốc độ xoay tròn, tiếp lấy liền chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng thế mà sinh sinh lấy tay, để xoay tròn quạt ngừng lại chuyển động. Mà quạt điện cơ bên trong thì là truyền ra từng tiếng khó nghe vang động. Cái này sao có thể? Tần Ngâm Tuyết khiếp sợ trừng lớn mắt, mặc dù biết Triệu Húc ăn cường hóa dược hoàn, nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Triệu Húc thân thể đã cường hoành đến tình trạng như thế. Triệu Húc quay đầu, xem xét Tần Ngâm Tuyết đang sững sờ, lập tức cười đáp ý nói, "Thế nào, lão bà, lao công ngươi ta lợi hại đi, còn không mau một chút đi qua, hắc hắc, chờ đợi thêm nữa ta sợ quạt chủ cái, lại bởi vì phụ tải quá lớn gây mất." "A, tốt, ta đã biết." Tần Ngâm Tuyết kịp phản ứng, đội vàng từ hai mảnh phiến lá cây ở giữa xuyên qua. Ngay tại nàng vừa mới xuyên qua trong nháy mắt, khóe mắt bắt được một cái tàn ảnh trong chớp mắt từ bên người thoảng qua, sau một khắc, sau lưng quạt lại lần nữa truyền đến cao tốc xoay tròn thanh âm. Tần Ngâm Tuyết theo bản năng đội vàng quay đầu, mới phát hiện quạt đã lần nữa chuyển động, mà Triệu Húc thân ảnh lại biến mất không thấy. "Ha ha, cô vợ trẻ, ngươi là đang tìm ta sao?" Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện ở bên tai, ngay sau đó, Tần Ngâm Tuyết liền cảm giác mình má phải bị hôn một cái, lập tức gương mặt ửng đỏ hờn dỗi mà nói, "Uy, ngươi cái tên này đứng đắn một chút có được hay không? Lúc nào đều không quên chiếm người ta tiện nghi. Ai bảo ngươi quá mê người đây?" Triệu Húc cười hì hì nói, "Hắc hắc, lão bà, ngươi nếu là cảm thấy bị ta chiếm tiện nghi, vậy ta tùy thời hoan nên ngươi lại chiếm trở lại. Ta nhổ vào, quỷ tài nguyện ý thân ngươi đây." Tần Ngâm Tuyết đôi mắt đẹp lật một cái, trực tiếp liền tiếp tục đi về phía trước, bất quá nói thật, ngươi cái tên này hiện tại mạnh đáng sợ, ngươi nói thân thể của ngươi thật sẽ không xảy ra vấn đề. Yên tâm đi, lão bà, ta cam đoan còn có thể sinh nhi tử. Triệu Húc vỗ bộ ngực, lời thề son sắt cam đoan. Ai hỏi ngươi cái này? Tần Ngâm Tuyết dở khóc dở cười, rất muốn một bàn tay chụp chết cái này không có một chút nghiêm chỉnh ra hỏa. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau lại lần nữa tiến nhập một đầu chi đường ống, từ nơi này liền có thể trực tiếp thông hướng Dìm tiến sĩ văn phòng. Vẫn là Tần Ngâm Tuyết phía trước, Triệu Húc ở phía sau, hai người nhanh chóng bỏ có 10 phút đồng hồ. Đột nhiên, nam sấp ở phía sau Triệu Húc rên khẽ một tiếng. "Triệu Húc, ngươi thế nào?" Tần Ngâm Tuyết quay đầu, lập tức giật nảy mình, chỉ thấy thời khắc này Triệu Húc sắc mặt từng hồng, phảng phất là bị nướng chín cua đồng. "Yên tâm, ta không sao." Triệu Húc hít một hơi thật sâu, hỏi, "Ngâm Tuyết, phía dưới này gian phòng là nơi nào, bên trong có cái gì?" Tần Ngâm Tuyết mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, nhìn một chút kiến trúc hình nói, "Nơi này là căn cứ nhà kho, bên trong thả đều là căn cứ thành quả nghiên cứu, còn có rất nhiều tự do đồng minh từ các nơi trên thế giới sưu tập tới hiếm lạ đồ chơi, làm sao, ngươi đối với nơi này có hứng thú?" "Hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, bất quá chính sự quan trọng, đi thôi, chúng ta đi trước Dìm tiến sĩ văn phòng, trở lại nhìn nơi này có cái gì." Triệu Húc xuyên thấu qua cửa thông gió nhìn một chút phía dưới nhà kho, sau đó liền cùng Tần Ngâm Tuyết tiếp tục hướng phía trước bò. Hắn vì cái gì bỗng nhiên sẽ đối với kho hàng này cảm thấy hứng thú? Rất đơn giản, bởi vì ngay tại hắn vừa mới leo đến nhà kho phía trên thời điểm, lúc đầu co vào tại nguyên năng tinh thạch bên trong, lộ ra bình tĩnh vô cùng chế tạo nguyên năng lại có trong nháy mắt không kiểm soát. Liên là trong nháy mắt đó, hắn sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, phản phất tại phía dưới trong kho hàng có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Không, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là có đồ vật gì đối chế tạo nguyên năng sinh ra sức hấp dẫn mãnh liệt. Kỳ quái, vì sao lại như vậy chứ? Triệu Húc trong lòng tự cân nhắc tỉ mỉ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ cái này trong kho hàng có đồ vật gì có thể làm cho chế tạo nguyên có thể đột phá bình cảnh? Hắc hắc, nếu quả thật có thể ở chỗ này tìm tới có thể cho chế tạo nguyên năng thăng cấp năng lượng kỳ dị, cái kia anh em coi như quá may mắn. Triệu Húc mừng thầm trong lòng, chuẩn bị một hồi trở về thời điểm, nhất định phải đi trong kho hàng hảo hảo trai nhìn một chút. Hai người lại bò lên 7-8 phút về sau, rốt cục đi tới Dìm tiến sĩ văn phòng phía trên. Bọn hắn từ cửa thông gió hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trong văn phòng một mảnh đen kịt, yên tĩnh, hiển nhiên Dìm tiến sĩ đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cẩn thận một chút, trong văn phòng khả năng có báo động trang bị, tuyệt đối không nên xúc động. Tần Ngâm Tuyết nói, liền để lộ cửa thông gió, cẩn thận hướng phía dưới bò đi.